Chương 24, kế hoạch mới chương 24, kế hoạch mới PS, minh chủ trở lại, lợi hại hơn xưa. Vàng dòng bạc trắng sáng lòa. Đa tạ, đa tạ. Trần Trọng Khải, bố của Vinh là một người đàn ông tầm thước, mày rậm, mắt sâu, mặt vuông chữ điển, giọng nói ấm và ngân như trung rèn. Cứ việc Cường đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước thế, nhưng lần đầu đối diện với một người có địa vị lớn như thế này, hắn vẫn bị khí thế của ông ta phần nào chấn nhiếp. Có lẽ, đây chính là phản ứng bình thường của một dân đen trước một đại nhân bậc Cường. Andy cháu bà Phương thấy Cường mãi nghĩ ngợi gì đó không chịu dùng đồ ăn nên gắp cho hắn một miếng ba ba vàng độn. Vâng, bác cứ để cháu tự nhiên ạ, Cường nói xong liền gắp miếng thịt lên cắn thử. Ồ, hết sẩy. Cháu chưa từng ăn qua ba ba rang muối ngon như thế này đâu, bị ngọt, bùi, ngậy từ miếng thịt như tan vào trong miệng khiến Cường không nhịn được suýt xoa. Lời này của hắn là thật lòng, không phải định ngọt. Ha ha, bác Phương nấu ăn thì khỏi chê rồi. Thằng em may mắn lắm mới được thưởng thức đấy, bác vừa nhồm nhoàm gặm phần mai giòn rộp vừa lên tiếng. Ha ha, bảo sao mày suốt ngày không chịu ăn cơm nhà, toàn kiếm cớ sang bên này ăn trực bố của bác. Ông Trần Xuân Hoàn cũng là một người hay chuyện nên lập tức xem bảo. Anh cứ nói thế, chị nhà nấu ăn cũng được lắm. Chắc là thằng bác nó lạ miệng thôi, bà Phương được khen thì phồng hết cả mũi nhưng bên ngoài vẫn khiêm tốn nói. Ôi rồi ôi, chị còn lạ gì bà nhà tôi. Chén to kho mặn thì được chứ nấu nướng cái gì. Bà ấy suốt ngày đánh vật với đống vải vóc ngoài chợ trung tâm kia kìa, có mấy khi thấy vào bếp đâu bố ngày xưa chẳng biết chọn vợ gì cả, phải học tập bác Khải nhiều, bác nuốt nốt phần thức ăn trong mồm rồi kết luận. Ha ha, không có mẹ mày thì sao có được mày, còn ở đó mà chê bôi. Vinh thấy ngứa tai với bình luận của bác nên lập tức chấn chỉnh. Thử, mày thì biết cái gì? Chỉ có người trải qua đau khổ vì một lạng thịt con cả tạ muối như tao mới thấm thía thôi, đâu được sướng như mày, bắp bĩu môi. À à, mày nói xấu mẹ mày như vậy, để tao mách cô thoa xem tháng sau mày lấy tiền đâu mà tiêu thoải mái đê. Tao còn có đồng minh thân thiết Trần Xuân Hoàn đây mà, ấy thằng này, mày đừng có lôi bố vào chuyện này, tao không có liên quan gì nhé. Trần Xuân Hoàn thấy bị thằng con lôi xuống con thuyền chìm vội vàng chối lấy đẩy. Dù sao nói xấu sau lưng thì được, nhờ đến thai mụ vợ ông ta ở nhà thật thì chắc chắn không có quả ngọt mà ăn đâu. Hèn nhát thấy bố mình mới thế mà đã rụt lại, bác khinh thường lẩm bẩm. Hô hô, hèn mới sống lâu, đạo lý này mày phải ghi nhớ cho kỹ, con ạ, Trần Xuân Hoàn không chút xấu hổ nói ra. Thôi, thôi, bố ăn đi, đừng làm xấu mặt con nữa. À, sau này đi đâu cũng đừng giới thiệu con là con bố nhé, bác đuốt đuốt mặt lắc đầu chán nản. Cái thằng này, đúng là tuổi trẻ thiếu hiểu biết. Ha ha, nào anh Khải, mấy khi được bữa nhậu ngon thế này, làm ly nữa chứ nhỉ. Trần Xuân Hoàn phê phán xong con trai thì cười hình hệch nâng ly hướng về phía bố Vinh cụ chén. Trần Trọng Khải tuy kiệm lời nhưng bộ dáng từ đầu buổi lại tỏ ra khá hòa ái. Sau khi uống cạn, ông ta đặt ly xuống rồi bất ngờ quay sang Cường lên tiếng, bác nghe nói nhà cháu thầu hồ nuôi cá hả? Bị khuấy động bởi không khí vui vẻ do bố con bác tạo ra, Cường đã cảm thấy tự nhiên hơn nên liền đáp, vâng, toàn bộ hồ Bạch Hạc đều do nhà chú ruột cháu bao xuống hồ, làm lớn vậy. Theo bác biết thì hồ này rộng tới mấy chục mẫu đấy dạng, chú cháu nói đã làm thì phải làm lớn nên tàu luôn cả hồ, ngoài diện tích nuôi cá thịt thì còn có nơi nuôi cá bột, nuôi rong rêu làm thức ăn tự nhiên nữa. Ủng chủ trương của chính phủ bây giờ là khuyến khích kinh tế nông nghiệp theo diện tập trung quy mô lớn. Xem ra chú cháu hẳn là người đi tiên phong rồi, Trần Trọng Khải gật gù bình luận. Dạ, chắc là vậy. À, mà chú cháu cũng không phải chỉ thầu mỗi đầm cá, cháu nghe đâu còn có ý định đầu tư vào may mặc gì đó nữa, Cường chủ động khơi gợi câu chuyện. May mặc sao? Vị phó chủ tịch thành phố vậy mà bị gây chú ý, vâng, chú ấy định mở xưởng may gia công gì đó với một người bạn, vốn đầu tư lên tới tận mấy trăm triệu lận trượng, quy mô đấy. Trần Trọng Khải dựng thẳng lưng sửng sốt. Phân xưởng sản xuất quy mô như thế này ngay cả ở tỉnh thành cũng là không nhiều chứ đừng nói gì tới một huyện nghèo như Đông Lai, từ bao giờ ở cái xứ cho ăn đá, gà ăn sỏi đó lại có một dự án lớn tới như vậy. Cường này, chú cháu trước đây là làm gì thế? Dạ, làm nông thôi, chú Cường biết Trần Trọng Khải sẽ quan tâm tới vấn đề này, bản thân hắn biết cũng khó mà nói láo nên đành thật thà nói ra. Làm nông, vậy chú cháu nuôi trồng cái gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Bà Phương không nhịn được sự kinh ngạc xen ngang. Dạ, thực ra chú cháu trước đó cũng có chút buôn bán nhỏ, tích được ít vốn rồi bao thầu hồ cá, sau đó lại trúng vụ nên mới được như vậy đấy ạ, Cường chỉ qua loa giải thích thế nhưng Đinh và Bắc lại có thể hiểu được một cơn. Cả hai đều không nghĩ tới, đám tôm cá kia vậy mà giá trị lại bằng cả một gia tài như vậy, nếu biết thế trước đây đã để người nhà thu vào trong tay cho rồi. Trân Trọng Khải quản sự chủ yếu tại thành phố, mặc dù có nghe tới địa danh hồ Bạch Hạc thế nhưng cụ thể tình hình nơi này thế nào ông ta lại không quá rõ ràng. Theo Trần Trọng Khải, mấy chục mẫu hồ tự nhiên màu mỡ nếu thuận lợi nuôi trồng thì sản lượng thu hoạch một năm vài trăm tấn thủy sản cũng là có thể, số tiền kia tới tay cũng là tương đối hợp lý. Theo như cháu nói thì chú cháu cũng chưa từng làm gì may, sao bỗng nhiên có ý định mở rộng sang lĩnh vực đó vậy? Trân Trọng Khải hướng trọng tâm câu chuyện sang một chủ đề khác. Dạ, người bạn kia đang làm quản đốc cho một công ty may mặc lớn trong miền Trung bây giờ muốn tách ra làm riêng nên rủ chú cháu hùn vốn chung cùng. Ra là vậy, Trần Trọng Khải khẽ gật gù. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta lại lên tiếng, chú của cháu tên gì? Đỗ Bá Lâm ạ, Cường mắt hơi sáng lên, trong lòng bắt đầu dâng lên một tia hy vọng. Trần Trọng Khải âm thầm ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Sau giây lát, ông ta không nói thêm cái gì mà mỉm cười phất tay, được rồi, trò chuyện nãy giờ đổ nguội hết cả rồi. Ăn đi nào mấy đứa. Chiều tối hôm đó, bút thằng danh này, sáng tới giờ mày đi đâu là mẹ mày tìm suốt, Lâm vỗ mạnh vào đầu Cường đồng thời buông lời chất vấn. Chú Lâm, chú đập vậy nữa là cháu thành thằng đần đấy. Cường nhăn nhó phản đối. Hừ, còn không đáng đánh. Nhà bao nhiêu việc lại bỏ đi đâu chơi? Cháu có chơi đâu, mà có việc gì vậy chú? Thì là chuyện xây đường chứ còn gì nữa. Sáng nay, bác Đào gọi chú lên hỏi khi nào thì triển khai mới ra Tết, làm gì gấp vậy? sao bác ấy không đợi tới hè làm cho khô giáo? Chú cũng nói vậy, nhưng bác ấy bảo mưa bụi thế này không ảnh hưởng. Việc làm đường cũng đã báo cáo lên trên huyện cũng như phổ biến trong dân, sau Tết sẽ tiến hành rồi nên không thể trì hoãn được. Ôi dào, chắc bác ấy sợ chúng ta đổi ý thôi, hay là chúng ta cứ án theo đơn giá bác Đào nói rồi chuyển tiền vào ngân sách xã cho mấy vị trong đó tự chủ động tiến hành nhỉ? Lâm bất ngờ đề nghị, không được, làm vậy sao quản lý chi phí thực tế hết bao nhiêu? Chúng ta phải nắm được số liệu cụ thể, nhớ đâu các ông ấy tiêu hết tiền mà đường còn chưa xong thì mình phải bù thêm à? Cường lập tức phản đối. Nhiều như vậy còn chưa xong. Vô lý. Chú thật đúng là thật thà, tiền trong tay mình chi tiêu thế nào mình biết, khó mà gian lận được. Đưa vào mấy ông trên kia, có trời mới biết các ông ấy vẽ ra các hạng mục trời ơi đất hơi gì để đút túi làm của riêng thế, nhưng tôi, cháu thấy mình vẫn là tự quản lý là hơn. Việc cũng đơn giản, xã sẽ chịu trách nhiệm tìm đơn vị thi công, chúng ta sẽ thanh toán tiền nhân công theo giá khoán toàn bộ công trình. Về phần vật liệu, chúng ta trực tiếp đặt mua từ cơ sở vật tư trong thành phố, làm đến đâu nhập đến đó, như vậy có thể giảm thiểu lãng phí và thất thoát, nhưng làm vậy chúng ta sẽ rất mất công không sao, mất công nhưng bù lại chúng ta lại biết thêm nhiều về kinh doanh vật liệu xây dựng, biết để làm gì. Chúng ta cũng đâu có buôn bán thứ đó sao lại không? Nó rất sinh lợi đấy, mày định mở cửa hàng vật liệu xây dựng thật cả cháu? Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm, Cường gật đầu, cả huyện ta hiện nay muốn nhập vật liệu xây dựng số lượng lớn đều phải lên trên tỉnh hoặc qua tận huyện Đông Xuyên, đi lại xa xôi lại không thể chuyên chở số lượng lớn, chi phí vận tải tăng cao. Chú xem, bến mạch hạc của ta rộng rãi như vậy, làm điểm tập kết và trung chuyển cát, đá, sỏi vô cùng thích hợp. Nếu có thể dùng xà lan chuyên chở theo đường thủy tới đây rồi phân phối lại cho bà con, chắc chắn giá sẽ rẻ đi rất nhiều. Chuyện đơn giản như vậy, sao từ trước nay huyện ta không làm nhỉ? Lâm lệch đầu thắc mắc. Cháu hỏi qua bác Đào thì bác ấy nói các cơ sở vật tư trước đây tại các huyện trực thuộc sở xây dựng, hàng hóa đều được chuyển từ điểm tập kết tập trung trên tỉnh về. Thứ nữa, việc mở một điểm trung chuyển cũng không đơn giản bởi phải tính tới yếu tố giao thông tại địa bàn. Như là mình, nếu không phải vì chuẩn bị xây dựng đường bê tông nối với tuyến liên xã thì chú cháu ta cũng đừng nghĩ tới chuyện mở bến ổ. Hóa ra mày đồng ý làm đường bê tông là có chủ đích từ trước cả. Ha ha, cháu đâu có cao tay như thế. Chẳng qua, tuần trước xã gửi phương án xây dựng đường cho chú, cháu nhìn qua giá cả vật tư thấy cao quá nên thử tìm hiểu, sau đó mới nảy sinh ra ý này ủng. Nhưng giờ ta muốn làm bến thì phải có nguồn cung, đó là chưa kể tới các thủ tục xin phép lằng nhằng khác, giải quyết thế nào? Cái này cháu vẫn đang còn phải tìm hiểu, nhưng mà chuyện này cũng không cần quá gấp. Trước mắt đường bê tông vẫn còn chưa khởi công nên chúng ta vẫn có nhiều thời gian, đủ hay là mình nhờ bác Đào hỗ trợ nhỉ? Cứ từ từ, làm ồn ào lên tin tức lọt vào hai người khác họ lại tranh làm trước mắt. Cứ để cháu nghiên cứu thêm cái đã. Cường nói xong định trở về nhà tắm giặt thì liền nhớ ra một vấn đề khác. À, khoan. Nếu có ai đó trên tỉnh tới tìm chú thì nói với cháu một tiếng nhé. Người trên tỉnh. Ai? Muốn gặp chú làm gì? Ha ha, tới lúc đó chú cứ nói với cháu một tiếng là được. Cường út út mở mở nói ra. Cái thằng này, toàn bày chuyện vớ vẩn, Lâm có chút bất mãn. Chú nhớ đấy nhé. Ừ, được rồi. Thôi, cháu về tắm giặt cái đây, chạy cả ngày người hôi dình như mắm thối rồi. Chương 25, tính toán của các bên. Chương 25, tính toán của các bên. PS, cảm tạ xịt thuốc vô đảnh 07 miệt mài tài trợ tài chính, đồng cảm tạ bạ quả 97 phèm hòa ngần đã bờ UFFNG ủng hộ nhé. Muốn giàu trước sửa đường, câu nói này một chút đều không sai, nhất là tại những khu vực nông thôn lạc hậu, không có đường căn bản sẽ không thể nói tới chuyện làm ăn phát tài. Xã Đông Khánh, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp và ngư nghiệp, nhưng bởi vì đường xã đi lại cực kém, thành ra đường nói là buôn bán nhộn nhịp liền là muốn đem rau dưa thu hoạch được lên chợ huyện tiêu thụ cũng là cả một vấn đề khó khăn. Từ trước tới nay, chính quyền và người dân không phải không hiểu tác dụng của một con đường tốt thế, nhưng làm một con đường, không có tiền thì cũng đừng nhắc tới. Trần Trọng Khải nghe thuộc cấp trực tiếp báo cáo lại chuyến thị sát Đông Khánh xong, cái nhìn đối với người có tên là Đỗ Bá Lâm lại tăng thêm một bậc trọng thị. Mấy chục năm hòa bình, Đông Khánh đã trải qua bao nhiêu đời lãnh đạo đều không thể làm nổi con đường này, vậy mà người này lại có đảm lược tự bỏ tiền cá nhân ra xây dựng. Đáng nói nữa là, toàn bộ Đông Thành, hơn 20 huyện, gần 500 xã, số lượng địa phương có đường giải mặt đá cũng là ít chứ đừng nói tới làm đường bê tông. Nếu như có lãnh đạo nào làm được một con đường như vậy, không nói cái khác, chỉ là danh tiếng cũng tuyệt đối là số 1 toàn tỉnh, chiến tích loại này chắc chắn là bệ đỡ rất tốt cho con đường thăng tiến về sau. Lùng xùm quanh chuyện kiện cáo khiến Đô Bá Lâm phải chi tiền xây đường, Trần Trọng Khải cũng đã được biết. Chỉ là nói như thế nào, ông ta vẫn cảm thấy trong vấn đề này còn có khúc mắc. Nếu như chỉ vì bị ép buộc, người này hẳn không cần thiết phải lựa chọn làm đường bê tông cho tốn kém. Theo ông ta chỉ cần một tuyến đường nhựa hoặc thậm chí giải mặt cũng đã là đầy đủ, nên nhớ rằng dân nông thôn đi lại toàn bằng xe đạp, xe thô sơ, nào có mấy khi có xe cỡ lớn như thành thị mà cần tới loại đường kiên cố đó. Càng nghĩ, Trần Trọng Khải càng cảm thấy thú vị. Xem ra, chuyện này không có đơn giản như vẻ ngoài, Đỗ Bá Lâm kia giống như hành sự là có chủ ý chứ không phải là kẻ ngẫu hứng, bốc đồng. Có lẽ vẫn cần phải gặp người này một chút, để xem anh ta toan tính cái gì mới được, ngồi tại chỗ ngẫm nghĩ giây lát, Trần Trọng Khải nhịp nhẹ tay lên bàn quyết định. Ủy ban nhân dân xã Đông Khánh chú Lâm, hôm nay mời chú lên đây là muốn chốt lại phương án làm đường. Biết chú còn bận rộn nhiều việc thế nhưng đường xong sớm ngày nào, bà con được nhờ ngày đó. Cá nhân tôi rất hy vọng, tuyến đường có thể hoàn thành vào trước mùa mưa để dân làng đi lại cho đỡ khổ, thấy vị chủ tịch xã đồng thời cũng là anh họ nói lời chào đón, Lâm thật có chút không quen. Chỉ là hắn vẫn ăn theo lời Cường căn dặn chậm rãi trả lời, báo cáo các bác, tôi là nông dân, không biết nói hay nói tốt cái gì nhưng xin phép được trình bày thế này. Năm rồi, tuy rằng thu được ít tiền từ thủy sản tồn dư trong lòng hồ Bạch Hạc nhưng giai đoạn tới tôi cũng còn rất nhiều chuyện phải dùng đến tiền. Không nói cái khác, riêng tiền cá mẩm, tiền thức ăn, tiền nhân công dùng cho 30 mẫu hồ mặt nước cũng phải tới 5, 60 triệu. Trong tay tôi tiền dư thật không nhiều, bởi các bác cũng biết quê ta vẫn thường xuyên xảy ra lũ lụt, nói dại mồm nếu không may thì một trận lũ cũng đủ để quét sạch đi vốn liếng. Hơi dừng lại một nhịp, Lâm lại tiếp tục, nhưng là người dân trong thôn cũng có lời ra lời vào, trên xã cũng đã tới làm việc, bản thân tôi cảm thấy mình cũng nên chia sẻ may mắn với mọi người, do đó mới quyết định xây con đường này về tiến độ, đường có thể làm ngay, đội thi công xin nhờ chính quyền tìm giúp chỗ nào đó uy tín, tôi sẽ thanh toán theo giá khoán. Về phần nguyên vật liệu, do có đầu mối thu mua riêng nên tôi sẽ chủ động gọi chuyển tới theo tiến độ công trình. Đề xuất cũng chỉ có thế, các bác xem thấy thế nào? Đỗ Bá Đào cùng mấy vị chức sắc trong xã đương nhiên hiểu ra được ẩn ý trong đề nghị của Lâm. Mặc dù có chút thật không thoải mái thế, nhưng ngẫm lại lợi ích từ việc làm đường với cá nhân sau này còn lớn hơn rất nhiều. Đỗ Bá Đào nhếch miệng mỉm cười đáp: "Chú Lâm, con đường này làm xong, toàn xã từ trên xuống dưới 5-6.000 người đều mang ơn chú. Chỉ là chuyện này, xã cũng không thể để một mình chú càng đáng. Chúng tôi sẽ đứng ra vận động thêm bà con ra nhân lực phát quang và bụi, vận chuyển vật liệu hỗ trợ cho đội thợ. Chú thấy sao? Nếu vậy thì tốt quá. Mọi người cùng góp công góp sức sẽ ý nghĩa hơn." Lâm liếc sang bên thấy Cường không phản ứng gì thì gật đầu. Thực tế, ngồi cạnh Lâm, Cường không phải không hiểu dụng ý của Đỗ Bá Đạo. Vị chủ tịch xã này hẳn là muốn tăng cường vai trò của chính quyền, từ đó mới có thể danh chính ngôn thuận thu về chiến tích. Đây rõ ràng là có dụng ý riêng, chỉ là chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới vụ việc nên hắn cũng lười có ý kiến. Dù sao nếu người này có thể tận dụng được thời cơ tiến thêm một bước, những việc sau này chú cháu hắn có thể nhờ cậy cũng sẽ là nhiều hơn. Chuyện tốt đẹp cho tất cả mọi người như vậy hắn có ngu mới đi can thiệp. "Chú Lâm, nếu các bên đều đã thống nhất thì tôi có ý kiến thế này. Thôi thì chọn ngày không bằng được ngày, tôi đề nghị khởi công bắt đầu từ đầu tháng sau. Theo đó, trong thời gian hơn nửa tháng còn lại, phía xã sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị thi công, về phần các chú sẽ tiến hành đặt mua vật liệu trước một phần, đảm bảo đúng ngày đúng giờ chúng ta có thể động thổ. Đỗ Bá Đào nhanh chóng chốt hạ giao kết." "Vâng, chỉ cần các bác có thợ, em đảm bảo vật liệu luôn đầy đủ, ha ha, tốt lắm." Nhận được lời cam kết, Đỗ Bá Đào vui mừng ra mặt, vô bàn cười lớn. Tin tức lễ khởi công nhanh chóng được chuyển tới hai các hộ dân trong làng. Cứ việc là đã nghe được chuyện Đỗ Bá Lâm muốn quên tiền mở đường thế, nhưng đó vẫn chỉ là lời hứa hẹn, dân làng cho tới lúc này vẫn nửa tin nửa ngờ không quá chắc chắn, dẫn tới khắp làng trên, xóm dưới tất cả đều sôi nổi nghị luận. Chính quyền cũng thông báo ngày khởi công rồi, xem ra thằng Lâm chịu bỏ tiền ra thật, thằng này vậy mà khá, làm ăn phát tài vậy mà chưa có quên bà con láng giềng cũng không biết là thật hay giả, đừng đến lúc đó lại kiếm cớ này nọ không làm hoặc là trải lên lớp cắt lừa gạt mọi người hử, bà nghĩ đây là trò đùa chắc. Chính quyền cũng ra mặt rồi, nói chơi là chơi thế nào được ở, chừng nào kéo được xe bỏ trên đường mà không dính đất rồi hay nói tốt, để xem. Những hoài nghi, những đàm tiếu, không phải không tới hai chú cháu Cường, chỉ là lúc này bọn hắn không có thời gian bận tâm tới mấy chuyện đó. Thật thật giả giả chỉ cần nửa tháng tới sẽ là rõ ràng. Việc chú cháu hắn cần làm bây giờ chính là lên tỉnh tìm nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Thành phố quả là khác biệt với nông thôn, tuy nói rằng Đông Thành vẫn là một tỉnh nghèo thế nhưng bước đầu cũng đã ra dáng một thành thị đang phát triển, cửa hàng cửa hiệu quy mô nhỏ nhưng bù lại số lượng nhiều, chủ loại hàng hóa cũng phong phú, đa dạng. "Chú Lâm, tới rồi." Vinh cho chiếc xỉm sần tạt tà đỗ lại phía trước một cửa hàng khá rộng, mà nói đúng hơn là một kho hàng được xây theo kiểu nhà tiền chế bên đường. Xí nghiệp vật liệu xây dựng Đông Thành. Hai Cường bước xuống xe, ngước mắt lẩm nhẩm đọc dòng chữ in đậm trên biển quảng cáo. "Cha, chỗ này lớn quá nhỉ." Lâm thì nhìn hàng chồng lớn xi măng cùng sắt thép bày ngổn ngang trong cửa hàng mà than thở. "Ha ha, đây chỉ là kho trưng bày thôi, địa điểm lưu trữ chính bao gồm cả các vật liệu khác như cát, sỏi nằm ngoài bến sông." Kia Vinh dựng xe, rút chìa khóa xong rồi giới thiệu. "Anh Vinh, anh qua đây có chuyện gì hả? Lâu lắm mới thấy mặt nha." Vinh vừa dứt lời thì một cô gái tuổi khoảng đôi mươi từ trong đi ra chào hỏi hắn. Nhận ra là Liên, kế toán của xí nghiệp, Vinh mỉm cười trêu chọc. "Ồ, Liên hả? Dạo này ít gặp, càng lúc càng xinh nhỉ. Nhớ anh cũng thế." "Vớm, cái anh này, người như anh thì ai thèm nhớ chứ?" Liên bị trêu có chút đỏ mặt. "Thật sao? Muốn vậy? Tưởng cho anh ngày nào cũng nhớ em muốn chết đây này. Ôi trời, được rồi, được rồi. Bớt cái miệng ba hoa của anh lại cho em nhờ. Ừ mà hai người này là ai vậy?" Liên không chịu nổi giọng điệu của Vinh nên tìm cách lái chủ đề câu chuyện sang một hướng khác. "À, một khách hàng lớn, hôm nay anh mang tới cho cậu tại đây khách hàng lớn." Liên nhìn từ trên xuống dưới chú cháu Cường một lượt, thấy hai người này ăn mặc phổ thông, da rẻ đen đúa trông giống như nông dân, nào có điểm gì giống với khách hàng lớn như lời Vinh nói. "Anh Vinh, anh lại định nghịch ngợm gì đây?" Liên nheo nheo mắt nhìn Vinh nghi ngờ. "Ha ha, sao hả? Không tin lời anh à? Được, lát nữa rồi em sẽ biết. Chú Lâm, mình vào trong thôi." Vinh vừa nói vừa đi trước dẫn Lâm và Cường đi tới phòng giám đốc. "Anh Vinh, chú Tài đang ở ngoài bến, không có ở đó đâu." Liên gọi với theo. "Vậy thì em gọi bảo chú ấy về ngay giúp anh, nói có khách hàng lớn đang đợi." Vinh phất tay rồi tiếp tục bước vào bộ bàn ghế dành cho khách đợi ở bên trong. "Ừ, khách hàng lớn gì chứ? Lại tính làm trò gì gì đấy mà, người đâu mà đáng ghét." Liên mít Vinh nhưng sau đó vẫn rảo bước lại chỗ điện thoại bàn. Dù sao Vinh cũng đường đường là con trai phó chủ tịch thành phố, cháu ngoại gọi giám đốc của cô bằng cậu, không thể không chiều theo ý hắn được. Chương 26, bố trí. Chương 26, bố trí. P.S. Tỷ phú Mỹ Quốc Trung đã mang đô la ngập trời mà tới. Cảm tạ rất nhiều. Đồng cảm tạ thần tài xịt hướng vỗ đảnh 07 cùng các đạo hữu đổ quả bạ cái đạn toàn 1102 tiếp tục thịnh tình ủng hộ vàng bạc cùng nguyện phiếu. Chú cháu Cường ngồi đợi khoảng 15 phút đồng hồ thì trước cửa kho hàng, một chiếc Toyota dạo súp tơ xạ lùn màu đen tà tà đỗ lại. Từ trên xe, một người đàn ông dáng thấp đậm, mặt tròn, mắt nhỏ mở cửa bước xuống. Tuy người này quần áo có phần xốc xếch, tóc dính qua bụi cắt thế nhưng từ thần thái mà nói tuyệt đối không phải người bình thường. "Chú Tài, anh Vinh và hai người khách đang đợi bên kia liên đang ngồi ở quầy lễ tân thấy vị giám đốc xí nghiệp trở lại liền đội vàng đứng lên thông báo.
Được, chú biết rồi. Đặng Thế Tài khẽ gật đầu với Liên rồi rảo bước về phía chú cháu Cường.
Cậu Tài, xe mới đẹp thế. Hôm nào cho cháu mượn lái thử nhé. Thấy Vinh vừa gặp, còn chưa chào hỏi gì đã tính chuyện mượn xe. Đặng Thế Tài phất tay, xe của xí nghiệp là tài sản công, cậu mày cũng chỉ là đi nhờ thôi, mượn thế nào được thôi rảo. Ở đây cậu to nhất muốn gì chẳng được. Cậu cứ đưa xe cho cháu xem ai dám nói gì nào.
Vinh khẽ bĩu môi.
An nói vớ vẩn. Cậu mày là lãnh đạo thì càng phải làm gương, đâu thể có chuyện như vậy. Đặng Thế Tài thấy còn có người khác ở đây mà Vinh lại tự nhiên nói ra như vậy thì liền nặng nộ.
Ha ha, thôi được rồi. Chuyện đó để sau đi, giờ thì vào chuyện chính vậy. Vinh thấy cậu mình tỏ ra nghiêm khắc vội chuyển trọng tâm câu chuyện, quay sang chú cháu Cường đang đứng bên cạnh nói, cậu, đây là Cường bạn cháu, còn kia là chú Lâm chú ruột Cường, người huyện Đông Lai. Chú ấy đang muốn mua nguyên vật liệu số lượng lớn làm đường cho xã nên nhờ cháu đưa tới đây để gặp cậu. Chào anh.
Rất vui được gặp anh. Đặng Thế Tài nghe xong liền quay sang Lâm Niềm nở bắt tay. Cứ việc vị khách trước mặt nhìn qua có chút dân dã thế nhưng thời đại này chẳng phải lãnh đạo đều treo trên miệng khẩu hiệu cần kiệm liêm chính hay sao? Người có thể đại diện chính quyền đi mua vật liệu làm đường ắt hẳn cũng là có vai vế, tuyệt không thể là thường dân, do đó Đỗ Thế Tài không dám ngạo mạn khinh suất đối đãi.
Chào anh khách sáo quá. Lâm không quá quen với cung cách giao tiếp trang trọng như vậy nên hơi gượng gạo.
Ha ha, có gì đâu. Mời anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện với hùng. Xin hỏi anh Lâm giờ công tác bên bộ phận nào nhỉ?
Đặng Thế Tài châm đầy ly nước cho Lâm rồi hỏi.
Bộ phận công tác.
Ha ha, anh Tài, chắc anh hiểu nhầm, tôi không phải người bên chính quyền ổ, chẳng phải anh đang tìm mua vật liệu làm đường sao?
Đặng Thế Tài có chút bất ngờ.
Làm đường thì cũng có thể do cá nhân thực hiện mà, đâu nhất thiết phải do chính quyền tổ chức.
Vậy không phải ý anh là con đường này là do chính anh muốn mở đấy chứ?
Đặng Thế Tài nhướng mày kinh ngạc.
Vâng, tôi muốn làm một tuyến đường bê tông dài khoảng 5 km nối thông đường làng với đường liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại. Đường bê tông lại còn dài 5 km. Những cụm từ này rơi vào tai Đặng Thế Tài như sấm nổ khiến ông ta tưởng mình nghe nhầm.
Xin lỗi, anh đang nói chính là làm đường bê tông chứ không phải là giải mặt sao?
Ha ha, nếu là giải mặt thì tôi tìm tới xí nghiệp lớn như của anh làm gì chứ? Lâm cười đáp.
Đặng Thế Tài nheo mắt nhìn lại vị khách kỳ lạ.
Thú thật, trong suy nghĩ của ông ta sự việc trước mặt đơn giản chính là một trò đùa bởi bình thường sẽ không có ai lại đi xây đường bê tông tại một xã nông thôn cả.
Anh Lâm, theo tôi biết Đông Lai kinh tế không quá phát triển.
Anh làm con đường kiên cố như vậy chắc hẳn không phải chỉ để cho xe bò, xe đạp chạy thôi đấy chứ?
Vâng, trước mắt thì chính là để xe đạp và xe bò chạy là chính, về sau xe gì chạy nữa thì tôi không chắc lắm ha ha, nói vậy thì dường như tài chính không phải là vấn đề lớn với anh.
Chắc anh cũng có tìm hiểu qua. Chi phí làm đường bê tông cao hơn rất nhiều so với đường giải mặt hoặc giải nửa, cái này tôi biết.
Tôi đã chuẩn bị đủ chi phí cho việc này cha cha, xem ra ở Đông Lai, anh Lâm hẳn là làm ăn rất lớn nhỉ. Ủng tôi chỉ là một nông dân thôi ha ha, anh cứ khiêm tốn, người có thể bỏ ra cả 100 triệu tiền túi làm đường cho dân há lại có thể chỉ làm ruộng sao hả? Thực ra thì tôi có nuôi cả anh Lâm, anh thật hài hước về điều này thì anh là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy ha ha. Vậy sao?
Có lẽ tôi là người thích sự hài hước sâu sắc.
Chúng ta vào nội dung chính thôi nhỉ. Các anh định đặt mua vật liệu nào từ chúng tôi? Toàn bộ xi măng, cắt, sỏi, sắt thép phục vụ thi công tuyến đường, nếu các anh có thể cung cấp, tôi đều muốn lấy, tất nhiên là chúng tôi có thể.
Vậy thì tốt quá, chúng tôi cần sớm một lô vật liệu tập kết về xã cuối tháng này.
Không có vấn đề gì chứ?
Được thôi, chỉ là đường xa khá xa nên các anh cần phải thanh toán trước một phần tiền hàng, tôi muốn biết điều kiện cụ thể.
70% giá trị đơn hàng. Đặng Thế Tài thử đưa ra một con số tỷ lệ này hơi cao nhưng mà không sao, chỉ cần các anh cung cấp kịp thời là được.
Đây là các loại vật liệu và số lượng chúng tôi cần. Anh xem qua. Lâm vừa nói vừa lôi trong túi sách mang theo ra một xấp giấy đưa cho vị giám đốc xí nghiệp vật tư Đông Thành 2.
Không sao, nếu trước mắt chỉ là trường này thì không có vấn đề gì.
Trong kho hiện tại có dự trữ đầy đủ, anh muốn nhận ngay hôm nay cũng được. Xem qua một hồi, Đặng Thế Tài đặt xuống tập tài liệu gật đầu khẳng định.
Anh Tài, chúng tôi mua nhiều như vậy liệu có được giảm giá hay không?
Về nguyên tắc đơn giá đã được xí nghiệp niêm yết và do nhà nước quản lý thế nhưng như trường hợp của các anh, tôi có thể đề xuất chiết khấu lại 10%. Đặng Thế Tài mỉm cười đáp lời.
Ừm, thế các anh định vận chuyển hàng tới bằng cách nào?
Chắc chắn là dùng xe tải rồi. Đặng Thế Tài có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lời. Lầm.
Không thể dùng xà lan sao?
Xà lan chỉ có trên xí nghiệp khai thác và cung ứng có, chúng tôi là đơn vị phân phối nên chỉ dùng xe tải thôi. Ồ, vậy nếu tôi vẫn muốn dùng tới xà lan thì sao?
Cái này các anh có thể chứ?
Anh có điều không biết, vận tải đường thủy vật liệu dạng tài nguyên như cát sỏi phải xin cấp phép lưu thông khá phức tạp, hơn nữa đòi hỏi điểm tiếp nhận cũng phải có máy móc như máy cẩu, máy xúc, băng tải để bốc dỡ hàng.
Lâm khẽ liếc về phía Cường một chút thấy hắn gật đầu liền quay lại nói, anh Tài, tôi biết là khó khăn nhưng vẫn có một đề nghị thế này. Vâng, tôi nghe nếu như anh có thể vận chuyển vật liệu bằng xà lan cũng như bố trí được thiết bị bốc dỡ tại bến sông xã tôi, 10% giảm giá kia tôi xin gửi anh như quà cảm ơn. Đặng Thế Tài vô cùng kinh ngạc trước đề nghị có phần trực tiếp này của Lâm.
Chuyện ông ta có giao dịch lợi ích với khách hàng trước đây không phải là không có, thế nhưng đó là trong trường hợp ông ta nắm rõ được động cơ của đối phương chứ không phải cái gì cũng ù ù cặc cặc không hiểu như thế này.
Xin lỗi, nhưng sao các anh cứ nhất định phải vận chuyển bằng xà lan như vậy?
Nếu các anh muốn giảm thêm giá bằng cách này thì chắc cần phải tính toán lại, bởi tuy nói đường sông chi phí vận tải thấp hơn đường bộ thế nhưng nếu tính cả chuyện chúng tôi đưa thiết bị máy móc và băng tải tới đây vận hành thì cũng không chênh lệch là bao nhiêu đâu anh Tài. Đây không phải là vấn đề chi phí, chúng tôi có lý do riêng trong chuyện này nhưng không tiện chia sẻ.
Tôi chỉ cần một cái gật đầu của anh là đủ rồi. Đặng Thế Tài nghe xong thì lặng lặng tính toán, mặc dù trong lòng không thật yên tâm với đề xuất này, thế nhưng 10 cũng là một con số vô cùng hấp dẫn, tương đương với vài năm tiền lương, thật lòng ông ta khó có thể mà từ chối. Anh Lâm, chuyện này tôi chỉ có thể đồng ý với anh về mặt nguyên tắc. Chúng tôi cần khảo sát kỹ càng lại tuyến thủy cũng như năng lực huy động máy móc trước khi có thể giao kết chính thức với các anh, cân nhắc một hồi, Đặng Thế Tài nói ra. Ha ha, anh Tài, anh quả là người quyết đoán. Mặc dù không nhận được câu trả lời chắc chắn của Đặng Thế Tài, nhưng Lâm đủ thông minh để hiểu được ông ta là đã ngầm đồng ý ủng chỉ là nếu phương án đường thủy khả thi thì lô hàng đầu tiên cũng chưa thể đưa tới bằng xa lan được, chuyện này nếu có tiến hành chắc phải là ở chuyến hàng sau không sao. Cái này tôi hiểu, Lâm khẽ gật đầu. Ừ, vậy hợp đồng hai bên hiện tại sẽ chỉ ký cho lô hàng này, các lô tiếp theo sẽ ký lại và có sự điều chỉnh về phương thức giao nhận sau. Được chứ? Vâng, cứ làm như vậy cũng được. Một tiếng sau, cầm trên tay bản hợp đồng ký với Lâm đồng thời tiễn đi chú cháu vị khách này đi, Đặng Thế Tài cảm thấy có chút không thật. Phải hiểu đây chính là lần đầu tiên ông ta gặp phải một trường hợp khó hiểu tới như vậy. Chương 27, thuận tay dắt dê chương 27, thuận tay dắt dê PS, cảm tạ tài thần xịt hướng bộ đành không bảy tiếp tục ủng hộ vàng lá nhé. Ngày 1 tháng 3 năm 1992, công trình đường giao thông xã Đông Khánh chính thức khởi công ngày này, trước đó tuy nói là do chủ tịch xã Đồ Bá Đào nóng lòng lựa chọn thế nhưng vừa hay cũng là một ngày hoàng đạo. Ông trời dường như khá ủng hộ, sau lễ khởi công lất phất mưa bụi thì mây bắt đầu rút đi nhường chỗ cho nắng ấm bừng lên. Đặc biệt khi các cụ cao niên trong làng nhìn thấy một dải mây tía vắt ngang mặt trời thì đều phấn khởi ra mặt, nói cái gì đây là điểm lành, con đường này một khi hoàn thành chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho bà con trong xã. Thời đại này, tuy nói chủ nghĩa vô thần được tuyên truyền rộng rãi nhưng dân nông thôn trước nay tin thần, tín Phật, niềm tin vào những điều huyền bí đâu dễ gì bị xóa bỏ. Thấy được trời hiện các tượng, trăm người như một đều cảm thấy sự hy vọng, theo đó tinh thần lao động được nâng cao rất nhiều. Bác Đào, bác xem mới đó mà đã dọn sạch và cào bằng được hơn 100 mét đường rồi tại chòi nước dự tạm, Lâm vui vẻ hướng vị chủ tịch xã nói. Ừm, bà con đang rất háo hức vì sắp có đường mới, không bao lâu nữa, mọi người ra đồng sẽ không còn phải ì ạch kéo xe qua ổ gà, ổ vịt nữa rồi ha ha, nói gì thì nói, xã ta có được con đường này thì cũng phải nhờ tới sáng kiến đột phá của anh mới được vị chủ nhiệm hợp tác xã Bùi Tiến Văn không bỏ qua cơ hội định đoạt. Đúng vậy, ý tưởng làm đường này chính là do bác Đào nghĩ ra. Không có bác xúc tiến thì dân làng không được, nhờ rồi phó chủ tịch Đinh Văn Quyết thấy Bùi Tiến Văn nhanh hơn mình một bước thì vội vàng tranh phần A-dua. Được rồi, mọi người đừng nói thế. Con đường này có thể hoàn thành là công lao tập thể, là thành tích chung của đảng bộ và nhân dân trong xã góp phần hiện thực hóa đường lối đổi mới bộ mặt nông thôn. Tôi đâu dám nhận những lời ấy chứ, trong lòng mặc dù rất hưởng thụ thái độ phục tùng của mấy vị cấp dưới nhưng ngoài mặt Đồ Bá Đào vẫn liêm chính vô tư nói ra. À, vâng. Tôi quên phong cách anh Đào xưa nay vẫn vậy, làm nhiều mà không thích kể công. Chỉ là tôi nghe nói các anh trên huyện cũng đang rất quan tâm tới tuyến đường ở làng ta, hiện tại trên đó có những đánh giá rất tốt với sự lãnh đạo của chính quyền, đảng bộ xã trong việc thực hiện các chương trình và nghị quyết mới đấy. Đinh Văn Quyết liếc nhìn Bùi Tiến Văn thấy người này còn đang nặng chữ thì vội vàng nói trước. Bùi Tiến Văn cũng rất muốn phụ họa thế nhưng kế vật thì ông ta sở trường, nếu tranh phần chính luận thì lại thua sau Đinh Văn Quyết 1.8 vạn cây số, thành ra ngoài những âm thanh ú ớ vô nghĩa cửa miệng thì không thể nói ra được ý nào hay ho. Đinh Văn Quyết nhát thấy mặt mũi Bùi Tiến Văn đỏ đau giống con gà bị hóc tóc thì khá là đắc ý, muốn chiếm lấy cơ hội lấy lòng chủ tịch xã sao, cũng phải xem có đủ bản lĩnh hay không rồi nói. Nên nhớ định hót cũng là một loại học vấn, cần có trình độ và bản lĩnh vững vàng mới được. Lâm và Cường chứng kiến toàn bộ cảnh người tung ta hứng của mấy vị lãnh đạo thì chỉ biết âm thầm cười khổ. Tuy vậy chuyện này rõ ràng cũng chẳng có ảnh hưởng gì, việc bỡ đỡ nhau cũng là việc của bọn họ. Thứ hai chú cháu quan tâm lúc này là làm thế nào để có thể nhanh chóng đạt được ý định của mình hôm nay mới là quan trọng nhất. Lúc này, Đỗ Bá Đào thấy lôi chuyện công lao ra ở đây không quá thích hợp, dù sao nơi này cũng không phải là văn phòng trụ sở ủy ban nên liền quay sang Lâm chủ động đổi chủ đề. Chú Lâm, lựa vật liệu chú mới nhập về kia tôi thấy chỉ đủ dùng cho vài ngày. Theo tiến độ này, tôi nghĩ chú phải nhanh chóng gọi thêm rồi đấy ạ. Vâng. Em cũng đang muốn trao đổi thêm với bác về chuyện đó đây, Lâm nghe vị chủ tịch xã nhắc tới vấn đề mình mong muốn thì lập tức dựng thẳng người. Ồ, có chuyện gì thế? Đỗ Bá Đào khe nhíu mắt. Thì là chuyện chở nguyên vật liệu đó bác. Phía đơn vị cung ứng sau khi chuyển tới lô hàng đầu tiên thì có phản ánh rằng đường xá tới đây không đảm bảo cho xe tải cỡ lớn, chỉ thích hợp với xe công nông. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục đưa vật liệu tới, một hai chuyến thì không sao, nhưng khi số lượng nhiều chắc chắn sẽ cày nát tuyến đường liên xã vốn chỉ được giải đá mạn, đó là còn chưa kể tới cắt đá bị rơi vãi ảnh hưởng tới giao thông chung các xã liên kế ủng, còn có chuyện này sao? Đúng là tôi cũng chưa có nghĩ đến rồi, Đỗ Bá Đào nghe xong thì nhíu mày thật chặt. Đừng xem là đường liên xã không thuộc quyền quản lý của Đông Khánh mà bỏ qua ảnh hưởng, nếu thật vì công trình này khiến tuyến đường đó bị hư hỏng nặng thì thành tích gì cũng đừng có nghĩ tới mà nhận được, làm không khéo thậm chí còn bị khiển trách kỷ luật cũng không phải là không thể. Chú Lâm, đơn vị cung ứng kia hẳn cũng phải có kinh nghiệm xử lý những trường hợp như thế này chứ? Đỗ Bá Đào ngâm nghĩ giây lát rồi hỏi lại. Dạ có, chỉ là cần chính quyền xã phối hợp một chút, Lâm mau mắn đáp lời. Ừ, vậy bọn họ yêu cầu thế nào? Thấy được vẻ sốt sáng trên mặt vị chủ tịch xã, Lâm khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thâm trầm nói ra, bọn họ nói cần phải chuyển hàng theo tuyến sông bằng xà lan để tránh tuyến đường kia đường sông à? Vậy thì đơn giản thôi. Có gì khó khăn đâu nhỉ? Bùi Tiến Văn ngồi bên nghe xong lên tiếng xen bảo. Anh Văn, không phải dễ dàng như anh nghĩ đâu. Từ từ nghe chú Lâm nói xong cái đã, Đinh Văn Quyết thấy vị chủ nhiệm hợp tác xã đã thiếu hiểu biết lại ưa nóng đội nên thừa dịp lên mặt. Ừ, xuôi dòng bạch hạc là được rồi, có gì đâu chứ. Bùi Tiến Văn tỏ vẻ không phục. Lâm tuy không thuộc trốn quan trường nhưng kinh nghiệm sống cũng là có, hắn dễ dàng nhìn ra được sự ganh đua của hai người trước mặt, theo đó liền mỉm cười lên tiếng, "Vâng, đúng như bác Văn nói, Xà Lan chỉ cần xuôi dòng Bạch Hạc là được, chỉ là đơn vị cung ứng họ gặp khó khăn một chút trong vấn đề xin cấp phép vận tải đường thủy ổ, vậy chuyện này mới cần tới chúng ta giải quyết đúng không?" Đỗ Bá Đào hơi đổ người về phía Lâm hỏi, "Vâng, họ nói cần khai báo điểm đi và điểm đến. Điểm đi thì không có vấn đề gì, nhưng điểm đến thì chưa có trong danh sách cho phép trước đây. Phía nhà cung ứng có yêu cầu bên ta cần cung cấp giấy tờ liên quan tới mặt bằng tiếp nhận, thế cụ thể phải làm như thế nào?" "Như những gì họ trao đổi thì cách đơn giản nhất chính là em cần đứng ra thuê lại của xã bến sông làm điểm tập kết vật liệu, phía nhà cung ứng sẽ chuyển máy móc thiết bị của họ đến đây làm nhiệm vụ bốc dỡ. Tiếp đó, hồ sơ bao gồm hợp đồng cùng danh sách trang thiết bị sẽ được gửi đi để đăng ký trước khi chính thức cấp phép vận tải. Tất nhiên, có thể sẽ có người của cục đường thủy về xã ta để kiểm tra việc này." Lâm Án theo những gì Cường đã trao đổi cùng hắn nói ra. "Chậc, phức tạp như vậy sao?" Thấy Bùi Tiến Văn tỏ vẻ nghi ngờ, Cường trong lòng thầm kinh bỉ. Hắn cũng chẳng sợ mấy người ngồi đây tìm ra được kẽ hở gì, nên nhớ để bày ra được sự tình này, hắn không phải chỉ ngồi không suy diễn mà có tìm hiểu quy định pháp luật đàng hoàng. "Anh Văn, chú Lâm nói vậy là hợp lý đấy. Tôi nghe nói việc vận chuyển cát sỏi được quản lý rất kỹ, không phải muốn tập kết vật liệu ở đâu cũng được, vì ngoài vấn đề an ninh đường thủy, nó còn liên quan tới chuyện quản lý tài nguyên quốc gia." Đỗ Bá Đào quả nhiên không nhận ra được thâm ý của Lâm trong đề nghị vừa rồi, hơn nữa còn bày tỏ sự đồng tình. "Bác Đào, vậy chuyện này có thể tiến hành chứ?" Lợi dụng lúc than đang còn nóng, Lâm liền muốn nấu sống cơm. "Nhất thiết phải cho thuê bến, không còn cách nào khác sao?" Đỗ Bá Đào thận trọng hỏi lại. "Vâng, thực ra thì xã có thể ra văn bản đảm bảo địa điểm, thế nhưng bên nhà cung ứng nói, không phải bãi tập kết hàng đứng tên, em họ thật không dám đổ hàng vì sợ những hệ lụy sau này. Họ nói rằng trước đây cũng từng chuyển vật liệu cho một xã theo đường thủy giống như chúng ta, chỉ là sau đó những ngư dân sinh sống ven bờ kiện cáo đủ thứ vì cho rằng nhà cung ứng đổ vật liệu lấn chiếm diện tích đất đai sinh sống, đồng thời làm ảnh hưởng tới khả năng đánh bắt cá của họ, nhưng bãi bồi của chúng ta đâu có ai ra đấy mà tranh chấp đâu." Bùi Tiến Văn lại hấp tấp xen ngang. "Rất tiếc đó không phải là điều mà đơn vị cung ứng có thể biết và tin tưởng được." Lâm thở dài trầm giọng nói. "Ngay cả khi chính quyền cam kết sao?" Bùi Tiến Văn chưa thôi bắt bẻ. "Theo tôi biết thì địa phương kia cũng ra cam kết chắc chắn, nhưng sau cùng vẫn xảy ra chuyện thôi, được rồi, đừng tranh luận nữa. Chỉ là làm một hợp đồng cho thuê bãi bồi thôi mà. Tôi thấy đằng nào thì từ trước tới nay nó cũng chẳng dùng vào việc gì được, cho chú Lâm thuê để hợp thức hóa hồ sơ không có vấn đề gì cả. Quan trọng là chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành xong tuyến đường bê tông mà ít gây ảnh hưởng tới trục giao thông liên xã là tốt rồi. Anh Quyết, anh Văn thấy thế nào?" Vị chủ tịch xã đã xuôi xuôi, có ý đồng thuận với Lâm, Bùi Tiến Văn mặc dù vẫn cảm thấy có điểm gì đó mấu chốt chưa hiểu được, thế nhưng lúc này ông ta tuyệt đối không có nghĩ ra nên chỉ còn cách khẽ gật đầu. Về phần Đinh Văn Quyết, người này chỉ có một chí hướng chính là đi theo Đô Bá Đạo, nước lên thuyền lên, do vậy con đường bê tông hoàn thành cũng đồng nghĩa với con đường hoạn lộ của bọn họ đã mở ra, theo đó dĩ nhiên là ủng hộ. Nhận được sự đồng thuận của hai người, Đỗ Bá Đào hướng Lâm cam kết, mặc dù chuyện này còn cần thông qua cuộc họp thường vụ chiều nay lấy ý kiến tập thể, thế nhưng có anh Quyết và anh Văn đây ủng hộ, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. "Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết sớm cho các chú, ha ha, tốt quá rồi. Vậy để em thông báo ngay cho bên cung ứng để họ có sự chuẩn bị ủng, cậu làm luôn đi." Đỗ Bá Đào sốt ruột còn hơn Lâm nên có ý thúc giục. "Dạ được, vậy để em ra bưu chính đánh điện luôn." Lâm nói xong, cố nén tâm tình khẽ quay sang nhìn Cường nói, "Xe đạp chú đang hỏng, mày về lấy cho chú mượn tạm." Cường trong lòng cũng đang vui dậy sóng, tất nhiên cũng không dám ngồi thêm sợ để lộ cái gì nên liền lập tức đứng lên đáp lời, "Vâng, chú đợi cháu một lát." Chương 28, bước chân khởi nghiệp. Chương 28, bước chân khởi nghiệp. PS, cảm tạ tại thần xịt thuế bộ đành không bày rộng rãi ủng hộ. Đồng cảm tạ nguyệt thần chung tỷ phú cùng tỷ cô. Đa tạ. Khi chính quyền và người dân cùng chung một ý chí, hiệu suất làm việc quả nhiên nâng cao không chỉ một bậc. Ngay buổi sáng hôm sau ngày khởi công tuyến đường, Lâm đã được gọi lên để thương thảo về việc ký kết hợp đồng thuê khoán bãi bồi. Ngồi tại phòng họp ủy ban, như thường lệ là ban bệ bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm hợp tác xã, cán bộ địa chính cùng kế toán ngân sách kiêm văn thư. Đỗ Bá Đào đợi người tiếp nước xong cho tất cả các thành viên trong phòng mới trịnh trọng tuyên bố, "Chú Lâm, đề nghị thuê khoán bãi bồi của chú đã được thông qua về mặt chủ trương trong cuộc họp thường vụ chiều qua. Do vậy, hôm nay chúng tôi mời chú lên đây là để thảo luận về các nội dung cụ thể. Các chú có đề xuất như thế nào cũng xin mời trao đổi để hai bên đi tới thống nhất." Đỗ Bá Lâm thời gian gần đây làm ăn trùng mánh, eo đeo bạc triệu lại thường xuyên tiếp xúc với chính quyền, thành ra sự tự tin cũng bắt đầu bành trướng, giọng nói mười phần hữu lực phát ra, "Vâng, nếu chính quyền đã cho phép, em xin được đề nghị thế này. Thứ nhất, về diện tích em muốn nhận thầu khoảng 15.000 mét vuông bãi bồi nối thông với đầu tuyến đường đang xây dựng. Thứ hai, về thời hạn, em đề nghị ký 10 năm. Thứ ba, về giá cả, quy định của nhà nước thế nào em xin được tuân thủ." Như vậy Đỗ Bá Đào cân nhắc giây lát rồi lên tiếng, "Bãi bồi bỏ không mấy lâu, chú nhận thầu nhiều hơn cũng được, thế nhưng thời gian thầu kéo dài trong 10 năm có thật sự cần thiết không? 15.000m2 em nghĩ là đủ diện tích làm nơi tập kết vật liệu rồi, không cần thuê rộng quá làm gì. Về phần thời gian em chỉ nói theo tư vấn của bên cung ứng. Như ý bọn họ thì nếu để thời gian ngắn quá sẽ khiến cơ quan thẩm tra thiếu tin tưởng, rất dễ cho rằng chúng ta muốn làm hồ sơ đối phó." Lâm chậm rãi giải thích. "Ừm, mọi người thấy sao?" Đỗ Bá Đào quay sang tham vấn ý kiến các thành viên khác. "Anh Dũng, về vấn đề đất đai, thời gian thuê dài như vậy có gặp vấn đề gì vướng mắc không?" Phó chủ tịch Đinh Văn Quyết không vội trả lời câu hỏi của Đỗ Bá Đào mà quay sang vị cán bộ địa chính Mai Trọng Dũng hỏi. "Báo cáo các anh, hiện tại đất bãi bồi xã ta là thuộc diện đất chưa sử dụng theo phân loại trong luật đất đai 1987, đây cũng là đối tượng được nhà nước khuyến khích đưa vào khai thác. xét theo các quy định hiện hành thì có thể giao khoán tới 20 năm, do vậy nếu anh Lâm đề xuất chỉ 10 năm thì không có vấn đề gì. Nhận được lời xác nhận của Mai Trọng Dũng, Đinh Văn Quyết quay sang Đỗ Bá Đào lên tiếng, nếu vậy tôi đồng ý với anh Lâm. Anh Văn, anh thì sao? Bùi Tiến Văn tất nhiên cũng chẳng có cớ gì bắt bẻ nên gật đầu, chỉ cần cậu Lâm thực hiện thanh toán tiền thuê khoán đầy đủ, tôi cũng không có ý kiến phản đối. Nghe vị chủ nhiệm hợp tác xã nhắc tới vấn đề giá thuê khoán, Đỗ Bá Đào có chút áy náy nhìn Lâm nói, chú Lâm, đáng lẽ chú đã bỏ tiền làm đường thì xã không nên đòi hỏi chú phải thanh toán tiền thuê bãi. Chỉ là chính quyền cũng có cái khó, cá nhân thuê đất thì phải nộp tiền sử dụng tài nguyên, cái này là quy định rồi, mong chú hiểu cho. Ha ha, cái này các bác không cần bận tâm đâu. Em bỏ ra được cả 100 triệu tiền đường thì thêm vài triệu tiền thuê cũng không phải khó khăn gì. Lâm xua tay nói, chú Lâm, chú đúng là người rộng rãi. Thay mặt bà con, tôi cảm ơn chú. Đỗ Bá Đào hấp háy mắt chân tình nói, kìa, bác Đào, bác nói gì vậy? Đường làm xong, gia đình em cũng được hưởng phúc mà, cứ xem chuyện này như là em đang làm đường cho nhà mình là được rồi. Tốt, nếu hai bên đã thống nhất như vậy, chúng ta tiến hành lập giao kèo chứ nhỉ? Sáng nay có xong được không bác? Tất nhiên rồi, để văn thư soạn thảo một lúc là được thôi. Bằng vậy thì em đợi cũng được. Chụt 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 cầm bản hợp đồng giấy trắng mực đen, dấu tươi đỏ chót trên tay, Cường không nén được xúc động hôn chùn chụt lên đó. Cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Ướt nhòe hết chữ bây giờ. Đưa lại đây cho chú Lâm, sợ Cường làm hỏng mất tờ giao kèo mà hai chú cháu phải vất vả bảy mưu tính kế bấy lâu mới có được nên vội vã đòi Cường trả lại. Ha ha, chú Lâm, giữ nó cho cẩn thận. Tương lai của chú cháu ta dựa cả vào nó đấy. Cường vẫn còn muốn ngắm nghĩa thế nhưng thấy nước bọt của mình đúng là làm ướt tờ giấy nên đành trả lại cho Lâm, đồng thời buông lời can dặn. Ừ, mày còn dám nói, không biết ngại hả? Lâm trừng mắt hết nhìn Cường lại nhìn vào mấy chữ trên trang đầu hợp đồng đã có chút lấm lem. Thì cháu cũng là mừng quá, tiền bạc tới nhà như vậy không vui sao được chứ? Cường gãi gãi đầu biện bạch. Thôi được rồi, đừng có nói trước lại bước không qua. Để chiều chú với mày lên tỉnh mang bản sao hợp đồng gửi lại bên cung ứng cho sớm, à mà trên đó nói sao về cái vụ điều máy móc rồi chú? Họ bảo chỉ cần chúng ta cung cấp đủ giấy tờ, xin cấp phép vận tải thủy xong sẽ lập tức điều động chiều nay lên tỉnh ngoài việc chuyển lại bản sao. Cháu với chú phải qua văn phòng luật một lúc nữa đấy, qua đó làm gì? Lâm hơi ngạc nhiên với đề nghị của Cường. Thì nhờ họ làm thủ tục thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng chứ sao nữa. Ồ, chú tưởng chỉ cần đăng ký giống như bán cá thôi chứ? Chú Lâm, chúng ta không thể làm như trước đây được, khách hàng mua vật liệu xây dựng đâu phải chỉ người làng người nước với mấy nhà hàng nhỏ lẻ đâu. Như cháu quan sát mấy lần mình lên xí nghiệp vật tư Đông Thành 2, khách tới có rất nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, bọn họ yêu cầu hợp đồng mua bán phải có con dấu với lại suất hóa đơn gì đó mới được thanh toán đấy. Cái này nếu chúng ta làm hộ cá thể thì không có đâu. Vợ ý mày là chúng ta cũng phải lập xí nghiệp giống như chỗ bác Tài à? Vâng, phải làm vậy mới được đấy, thành lập xí nghiệp không phải chuyện đơn giản đâu. Mày thấy đấy, làm có mỗi cái kinh doanh cá mà chú cũng phải lên huyện 3-4 lần với mất vài trăm bạc rồi, thì vậy cháu mới nói với chú là mình phải tìm tới văn phòng luật sư. Theo lời anh Đinh thì bọn họ có thể giúp chúng ta lo liệu vấn đề này, quan trọng là chi phí thôi. Cháu có địa chỉ cụ thể chưa? Rồi, là nơi làm việc của một người chị họ của anh Bắc Bắc, là cái đứa hay đi cùng với thằng Đinh đấy hả? Vâng, ờ, không nghĩ tới lần trước mày tình cờ giúp hai đứa nó, bây giờ lại được nhờ vả nhiều như vậy. Ha ha, chẳng có gì là tình cờ cả. Cường vuốt vuốt cái cằm chùi lùi cười nhạt. Sao? À không, nếu chú nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi hử, nói chuyện với thằng Danh như mày mệt quá. Thôi, về đi, chú chạy qua nhà ông Khanh mượn con Simpson cái, cháu thấy có khi chú cũng nên tìm mua lấy một cái xe mà dùng. Mình còn phải đi lại nhiều, mượn mãi bất tiện lắm ừ, chú cũng tính thế mà chưa tìm được xe. Ôi rồi, tưởng gì, xe thì chả thiếu, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Trên tỉnh đầy ra đó trên đó toàn xe mới, chú sợ đắt, chú giờ dù gì cũng sắp là giám đốc một doanh nghiệp, không nên lom dom như thế, phải đàng hoàng vào chứ. Cường hỉ mũi khinh thường. Tao bằng cấp không có, làm giám đốc thế nào được? Ai bảo chú không bằng cấp thì không làm được, rồi chú xem sau này chú chả cần bằng cấp cũng là ông chủ của một đống người có bằng cấp đấy thôi. Thôi, chú xin mày. Nổ nó cũng vừa vừa thôi, không ai nghe được người ta cười mày cười cả chú. Ha ha, sợ gì chứ? Trên đời này cháu nghĩ chỉ có thứ chúng ta không dám làm chứ không có chuyện không làm được. Được, nếu mày thích thì cứ lên mà ngồi cái ghế đó, chú không kham nổi, chú đúng là chậm lụt, gặp chuyện gì cũng bàn lùi bảo sao tới giờ còn chưa lấy được vợ. Cháu mới 17 tuổi có muốn làm cũng không ai cho làm, cái chức giám đốc kia là dành cho chú chắc rồi, hay là tìm người khác đi, chú vẫn thấy mình không làm được tìm ai đây, chú Sơn hay là mẹ cháu? Cái này chú Lâm, đó dù sao cũng chỉ là cái mắt thôi, phía sau còn có cháu, chú sợ cái gì? Hơn nữa, chẳng phải chú còn có ý định hùn muốn mở xưởng may với chú Định sao? Chú Định giao cho ai quản lý nữa? Từ đó, mày nhắc chú lại mới nhớ. Định nó cũng mới điện về hỏi chú chuyện đó, chú hỏi qua bác nào chưa? Rồi. Bác ấy bảo bác gái có người anh họ trước đây cũng là quản đốc trong một phân xưởng may, sau vì cơ sở đó gặp hỏa hoạn cháy rủi mất hết vốn liếng nên bác ấy phải nghỉ ở nhà mở quầy buôn bán vải vóc nhỏ. Nếu chúng ta thấy phù hợp bác ấy có thể giới thiệu cho hùng chú bố trí gặp thử xem sao. Cũng phải biết người ta như thế nào thì mới quyết định được ừ, để lo xong việc đăng ký xí nghiệp vật tư rồi tiến hành cũng được. Ôm đồm nhiều chuyện quá, làm không nổi bột bột ha ha, từ từ rồi sẽ quen thôi. Ông chủ lớn ạ, thấy Cường vậy mà đưa tay vỗ vỗ vai mình, Lâm trừng mắt quát, cái thằng này lại thích nói năng linh tinh. Thôi, mày về nghỉ ngơi chút đi, đầu giờ chiều qua đây chú cháu ta cùng đi. Vâng, cháu biết rồi. Chương 29, tới đơn vị tư vấn. Chương 29, tới đơn vị tư vấn. Bác Khanh ơi, mở giúp cháu cái cổng với. Ông Khanh vừa mới dùng xong cơm, còn chưa rót đầy chén nước đã nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Là giọng anh Lâm đấy. Chắc lại sang mượn xe đây mà dùng, cô con gái út đang học lớp 6 vừa dán mắt vào mà hình chiếc tivi đen trắng vừa lẩm bẩm bình luận. Biết là ai còn ngồi đấy. Ra mở cửa cho khách vào đi, bố cứ suốt ngày sai con thôi. Con đang xem tivi mà rung phục hiệu, mông vẫn không hề có dấu hiệu rời khỏi chỗ ngồi. Ơ cái con bé này, mới tí tuổi mà đã nói không được nhỉ. Bố ra mở đi, chân con đang đau đây này, rung mím môi chỉ về phía vết môi đốt nhỏ như đầu tăm trên bắp đùi. Biết đôi co với cô con gái rượu chỉ thêm mất thời gian, ông Khanh định đứng lên thì đã nghe thấy giọng Linh, cô chị cả từ dưới bếp vọng ra, anh Lâm phải không? Em ra ngay đây ạ. Lời vừa dứt, rất nhanh đã thấy Linh đội đội vàng vàng chạy tót ra cổng. Thường mọi khi chẳng thấy nó hăng hái như vậy. Đúng là con gái lớn không giữ được mà ông Khanh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống. Thứ chị Linh là muốn sang nhà anh Lâm ở đó, bố Dung hóng hớt quay ngoắt sang mách lẹo. Cái con này, xem tivi của mày đi. Biết cái gì mà nói, ông Khanh trợn mắt. Thứ, bố không tin con thì thôi. Con đọc trộm được nhật ký của chị ấy mà. Dung nhíu môi bị con nói. Được rồi, mày lớn rồi cũng thế, đúng là vịt rời chỉ tổ nuôi không công thôi mà, ông Khanh giọng đầy số mượn. Vịt rời sao ai cũng gọi mình là vịt rời nhỉ? Con đó xấu hoắc mà Dung rất bất mãn thế, nhưng vừa hay phim hoạt hình đang chiếu tới đoạn gay cấn, con bé lập tức bị hút vào, quên bén luôn chuyện phải tranh cãi với bố nó mình có phải vịt rời hay không. Cách Linh mở chốt trong rồi kéo ra cánh cửa sắt, do bản lề đã hen dị khiến nó phát ra những tiếng rin rít khá chói tai. Anh Lâm, anh vào uống nước ạ. Ơ, Linh hả? Hôm nay em không phải đi làm à? Lâm khá ngạc nhiên vì có thể gặp cô hàng xóm ở nhà, bình thường giờ này Linh phải có mặt ở xưởng thêu trên huyện mới phải. Dạ, sáng nay em xin nghỉ đi bê cháp cưới cho đứa bạn à, ra thế. Cơ mà bê ít thôi, bê nhiều là mất duyên đấy, Lâm mỉm cười nhắc nhở. Hi hi, mất duyên thì sao hả anh? Thì không lấy được chồng chứ sao nữa, các cụ bảo thế rồi a, thế thì sợ gì? Không lấy được chồng càng tốt, ở nhà bố mẹ nuôi cũng được mà, tôi đi cô, anh trở dài cổ để ăn cỗ cưới rồi đây. Hi hi, anh thích ăn cỗ cưới tới vậy thì mang chầu tao sang nhà hỏi em là được rồi, chờ đợi chi cho lâu vậy. Linh hữu môi rồi nửa đùa, nửa thật đúng lời. Ha ha, anh sợ làm thế từ mai Bắc Khanh cấm cửa, không cho mượn xe nữa thì chết. Lâm đơn giản coi lời nói của Linh là đùa nên cũng vui vẻ đáp lại. Chậc, cái anh này nói chuyện đúng là chán. Đi hỏi vợ lại còn sợ không mượn được xe, bảo sao hế tới giờ. Linh nhìn Lâm nghĩ dài. Thì đó, số anh nó một thân một mình con rồi. Giờ đâu có nghĩ gì tới chuyện cưới vợ nữa. Thôi, anh phải vào trong gặp bác Khanh tí, em đóng dùm anh cái cửa nhé. Lâm nói xong thì cũng liền ra bước. Linh nhìn theo bóng lưng hắn, khoe miệng khẽ cong lên thành một đường. Thử, cái tên đầu đất này, gợi ý thế mà còn không chịu hiểu. Đã Châu không chịu đi tìm cọc thì để cọc phang chết Châu vậy. Anh rồi không thoát khỏi tay em đâu. Nói tới đây, những ngón tay thon dài của Linh cũng liền nắm chặt lại. 2 giờ chiều, văn phòng luật Bắc Hà chào anh, em là Vân, phụ trách phòng luật 1, mời anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện khác. Với sự tưởng tượng của Cường vốn cho rằng chị họ của Bắc cũng thô kệch như gã, Vân có khuôn mặt trái xoan, dáng người cao ráo kết hợp một thân quần áo công sở gọn gàng làm tôn lên những đường nét nữ tính. Nhìn chung, đây là một cô gái rất thành thục và quyến rũ. Cô Vân nhìn trẻ quá mà đã làm trưởng phòng rồi, giỏi thật đấy. Lâm ngồi xuống đối diện với vị nữ luật sư đồng thời lên tiếng khen ngợi. Ha ha, bên em là đơn vị tư nhân nên người trẻ có nhiều cơ hội phát triển, anh ạ, phụ trách các phòng ban khác đa phần cũng vậy hết ồ. Cô Vân công tác ở đây ngay từ đầu hay trước đây từng ở đơn vị khác? Dạ, em trước bên viện kiểm sát nhưng sau thấy môi trường nhà nước gò bó nên mới xin ra ngoài. Làm bên này cũng được hơn 3 năm rồi ạ. Chật chật, cô năng động thật đấy. Trả bù cho tôi, tới tuổi này còn chưa bước ra khỏi lũy tre làng được mấy lần đâu. Lâm thật thà nói ra nhưng Vân lại cho rằng đó chỉ là lời đùa vui nên bật cười. Ha ha, không cần ra khỏi lũy tre làng mà có vốn mở công ty, như vậy mới gọi là giỏi đấy ạ. Tôi chỉ là may mắn thôi, anh khiêm tốn quá. Ừm, vậy sắp tới đây anh muốn văn phòng luật hỗ trợ như thế nào? Em muốn nghe đề nghị cụ thể ạ, là như thế này. Tôi vốn đang có ý định thành lập một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nên muốn nhờ các cô là đơn vị chuyên môn giúp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Các anh định sử dụng mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hay doanh nghiệp tư nhân? Thú thật với cô, hỏi tôi tới vụ trồng cây nào, bón phân gì tôi còn biết chứ mấy cái khái niệm cô mới nói tôi đúng là mới nghe lần đầu, không phân biệt nổi đâu. Lâm gãi gãi đầu cười khổ. Vân nhìn thấy vẻ mặt chân chất của Lâm cũng biết hắn nói không giả, thực ra khách hàng như Lâm cũng không phải hiếm, dù sao thì cải cách kinh tế mới mở ra được bao nhiêu năm đâu chứ. Vâng, anh Lâm. Vậy để em nói rõ hơn cho anh hiểu một chút. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người dân được kinh doanh theo 3 loại hình doanh nghiệp gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động và doanh nghiệp tư nhân. 2 loại hình đầu hoạt động theo luật công ty, loại hình sau hoạt động theo luật doanh nghiệp tư nhân. Các bộ luật này đều ban hành năm 1990. Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Nói cách khác, công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là 2 thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nghe Vân nói một hồi, không những Lâm mà cả Cường ngồi phía sau hắn cũng muốn lùng bùng hết cả lỗ thai. Không giải thích ra còn đỡ, giải thích xong Lâm thật muốn chọn bừa cái nào đó đi cho rồi. Chỉ là, chết vì thiếu hiểu biết quả là có phần ngu xuẩn, Lâm không muốn vội vàng ném tiền của mình đi như vậy nên nhẫn lại hỏi, cô Vân, cô có thể nói ngắn gọn để tôi hiểu được điểm khác biệt nhất giữa mấy cái thứ lằng nhằng này được không? Ha ha, xin lỗi, vừa rồi là em nói theo ngôn ngữ luật định. Để phân biệt đơn giản thì như thế này, chủ sở hữu công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty. Chủ GNTN thì chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp phá sản thì mọi tài sản đứng tên của chủ doanh nghiệp như nhà cửa, đất đai đều được đem ra để thanh toán nợ. Là vậy đấy ạ, NGE hiểu hơn rồi đó. Vậy còn sự khác nhau giữa cái cổ phần với cái trách nhiệm hữu hạn là gì? Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu, như tại một số quốc gia phát triển thì cổ phiếu này có thể mua bán tự do trên sàn giao dịch chứng khoán. Số lượng tối thiểu người góp vốn của công ty chính phủ theo yêu cầu là 7 người và không giới hạn số người góp vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thì không được phát hành cổ phiếu, số lượng thành viên góp vốn không quy định tối thiểu nhưng có quy định tối đa là 50 người. Nghe xong lời Vân, Lâm cái hiểu cái không thế nhưng cứ từ điều kiện về số người góp vốn mà nói, có vẻ loại hình cổ phần đã là không thích hợp. Cô Vân, công ty này chỉ có cá nhân tôi bỏ vốn. Vậy theo cô thì tôi nên chọn GNTN và công ty trách nhiệm hữu hạn? Lâm cân nhắc giây lát rồi lên tiếng. À, nếu vậy thì em khuyên anh nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bởi luật GNTN tuy đã ban hành nhưng vẫn phải chờ Quốc hội thông qua hiến pháp trong năm nay quy định lại về quyền tự do kinh doanh của công dân thì mới áp dụng nhất quán được. Nếu anh chọn loại hình này thì thủ tục sẽ phức tạp hơn được, vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đi. Lâm nhanh chóng quyết định, hắn thật sự muốn thoát khỏi vấn đề nhức đầu này. Vâng, em xin hỏi thêm là các anh thuần là kinh doanh thương mại vật liệu hay còn có hoạt động khai thác ạ? Chỉ buôn bán thôi, không có khai thác cả. Em hỏi vậy để nhắc các anh trước bởi rất nhiều doanh nghiệp chỉ đăng ký kinh doanh thương mại nhưng sau đó lại mua tàu tự ý hút cát hoặc hợp tác với cơ sở khác để khai thác mỏ, làm vậy là trái luật rất dễ bị cơ quan chức năng xử lý. Ồ, còn có điểm này nữa à? Cường nghe Vân nói xong thì âm thầm ghi nhớ. Chú hắn không lưu ý thế nhưng hắn lại rất quan tâm, đơn giản là Cường nhìn ra được nếu có thể tự khai thác vật liệu thì lợi nhuận còn lớn hơn rất nhiều so với chỉ làm phân phối. Theo như lời nữ luật sư vừa nói thì rõ ràng các công ty khác cũng làm như vậy cả, xem ra đây cũng là một hình thức làm ăn phổ biến, hắn phải nghiên cứu thêm mới được. Cô Vân, vậy tiếp theo chúng tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì? Đã chốt xong loại hình, Lâm tiếp tục lên tiếng hỏi. Anh đợi em một lát. Vân nói xong thì liền đứng lên đi tới chỗ một người cộng sự. Sau giây lát, cô liền trở lại rồi đưa một xấp hồ sơ cho Lâm. Anh Lâm, trên này là tờ khai thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng danh mục các hồ sơ có liên quan. Anh về chuẩn bị đầy đủ giúp em, lưu ý những mục nào cần công chứng, mục nào chỉ cần bản sao cùng số lượng mỗi loại giấy tờ sau đó mang gửi lại cho em. Lâm nhìn qua, danh mục hồ sơ thì không có gì phức tạp, chủ yếu có liên quan tới nhân thân hắn như chứng minh thư, hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, xác nhận tư cách của chính quyền nơi cư trú thế nhưng tờ khai thì có nhiều mục hắn chưa hiểu lắm. Vân nhận ra khó khăn của Lâm nên mỉm cười nói, anh Lâm, những chỗ nào anh chưa hiểu thì khi tới đây nộp hồ sơ bên em sẽ hoàn thiện rút, anh chỉ cần nghĩ trước tên của doanh nghiệp cùng chữ ký giám đốc là được. Lưu ý là công ty trách nhiệm hữu hạn có thể đặt tên theo mục đích hoạt động kinh doanh hoặc tên của thành viên. Ok. Tôi hiểu rồi. Lâm cẩn thận ghi nhớ lời của Vân sau đó gật đầu. Vậy anh còn có thắc mắc gì không ạ? Ừ, chắc là không đâu. Chúng ta có thể ký hợp đồng đi. Vâng, trường hợp của anh đi đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thông thường không có các yếu tố đặc biệt thì đơn giá phí dịch vụ là 3,5 triệu đồng. Phía em sẽ thu trước 40 phần còn lại sẽ nhận nốt khi bàn giao đăng ký kinh doanh cùng mẫu dấu và con dấu kèm theo. Em thông báo để anh nắm được. Ok, tôi không có ý kiến gì về phần giá cả. Lâm đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước nên không quá sốc với chi phí đắt đỏ của dịch vụ. Dù sao hắn đã từng đi làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cũng đã nếm đủ mùi sự nhiều khê trong thủ tục rồi. Bỏ ra chừng này tiền để người khác lo liệu hộ cho ổn thỏa cũng là xứng đáng. Tốt quá. Vậy bây giờ anh Lâm có phải đi đâu không ạ? Không, xong ở đây là tôi về làng tôi hả? Vậy anh Lâm đợi em khoảng 30 phút, văn thư bên em soạn xong hợp đồng thì chúng ta sẽ ký kết luôn cho nhanh. Chủ nhiệm bên em tuần tới đi công tác nên nếu không ký chiều nay sợ là phải đợi hơi lâu được, vậy nhờ cô Vân giúp dùm bằng, em cho các bạn làm ngay đây ạ. Chương 30, đăng ký kinh doanh tới tay. Chương 30, đăng ký kinh doanh tới tay. PS, cảm tạ hỏa thần tịt cổ phóng hỏa tinh châu, đồng cảm tạ các nguyệt thần mi lớp hở vờ cùng độ lạ đồng 123 đã bờ UFFN tờ nhé. Trung tuần tháng 3, thời tiết không phải hoàn toàn khô giáo. Lác đác có những ngày xuất hiện mưa phùn nhưng chừng đó là không đủ để tạo ra ảnh hưởng nào đáng kể tới tiến độ thi công. Làm đường đơn giản hơn rất nhiều so với chuyện xây nhà, hơn nữa do là đường bê tông nên công tác xử lý nền móng cũng không phức tạp như đường nhựa. Mới nửa tháng trôi qua, 1/5 chiều dài đã được hoàn tất. Tốc độ làm đường nhanh nhưng tiến độ xin cấp phép vận tải lại không đạt như kỳ vọng. Cũng chẳng phải hồ sơ gặp vấn đề gì, đơn giản là lãnh đạo cục đường thủy gia trung ương họ khiến mọi việc bị trì hoãn. Trong lúc chờ đợi, để không làm gián đoạn công trình, Lâm buộc phải tiếp tục nhập thêm vật liệu bằng đường bộ. Mãi cho tới cách đây 2 ngày, hắn cuối cùng mới được bên cung ứng thông báo là nhận được giấy phép. Chuyến hàng đầu tiên bằng xà lan lập tức được khởi hành để kịp cập bến sông Bạch Hạc làng Đông Khánh trong sáng nay. Chính quyền đã được thông báo trước do vậy để chuyển tiếp vật liệu theo đó rất đông xe bò cùng xe đẩy đã được huy động. Có từng trải qua rồi mới hiểu, khi một việc có thể mang tới lợi ích chung cho số đông thì sức mạnh tập thể được phát huy lớn lao như thế nào. Không cần hô hào, không cần thúc giục, không cần giám sát, từ sáng sớm, bất kể nhà ai dù bận rộn như thế nào cũng đều cắt cử người tham gia vào công tác vận chuyển vật liệu. Không khí lao động nhiệt tình và đông vui như một ngày hội. ngay cả mấy vị lãnh đạo cũng phải ngầm thừa nhận rằng từ rất lâu rồi mới lại thấy được tinh thần tự giác cùng ý thức cộng đồng chân chính như vậy. Anh Lâm, dừng tay uống nước cái đã, Lâm đang hì hục xúc cắt thì bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, nhận ra cô hàng xóm mang tới cho mình một bát nước chè xanh, sán trong người cũng đang khát, Lâm không khách sáo liền nhận lấy rồi tu ngực. Đây là lần đầu tiên Linh đứng đối diện với Lâm trong tình trạng hắn để mình trần. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn cảm nhận được sự mạnh mẽ, rắn rỏi trên từng đường cơ bắp ẩn sau làn da rám nắng của Lâm. Không biết nghĩ tới cái gì, gò má người thiếu nữ vậy mà bỗng nhiên ửng đỏ. Em bị ốm à? Sao mặt đỏ lử lên thế? Lâm thấy Linh cứ đứng ngây ra nhìn mình thì lên tiếng hỏi. Ừ, em ốm rồi, tưởng như Linh sẽ như các thiếu nữ khác chối bay chối biến thì ngược lại cô lại gật đầu thừa nhận. Chết, ốm sao còn ra đây? Ngoài này gió lắm, vậy mà nghỉ đi chứ. Vậy em phải ra ngoài này mới đỡ, ở trong nhà là nặng thêm ấy, Linh thở dài. Bệnh gì lạ thế? Lâm trợn mắt. Nói ra thì anh giúp em chữa hả? Linh hấp háy mắt nhìn Lâm. Anh có phải thầy thuốc đâu, em bệnh thì phải tìm ông Hồng trưởng trạm y tế xã chứ hứ. Vậy thì anh hỏi nãy giờ làm cái gì? Thì người làng hỏi thăm nhau thông thường thôi mà. À, ra là chẳng có tí lòng thành nào. Uổng công em sợ anh khát còn mang nước cho. Thôi, giả trên đây. Linh hờn dỗi giật lấy cái bát không trên tay Lâm trước khi hầm hực rời đi. Lâm còn đang ngơ ngác chưa hiểu mình làm gì chọc giận Linh thì đã có tiếng Cường vang lên bên cạnh. Ha ha, chú được quá, chị Linh là có ý với chú đấy. Lâm trừng mắt nạt Cường, thằng này, mày lại linh tinh. Người làng nghe được đồn thổi lung tung thì không hay đâu, chú sợ cái gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai dám dị nghị? Nhảm nhí, thanh niên thân dài vai rộng, có sức thì ra giúp mọi người xúc cắt đi, loanh quanh chỗ này nói nhăng nói cội cái gì? Có lòng tốt nhắc nhở lại bị quy kết là được chuyện. Mà thôi, cháu có tin vui cho chú đây, tin từ văn phòng luật à? Ồ, không tệ. Chú đoán chúng rồi. Thứ khiến mày vác xác chạy từ nhà ra ngoài này chắc cũng chỉ có liên quan tới chuyện này. Thế nào, xong rồi hả? Ha ha. Họ hẹn ngày kia chú cùng với bên họ đi lấy giấy chứng nhận tại phòng đăng ký kinh doanh. Cường vừa nói vừa chìa ra một phong thư đã bóc. Lâm cầm lấy, kiểm tra nội dung tài liệu bên trong một hồi rồi đưa trả lại Cường. Thủ tục pháp lý đã xong, tiếp theo phải làm cái gì? Thi tuyển nhân viên, nhập hàng, treo biển rồi tiêu thụ vật liệu thôi. Cứ học theo cách tổ chức của xí nghiệp vật tư Đông Thành hai đó, Cường mỉm cười đáp. Nói thì dễ, làm được như họ xem ra cũng không đơn giản. Cháu đã có kế hoạch gì chưa? Tùng cháu nghĩ trước mắt chúng ta tìm lấy mấy lao động phổ thông cùng với một kế toán đi đã. Chúng ta có thể chi thêm một chút hoa hồng cho lão tài để lão ấy không rút máy móc đi, xem như tận dụng luôn thiết bị của bên cung ứng, giảm tiền đầu tư thiết bị ban đầu, máy tính thế cũng chỉ được nhất thời, thiết bị kia là bên xí nghiệp vật tư huy động tạm, không để chỗ này lâu được đâu, thì trước mắt tiền vốn chú cháu ta ít, tận dụng được lúc nào hay lúc ấy. Sau này có điều kiện lại đầu tư. Chú xem máy cẩu, máy múc với băng truyền giá trị đâu có ít, mua mấy thứ này về thì tiền đâu mà chúng ta nhập hàng. Ừ, hay là tranh thủ lúc này, chúng ta nhập hết hàng về luôn nhỉ? Không nổi, cát sỏi để ngoài trời không sao, nhưng xi măng, sắt thép phải có kho mà chứa chứ, để lung tung là hỏng hết, nếu thế tức là chúng ta còn phải xây nhà kho. Chuyện này dễ gây chú ý lắm, cháu nghĩ cũng không lo nhiều như vậy được. Chúng ta cứ lấy lý do cần nơi bảo quản vật liệu làm đường, dựng lên cái nhà tiền chế, ai tọc mạch thế nào cũng kệ họ. Lâm nghe tới đây, nghĩ ngợi dây lát rồi liền gật đầu. Ừm, được rồi. Vậy để chú tìm đội thợ tiến hành luôn. Cổng ra phòng đăng ký kinh doanh huyện Đông Lai, hai ngày sau chúc mừng tân giám đốc. Em rất hy vọng công ty sẽ thuận buồm xuôi gió, an nên làm ra. Vài năm nữa tỉnh ta sẽ có một ông chủ lớn nữ luật sư của văn phòng luật Bắc Hà. Trần Mai Vân bắt tay Lâm đồng thời mỉm cười chúc tụng. Cảm ơn cô. Hôm khai trương hoạt động, rất mong cô Vân có thể về Đông Khánh chung vui với chúng tôi, mặc dù còn chưa thực sự thích nghi với cái danh giám đốc, nhưng sự cũng đã rồi, Lâm đành phải nói ra vài lời khách sáo. Vâng. Nếu có thời gian em chắc chắn sẽ tới ạ. Ủng cơ mà khi nào các anh bắt đầu chính thức vận hành kinh doanh thế? Nói thật với cô, có lẽ nhanh cũng phải đôi tháng nữa vì còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Tôi cũng mới làm doanh nghiệp lần đầu, thú thực cũng còn chưa lường hết được những rắc rối, có gì lại phải tìm các cô đấy. Vân nghe xong thì cười rất tươi đáp lại, vâng, có khó khăn gì anh cũng có thể tìm tới văn phòng luật bên em. Bên em sẽ hết sức hỗ trợ công ty mình ủng, nói vậy nhưng những thứ đó xảy ra tới đâu ta lo tới đó là được. Trước mắt, tôi có một chuyện muốn nhờ cô Vân tư vấn đây, ha ha, hẳn là anh lại có mối làm ăn gì phải không? Vân khẽ liếc nhìn Lâm phỏng đoán. Cô Vân quả là thông minh, Lâm gật đầu khen ngợi. Nói vậy là em đoán đúng rồi nhỉ? Vân nheo nheo mắt đầy ý cười, xem ra phòng luật lại sắp nhận được một đơn hàng giá trị nữa rồi. Chúng tôi vốn đang định góp vốn cùng một người bạn mở xưởng may. Tuy rằng quan hệ giữa chúng tôi xưa nay rất tốt nhưng chuyện làm ăn cũng cần phải rạch ròi. Người bạn kia đề nghị tôi bỏ ra một số vốn không nhỏ, tới hơn 200 triệu nên tôi muốn nhờ các cô tham gia vào quá trình hợp tác này từ đầu, giúp tôi tránh khỏi các sai sót ảnh hưởng tới quyền lợi về sau. Vân vốn biết Lâm có tiền nhưng không nghĩ hắn lại nhiều tiền như vậy, 200 triệu đầu tư công ty vật liệu xây dựng giờ lại xuất tiếp 200 triệu làm công ty may. Rốt cục người đàn ông từ đầu đến chân đặc sệt chất nông dân trước mặt này từ đâu đào ra nhiều vốn liếng như vậy? Con người, thật đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà. Anh Lâm, em xin được phép hỏi, công ty này anh chỉ tham gia trên tư cách góp vốn hay trực tiếp điều hành ạ? Tôi chỉ góp vốn, còn toàn bộ các thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng như điều hành về sau đều do người bạn kia của tôi phụ trách ạ. Nếu vậy thì bên em sẽ giúp anh kiểm soát giai đoạn đầu ký kết hợp tác và đăng ký doanh nghiệp thôi. Về sau, giám sát tình hình kinh doanh, doanh thu, lời lãi, phân chia thế nào, anh cần phải có người tham gia vào bộ máy điều hành mới nắm rõ được cái này. Tôi hiểu, cũng đã có sự chuẩn bị rồi dạng. Vậy khi nào anh Lâm rảnh, mời anh qua văn phòng luật, chúng ta tiến hành thảo luận kỹ hơn về chuyện này anh nhé. Được, tôi rất tin tưởng vào các cô. Lâm gật nhẹ đầu. Ha ha, cảm ơn anh ủng hộ. Chắc chắn bên em sẽ luôn khiến anh cảm thấy hài lòng mà giờ cũng chưa rồi. Tôi muốn mời cô Vân đi ăn, được chứ? Vân vốn là muốn ngược lại lên tỉnh bởi chiều nay cô còn có nhiều việc cần xử lý. Thế nhưng, chẳng hiểu thế nào, khi nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi cùng đôi mắt chân thành của Lâm, cô vậy mà gật đầu đồng ý, dạ, được. Mình đi thôi anh. Chương 31, quyết định đầu tư thứ nhất của Đỗ Bá Lâm. Chương 31, quyết định đầu tư thứ nhất của Đỗ Bá Lâm. P.S. Mở bắt ra thấy bờ UFF nhiều quá. Thật hạnh phúc. Gửi lời cảm tạ tới tài thần ai ảm sụp mạn xịt hứa vỗ đảnh 07 Kim Châu thần văn cùng nguyện thần đủ cụ nguyện 296 thị trấn Xuyên, tuy nói là trung tâm hành chính kinh tế của cả huyện Đông Lai thế nhưng tại thời điểm năm 92 này nhìn chung vẫn còn rất là hậu. Thị trấn khá nhỏ, chỉ gồm 4 tiểu khu vây quanh một ngã tư giao cắt của hai tuyến đường liên huyện. Ở đây, nếu không phải vì có vài trụ sở của mấy cơ quan nhà nước được xây dựng trông có vẻ quy mô thì thật sự khó mà nhìn ra được hình dáng của trung tâm một huyện. Kinh tế địa phương kém phát triển nên hàng quán cũng không nhiều. Lâm cùng Vân sau khi lượn quanh tìm kiếm một hồi mới lựa chọn được một quán cơm nhỏ trông có vẻ sạch sẽ. Ông chủ kiêm đầu bếp là một người trung niên ước chừng khoảng 40-45 tuổi, ngoại hình béo mập. Trợ thủ là một người phụ nữ trẻ tuổi, đoán chừng là vợ ông ta. Hai người chính là cùng nhau lo liệu cho cửa hàng, ngoài ra thì không còn ai khác. Ông chủ, ở đây có món gì đặc biệt không? Lâm bố nãy nãy vì để Vân đi một quán khá xa nên vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã liền nhanh miệng gọi đồ. Tùng bình thường có món gà ăn mày ngon bá cháy nhưng hôm nay cô cậu tới thật không đúng lúc rồi. Ông chủ có vẻ là một người khá thân thiện nên lập tức mỉm cười đáp lời. Ồ, sao vậy? Hết đồ rồi ạ? Không phải, đợt này đang có dịch khiến gà vịt chết hàng loạt. Khách hàng sợ nên không ai dám ăn, tiệm cũng không dám làm bất kỳ món gà vịt nào vì sợ lỗ. Lâm nghe xong có chút thất vọng, hắn đúng là quên mất chuyện trong vùng đang có dịch gia cầm. Tiếc quá, nếu không có gà vậy chú nhìn xem còn món ăn nào khác thật ngon không? Cháu hôm nay có khách. Lâm hướng ông chủ tiếp tục khẩn khoản đề nghị. Dù sao cũng là mình mời người ta, không ăn uống tử tế thì coi sao được. Ông chủ đương nhiên nhận ra sự khó xử của Lâm, chỉ là trong quán lúc này cũng toàn món bình dân, biết làm món gì mới phù hợp với yêu cầu bây giờ. Đứng tại chỗ mím môi nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng ông ta lên tiếng, không thì thế này, tôi mới mua được ít cá suối do người thượng Mường La mang xuống bán, tính để nhậu chơi với mấy người bạn. Cơ mà, quán cũng đến một món làm ăn tốt, hay là để tôi chế biến cho cô cậu thưởng thức. Thế nào? Ồ, dưới này cũng mua được cá suối kia ạ. Vẫn khá ngạc nhiên trước những gì nghe được. Có đấy, thi thoảng cũng có người kinh sống ở vùng thượng xuống chợ huyện nhập hàng về bán, nhân tiện một công, họ cũng mang luôn vật phẩm trên đó về đây tiêu thụ. Vì được giá ông chủ còn chưa trả lời thì Lâm đã liền giải thích. À, ra là vậy. Vân gật gù ra chiều hiểu được vấn đề. Cô cậu yên tâm, đảm bảo món này không ngon không lấy tiền. Ông chủ thấy cặp nam nữ còn lưỡng lự thì quyết định tự mình quảng cáo. Dù sao ông ta cũng rất tin tưởng vào bản thân bởi bí kíp chế biến món cá suối này chính là do ông ta bỏ tâm huyết nghiên cứu từ rất nhiều công thức của đồng bào thiểu số những ngày còn đi lính, làm sao lại có thể không ngon cho được. Lâm không rõ Vân có thích món cá hay không, theo đó quay sang Vân dò hỏi, ý em thế nào? Dạ, nghe cũng hấp dẫn. Mình thử xem sao. Anh Vân khá tò mò muốn thử món mới nên liền gật đầu. Vâng, vậy phiền chú làm nhanh giúp cháu với ạ. Lâm quay sang chủ quán cười nói. Ừ, ngoài cá, cô cậu còn muốn gọi món gì nữa không? Ông chủ cẩn thận hỏi lại. Chú thấy món nào thích hợp, cứ dọn cả lên đây à? Được, vậy đợi cho một lát. Nói xong, ông chủ liền đi ra sau nhà, những tiếng băm chặt tiếp đó liền vang lên liên tiếp. Lâm và Vân ngồi tại bàn vừa trò chuyện vừa chờ đợi, có lẽ món cá thực dễ nấu chín hơn các thực phẩm khác, cũng mất không bao lâu thời gian, một mâm cơm đầy áp sắc màu đã được mang tới. Thức ăn bốc mùi lên thơm phức, có măng luộc chấm tương, có rau rừng xào thịt, có ốc đá lột vỏ và đặc biệt là món cá nướng cùng cá kho tiêu. Cá suối kích thước không lớn nhưng thịt trắng nõn, vết dao khứa thân rất tỉ mỉ, gia vị lại được tẩm ớt rất đều, phía trên môi đĩa lại được rải đầy ớt chín cùng với hành lá hoặc rau tạp ăn cùng. Lâm và Vân còn chưa có động đũa, dạ dày đã bắt đầu quay cuồng, một cỗ hương vị chua cay cùng ngọt bùi chiếm lấy lỗ mũi, trong miệng dường như muốn chảy ra nước bọt. Cha cha, ông chủ, món này vừa nhìn biết là ngon rồi đây. Lâm không nhịn được buông lời tán thưởng. Ha ha, đây là món ăn ngay cả tôi cũng ít được dùng cho đã miệng, không ngon là thế nào được, chủ quán tự hào nói. Lâm từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước, cá nướng hoặc dìm tiêu ăn khẳng định là không ít, thế nhưng là cách chế biến tại các địa phương có khác biệt. Theo hắn thấy để người dùng còn chưa động đũa đã cảm nhận được hương vị cuốn hút như thế này thì đúng là chưa từng gặp. Em dùng thử đi, có vẻ ngon đấy. Lâm dùng đũa gắp một con cá nướng xem như là mập nhất vào bát của Vân trước khi đưa một con sang bát mình. Vân cũng khá là đói rồi cho nên sau khi khách sáo mời mọc một hai câu liền nâng bắt lên cắn một miếng cá nhỏ. Lim dim ăn xong miếng cá thứ nhất, có vẻ vị giác bị khuất phục, cô mở to mắt hào hứng khen ngợi, anh Lâm, loại cá này trước kia em cũng từng được ăn qua rồi nhưng không ngon được như ở đây. Thực ra, cá suối là đặc sản của người miền ngược, chỉ là thực khách bình thường sẽ ăn không quen, thường là quá cay hoặc quá mặn. Chỉ là không biết ông chủ làm thế nào chế biến lại trở nên vừa vặn, mặn cay thích hợp mà lại không làm mất đi vị đắng tự nhiên của cá. Ông chủ đứng trong quầy nghe được thì cười lớn, ha ha, cô này nói đúng chỗ rồi đấy, cá này bình thường đều được dân thượng làm vừa cay vừa mặn. Tôi điều chỉnh lại cho hợp với khẩu vị người Kinh vì sợ hai người ăn không quen ổ, theo cháu thấy món này rất ngon, sao chú không đưa vào thực đơn của quán, đảm bảo rất đông khách đấy. Vân vừa miệt mài hạ đũa vừa bưng lời trò chuyện. Chủ quán khẽ lắc đầu, cá tuy ngon nhưng lại sinh trưởng ở vùng ngược, tuy nói không lo nguồn cung nhưng đường xá xa xôi như vậy, chuyển được về xuôi chế biến thành món ăn thì giá cũng đắt sắt ra miếng. Dân huyện này nghèo rớt, ăn làm sao nổi chứ? Thú thật, nếu không phải nhìn cô cậu là người có điều kiện, tôi cũng không dám giới thiệu món này ha ha. Theo lời ông chủ, xem ra anh Lâm hôm nay cũng chịu tốn kém rồi đây. Vân nghe xong liền quay sang Lâm Vung lời trêu chọc.
Chậc, có gì đâu. Cô Vân giúp tôi chuyện lớn như vậy, bữa ăn này có đắt hơn nữa, chỉ cần câu ngon miệng, tôi cũng không cảm thấy có gì đáng bận tâm cả. Lâm mỉm cười đáp lời.
Đúng là ông chủ lớn, rất hào phóng nha. Vân nhìn Lâm, thiện cảm lại dâng cao một phần.
Được rồi, em ăn đi.
Món cá thì phải dùng nóng không tanh. Vân quán thực ra cũng không đông, thành ra vợ chồng ông chủ khá nhàn tản. Phần bị cũng là người hay chuyện, phần bị hợp với mấy vị khách nên thỉnh thoảng cũng chủ động xen vào đôi ba câu với hai người Lâm, Vân vừa rồi, loáng thoáng nghe được cuộc chuyện trò, ông chủ lên tiếng, cô cậu có vẻ là người làm ăn nhỉ?
Dạ, buôn bán lặt vặt thôi chú ạ. Lâm muốn chối nhưng sợ Vân ngồi đây lại nghĩ mình giả dối nên đành qua loa đáp lời.
Ha ha, buôn bật nhưng có xe máy đi thế kia là cũng khá lắm rồi. Chủ quán chỉ về chiếc xỉm sấn mới tinh cùng chiếc cục đang dựng ngoài hiên mỉm cười.
Có gì đâu ạ, tay nghề của chú mà lên tỉnh mở nhà hàng thì cháu đảm bảo còn kiếm được 10, được 100 chiếc xe kia ấy chứ. Vân vui vẻ gợi ý chậm, cô cứ đùa, mở nhà hàng trên tỉnh thì lấy vốn đâu ra chứ.
Mỗi ngày có thể xoay đủ ăn ở cái huyện này cũng là khó rồi đây. Cô ạ xin lỗi nếu cháu hỏi câu này, chú có gì không vui nhưng ngoài món cá, những món khác thế nào ạ?
Sao cháu thấy quán không được đông lắm?
Ha ha, thú thực với cô cậu là tôi chuyên về món rừng nên ở đây không có nhiều đất dụng võ.
Nguyên liệu, gia vị đều khó kiếm hơn nữa dân huyện không chi tiêu nhiều, tôi chỉ có thể làm dăm ba món ăn thông thường, chẳng có gì đặc sắc.
Nhắc lại mới nói, tôi ngày trước đi lính, hơn 10 năm bám dãy trưởng sơn học được không ít công thức chế biến thức ăn, cũng không chỉ riêng món cá này mà nhiều món khác nữa.
Không phải tự khoe chứ nếu nói về tay nghề chế biến thú rừng, tôi nhận là thứ hai thì ít ai dám xưng thứ nhất, ngay cả người dân tộc bản xứ cũng còn phải nhận thua kia đấy. Chậc chậc, cháu nếm thử món cá của chú liền biết tay nghề không tầm thường rồi.
Giá mà được ăn thêm các món khác thì tốt. Vân tấm tắc ha ha, vậy cô cậu cứ mang nguyên liệu tới đây, tôi làm cho như được gãi đúng chỗ ngứa, ông chủ hào hứng đề nghị.
Dạ, cơ mà làm vậy muốn ăn một lần cũng kỳ công quá.
Chắc là tùy duyên như hôm nay thôi ạ, thì tôi cũng chỉ là nói vậy.
Ba người gồm một chủ quán và hai vị khách cứ vậy mải mê câu chuyện, không lâu sau vậy mà một bản thức ăn liền không sai biệt lắm chỉ còn lại xương cùng cốt rau, chờ bà chủ đem lên thêm bát canh rau luộc uống xong thì Lâm và Vân cũng đã cảm thấy bụng dạ đầy đủ. Buổi chiều dù sao cũng còn sự vụ, do vậy sau khi tráng qua miệng bằng ít cam đường, Vân liền tỏ ý cáo từ.
Lâm tất nhiên cũng không níu giữ thêm, hắn đứng lên thanh toán tiền cơm.
Thực đơn hết hơn 90.000 nhưng Lâm rộng rãi trả hẳn 100 xem như bù đắp cho việc ông chủ hy sinh miếng ngon để nhường lại cho hắn, tránh việc hắn gặp phải một phen ngại ngùng. Hành động này tuy nhỏ nhưng lại nhận được sự tán thưởng rất lớn trong mắt Vân. Theo cô thấy người đàn ông này không những giỏi chuyện làm ăn mà còn rất biết đối nhân xử thế, là một người bạn rất đáng để kết giao. Hai người ra tới xe, Vân nghĩ ngợi giây lát vậy mà đột nhiên quay sang Lâm đề nghị, anh Lâm này, em thấy chủ quán ở đây tài nghệ rất được, loanh quanh ở góc huyện thật là lãng phí. Theo anh nếu em mở một nhà hàng trên tỉnh sau đó mời ông ấy hợp tác kinh doanh thì thế nào?
Lâm khá bất ngờ với ý tưởng này của Vân thế nhưng dư vị món ngon vẫn còn chưa tan trên miệng, hắn cũng cảm thấy chuyện làm ăn này khá khả thi nên liền gật đầu, chắc chắn là có triển vọng rồi.
Nhưng mà em định làm thật hả?
Hi hi, ý định thì là thật nhưng khả năng thực hiện thì không dám nói.
Em muốn ít, ông chủ kia lại chỉ có tay nghề, nếu muốn làm thì phải có người bỏ vốn thêm mới được. Lâm cũng không phải dạng đầu góc bụi mị, với lâu loanh quanh chuyện làm ăn như vậy, hắn cũng hiểu được thế nào là thử lời ướm ý. Hơi mím môi cân nhắc giây lát, thấy vốn trong tay hiện vẫn còn gần 200 triệu chưa dùng vào việc gì, hắn nhìn Vân dò hỏi, cô Vân định đầu tư cho nhà hàng này hết bao nhiêu?
Dạ, chắc khoảng 70-80 triệu đổ lại anh ạ. Vân vốn tư vấn cho nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm nên lập tức cán trường ra được quy mô vốn.
Thú thực là tôi chưa làm qua nhà hàng nên cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là cơ hội này bỏ qua đúng thật là có chút tiếc nuối.
Nếu được, phần thiếu hụt vốn, tôi muốn tham gia.
Cô thấy sao?
Lâm quyết đoán khiến Vân không nghĩ tới đây vậy mà lần đầu tiên hắn tự đưa ra một quyết định đầu tư của riêng mình.
Trong mắt cô, đơn giản đây chính là tố chất cần có khi đứng trước cơ hội đầu tư của một ông chủ lớn mà thôi.
Anh Lâm, nếu có anh tham gia thì tốt quá rồi.
Em mong còn không được nữa là ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại thành bạn làm ăn với nhau rồi. Lâm gãi đầu cười.
Dạ, chỉ là không biết ông chủ kia nghĩ thế nào.
Chúng ta có thể quay lại hỏi mà.
Lâm đề nghị.
Vậy có gấp quá không anh?
Món lợi phải thu liền tay, để chống lâu ngày có kẻ rình tha. Lâm lặp lại câu chế cửa miệng của Cường.
Ha ha, thật là thú vị. Nghe được lời này của Lâm, Vân bật cười đầy thích thú.
Chương 32, đặt thành hiệp nghị. Chương 32, đặt thành hiệp nghị. PS, cảm tạ tài thần Hoàng Sơn Nam Á cùng Nguyệt Thần Phẹm Hóa Ngân đã ủng hộ chuyện nhé.
Chủ quán tên Đào Văn Kiên, người này thấy hai vị khách mới ra khỏi quán đã liền quay trở lại liền đi ra hỏi,
"Ủa, cô cậu quên gì ạ?"
"Dạ, đồ ăn ngon quá, bọn cháu đi không nổi, lại bị kéo vào ạ."
Vân hóm hình đáp lời.
Ha ha, tôi lại đang nghĩ cô cậu quay lại đòi tiền thừa đây, ông chủ cũng không kém phần hài hước.
Ui, chú vậy là nhầm to rồi.
Cháu con gái thì không nói nhưng ông chủ lớn đây sao lại có thể là người keo kiệt được chứ.
Lâm thấy Vân nhắc tới mình thì liền đưa tay kéo chiếc ghế bàn ăn bên cạnh ra rồi hướng Đào Văn Kiên lên tiếng. Chú chủ quán, thực ra bọn cháu trở lại là có chuyện muốn trao đổi, chú có thể lắng nghe một lát không?
Ồ, được thôi.
Đào Văn Kiên nghe xong rất thoải mái ngồi xuống.
Lâm cùng Vân thấy vậy cũng liền đi tới vị trí đối diện với ông chủ.
Ổn định chỗ ngồi xong, Lâm mỉm cười chậm rãi nói, vừa rồi nói chuyện rõ lâu mà cháu quên chưa giới thiệu.
Cháu tên Lâm, quê ở Đông Khánh còn cô này tên Vân, người thành phố nay về huyện mình công tác. Cùng nghe giọng nói với nhìn vẻ ngoài của cô cậu tôi cũng đoán ra được phần nào rồi.
Tôi tên Kiên, rất ở đây gọi vui là Kiên thùng cơm thay vì hàng cơm.
Béo quá mà ha ha, chú Kiên, chú vui tính quá. Vân che miệng cười.
Được rồi, giờ thì cô cậu muốn nói chuyện gì, tôi đang nghe đây bằng, thế này chú Kiên ạ, cháu và Vân đây đều là người làm ăn, vốn là có ý định đầu tư một nhà hàng trên tỉnh nhưng vẫn chưa tìm được đầu bếp ưng ý, hôm nay tình cờ thưởng thức được tài nghệ của chú, bọn cháu rất ấn tượng nên muốn mời chú tham gia vào kế hoạch này. Chú thấy thế nào ạ? Nghe xong lời này, trong lòng Đào Văn Kiên liền là khẽ động. Từ trước đến nay, một thân tay nghề ông ta rèn luyện được đều không có nơi dùng tới, thực sự rất là ngứa ngáy trong người. Tuy rằng những món thịt rừng không phải được liệt vào bảng cao lương mỹ vị thế nhưng thật là làm ra được chỉ sợ không thiếu người mua. Đào Văn Kiên khá vững tin rằng tìm khắp miền xuôi, miền ngược cũng chỉ có một mình ông ta làm ra được cái hương vị này, đây không phải đơn giản bởi vì tay nghề thiện nghệ mà còn có một thứ người khác không biết, đó chính là gia vị. Đào Văn Kiên lăn lộn núi rừng hơn chục năm, tiếp xúc vô số người vùng thượng nên biết nhiều công thức pha trộn gia vị từ hương liệu rừng. Trong số này, có phối phương do một già làng người Tày sống trên dãy Hoàng Liên Sơn chỉ điểm là cực kỳ đặc biệt. Đây là một hỗn hợp của lá mắc mật, lá bép, hạt mắc khén và muối é kiến vàng được thái cùng nghiền nhỏ trộn lẫn với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Đặc điểm của thứ này chính là một khi làm xong chỉ cần cho vào một chút đã đủ khiến món ăn dậy mùi đồng thời không làm mất đi hương vị tự nhiên vốn có trong thực phẩm. Người Tây dùng phối phương này cho tất cả các loại thực phẩm nhưng Đào Văn Kiên lại có sự điều chỉnh để làm gia tăng chất lượng món ăn phù hợp với khẩu vị người Kinh. Là một người đam mê các món ăn dân dã, qua quá trình mày mò, ông ta phát hiện ra nếu thay đổi tỷ lệ các thành phần trong gia vị cho phù hợp với từng loại nguyên liệu khác nhau thì sẽ khiến món ăn càng ngon hơn nhiều. Ví dụ là với những món nướng hoặc bay các loại thịt như heo, gà, vịt thì cần gia tăng lá móc mật cùng hạt mắc khén. Lá móc mật hội đủ mùi vị hăng thơm của tinh dầu bưởi cùng dư vị chua chát từ lá cóc, đọt me đặc biệt còn khiến nguyên liệu nướng không bị khô, ngọt đậm đà. Hạt mắc khén có mùi vị nồng ấm, cay the và rất thơm, hạt này khiến cá, thịt ướp đều trở nên thơm lừng. Trường hợp nấu các món cháo thì lại sử dụng nhiều lá bếp kết hợp tinh bột gạo, khoai mài hoặc củ bình tinh, đây là gia vị cho độ ngọt tự nhiên mà khỏi cực công hầm xương ống. Hoặc giả, khi chế biến thịt hun khói, thịt bò một nắng thì muối é kiến vàng là một hương liệu cần được chú trọng. Trong nước tiểu kiến vàng có chứa một lượng axit nhất định, lẫn với mùi khai đặc trưng. Nhờ vậy, nó làm dịu đi chất mặn của muối. Đồng thời, tinh dầu lá é rừng giúp khử mùi khai, kích thích khẩu vị. Cho nên, khi bộ ba này tương hợp, sẽ góp phần làm hao khô bỏ tơ hơn. Đào Văn Kiên mày mò phối trộn nhiều năm, có thể nói công thức mà ông ta nắm được chính là duy nhất, không ai có thể bắt chước, ở một mặt nào đó mà nói, chúng nên được gọi là bí phương. Trong nhiều năm qua, đáng lẽ với bí phương này, Đào Văn Kiên cũng đã nhiều lần muốn tạo dựng cơ nghiệp riêng thế nhưng thủy chung lại không có làm được. Nguyên nhân thì khá đơn giản, Đào Văn Kiên rất có tài trong lĩnh vực ẩm thực nhưng khả năng quản lý kinh doanh thì quả thật chính là trống rỗng. Hàng quán mở ra, khách cũng khá đông nhưng với bản tính xuề xòa, toàn cho người thân quen nợ thành ra vốn thì cạn mà tiền còn chưa thu về, ba lần bốn bận như thế, sau cùng vợ chồng ông ta không còn dám bán thịt rừng, chuyển sang làm cơm bình dân cho yên ổn. Nhưng là, tình hình trước mắt người sáng suốt cũng đều nhìn rõ, thị trấn Xuyên nghèo nàn lạc hậu, buôn bán cũng ít khách, căn bản đừng nói tới khả năng phát tài. Hai vợ chồng Đào Văn Kiên thức khuya dậy sớm bao nhiêu năm trời cũng không tích lũy được thêm cái gì đáng giá vì vẫn còn phải nuôi thêm mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi học, gánh nặng kinh tế không nói cũng là thấy rõ. Vợ chồng ông ta cũng từng bàn tính chuyện lên tỉnh mở nhà hàng chỉ là vốn thì thiếu, vay nợ lại mạo hiểm nên lần nữa bấy lâu cũng vẫn đành quần quanh bám trụ hàng cơm hiện tại. Cậu Lâm, lời đề nghị này là nghiêm túc, nghĩ ngợi chốc lát, Đào Văn Kiên chậm rãi hướng hai người đối diện lên tiếng. Chắc chắn rồi, Lâm gật đầu khẳng định. Ừ, vậy khi nào các cậu triển khai nếu chú đồng ý? Chúng cháu sẽ tìm địa điểm thích hợp mở quán ngay, Lâm nói xong, quan sát thấy Đào Văn Kiên có vẻ lưỡng lự, Lâm án theo thỏa thuận nhanh trước đó với Vân tung ra chiêu sát thủ, chú Kiên, chú đây cũng không phải là đi làm thuê cho bọn cháu. Nếu chú tham gia thì mặc nhiên sẽ nhận được 20 vốn trong nhà hàng mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ cái gì, điều đó đồng nghĩa 20 lợi nhuận hàng năm sẽ thuộc về chú cái gì, 20, không riêng gì Đào Văn Kiên mà vợ ông ta đang dọn bản gần đó cũng trợn tròn mắt. Mở một nhà hàng trên tỉnh tiền vốn bao nhiêu không phải hai người không áng chừng được. Chưa nói tới chi phí vận hành sau này, chỉ riêng tiền mặt bằng cùng đầu tư trang thiết bị không mất 2-30 triệu thì khó mà làm cho nổi. Với chừng đó 4-20 sẽ tương đương khoảng 4-6 triệu, con số này chẳng phải bằng doanh thu cả năm bán hàng của vợ chồng ông ta hay sao? Cái lao này, còn không mau gật đầu. Lê Ngọc Phượng thấy chồng ngồi đần ra không nhúc nhích thì liền xích lại gần méo mạnh lưng ông ta. Đào Văn Kiên tuy ra dày thịt béo nhưng trước ngón võ hiểm của vợ lập tức bừng tỉnh, sau khi nhăn nhó tránh khỏi bàn tay ám sát thì liền hướng Lâm lên tiếng, "Cậu Lâm, ý cậu là tôi cũng là chủ của nhà hàng chính là như vậy, vậy cô cậu định đầu tư bao nhiêu?" Khoảng 7-80 triệu. Nghe xong con số này, mắt vợ chồng Đào Văn Kiên càng thêm sáng rỡ. Cậu Lâm, nhìn vẻ ngoài cậu giản dị không nghĩ lại là người có tiền như vậy ha ha, chú Kiên, cháu cũng từng bị vẻ ngoài của anh Lâm đây gây hiểu lầm. Thực ra, anh ấy là một ông chủ lớn vân ở bên mỉm cười xem bảo. Chậc chậc, đúng là nhìn người không thể nhìn qua vẻ ngoài vâng, tài chính cũng lo, vậy chú nghĩ sao về đề nghị vừa rồi của chúng cháu? Đào Văn Kiên mặc dù rất muốn gật đầu thế nhưng cũng phải thận trọng xem lại việc này có ảnh hưởng thế nào tới sinh hoạt gia đình ông ta hay không. Cân nhắc thêm một hồi, ông ta đáp, "Ủm chuyện này hơi đường đột, cô cậu để tôi suy nghĩ thêm cái đã trời ơi. Cái lao này, nghĩ cái gì mà nghĩ? Ông muốn mấy mẹ con tôi suốt ngày trông chờ vào cái quán cả ngày không được mấy mống khách thế này à?" Lê Ngọc Phượng thấy chồng mình tiền đưa đến tay lại còn ngại nhiều không lấy thì liền dí lên. "Đàn bà thì biết cái gì, đi vào trong cho tôi nói chuyện bị vợ làm cho mất mặt." Đào Văn Kiên trừng mắt quát. "Hừ, đàn bà thì thế nào, ông thì giỏi lắm chắc. Không biết quản lý, mở quán lần nào phá sản lần đó, giờ có người đứng ra rồi, phần mình chỉ lo bếp núc thôi còn không muốn. Ai bảo bà tôi không muốn? Tôi chỉ nói là cần thời gian suy nghĩ hưởng, thôi dẹp. Không phải suy nghĩ gì hết. Tới đây, bất chấp thái độ của chồng thế nào, Lê Ngọc Phượng liền quay sang phía Lâm và Vân tươi cười nói, ông nhà tôi ngoài làm bếp thì không hiểu cái gì. Cô cậu đã có ý như thế, chúng tôi còn làm cao thì thật đúng là mù mắt chó. Chuyện này chúng tôi nhận lời thấy bà chủ mới chống nạnh hùng hổ mắng chồng đã lại liền trở nên ngon ngọt hứa hẹn. Lâm và Vân nhìn nhau cười khổ, xem ra nhà này là theo chế độ mẫu hệ nữ quyền. Biết là vậy, Lâm vẫn theo lễ phép quay sang hỏi Đào Văn Kiên, chú Kiên, cô nói vậy, ý chú thế nào? Đào Văn Kiên mặc dù rất giận vợ thế nhưng thực lòng cũng là muốn nhận lấy món hợp tác này, theo đó ngập ngừng giây lát, ông ta gượng cười đáp lời, bà nhà tôi cũng ủng hộ, đã vậy thì tôi theo cô cậu làm thử vậy ha ha, tốt quá rồi. Có chú đứng bếp, cháu chắc chắn nhà hàng của chúng ta sẽ sớm trở thành số một trong tỉnh đạt thành mục đích. Vân vui vẻ ra mặt, trong lúc vô tình vậy mà níu chặt lấy cánh tay Lâm. Tất nhiên cô cũng nhanh chóng nhận ra sự thân mật thái quá của mình nên vội vàng buông ra thế, nhưng chỉ một khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi cũng đủ làm gò má Vân đỏ lên vì ngại ngùng. Lâm thì không quá chú ý tới điểm này, đơn giản là trong lòng hắn bây giờ cũng chỉ có trông chờ cùng mong đợi. Chương 33, vị tướng thứ nhất chương 33, vị tướng thứ nhất về, S, vàng tấn bạc tạ rơi ầm ầm từ túi ba găng của tài thần minh chủ nhờ Út Nị Bồ. Xin cảm tạ. Đồng cảm tạ sự hậu đãi từ các nguyệt thần tình nhân khấu cùng bạch đi liễu. Cúng bái. Cái gì? Mở nhà hàng? Chú mới đi có một buổi sáng, lại bị ai xúi bẩy rồi thế? Cương đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn ngạc nhiên nhìn Lâm hỏi. Ừ, cái thằng này, mày nghĩ tao là trẻ con chắc? Lâm tỏ vẻ bực bội. Cương biết mình lỡ lời liền gãi đầu đính chính. Ha ha, ý cháu là vụ này đường đột quá, hẳn phải có ai đó tác động rồi mày xem thường chú quá đấy. Cái này là do chú tự quyết ổ, vậy lý do là gì thế? Biết không giải thích cặn kẽ sự tình, thằng ngãi này sẽ không ủng hộ mình nên Lâm đành phải kể lại toàn bộ sự việc diễn ra. Nói vậy là cô Vân cũng tham gia vào kế hoạch này với chú. Ừ, chính thái độ của cô ấy mới khiến chú quyết định làm thử. Cô ấy điều kiện khá giả, chắc chắn thưởng thức qua nhiều món ngon mà vẫn còn phải công nhận tay nghề thiện nghệ của ông chủ thì hẳn phải là ngon thật. Mở nhà hàng này, chắc chắn có thể kiếm tiền quán này ở thị trấn, nếu ngon thật thì phải nổi tiếng lắm mới đúng chứ nhỉ. Thấy Cường vẫn chưa thôi nghi ngờ, Lâm kiên nhẫn giải thích, thì chú nói rồi mà, ông chủ sở trường về đồ rừng nhưng không có vốn làm ăn, loanh quanh bán cơm bình dân nên cũng ít khách, vậy nếu mở cái này ra rồi thì ai quản lý. Nên nhớ chú còn phải quán xuyến chuyện công ty vật liệu xây dựng nữa đấy. Cái này cô Vân sẽ lo. Như cô ấy nói thì một vài người bạn cũng đang làm quản lý nhà hàng. Cô ấy sẽ thử liên hệ ủng vậy còn tạm được, miễn không phải là làm vô căn cứ thì cháu sẽ ủng hộ chú ha ha, mày yên tâm đi. Chú sẽ không dễ dàng ném tiền qua cửa sổ đâu. Thực lòng chú thấy nó rất khả thi. Cũng mong là chú đúng. Chính Văn Điểm thời gian này nhàn rỗi đến phát chán. Đường đường là một quản đốc xưởng may quy mô tới vài trăm công nhân lại bỗng nhiên thất nghiệp vì đơn vị giải thể, không có việc gì làm. Ông ta đành mở một sạp vải nhỏ ở nhà nhưng bán cái thứ này, không có sẵn mối quen là tiệm may dưới các huyện thì rất ít người mua, loanh quanh chỉ có vài khách lẻ. Vải vóc niên đại này vẫn được xem là thuộc diện hàng xa xỉ, thậm chí còn dùng làm quà biếu. Người dân đa phần đều có ý thức tiết kiệm, do vậy chỉ đến khi lễ Tết hoặc trong nhà có việc thì mới tìm mua, thành ra có khi vợ chồng Trịnh Văn Điểm ngồi cả ngày mà cũng chẳng có man nào hỏi đến. Không nói đâu xa, ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Từ sáng tới giờ, ông ta bắt được mấy chục con rồi mà tuyệt nhiên không thấy có ai lai vãng. Ngẩng đầu lên, thấy mặt trời đã đứng bóng, Trịnh Văn Điểm tính trở vào trong pha bát mì ăn tạm thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một người trẻ tuổi. Cậu mua vải hả? Mau lựa đi, chỗ tôi mẫu mã đẹp mà rẻ nhất thành phố này đấy. Không tìm được nơi nào có giá tốt hơn đâu như thường lệ, Trịnh Văn Điểm lên tiếng mời mọc. Lâm thấy người đàn ông miệng lưỡi hoạt bát thì liền mỉm cười lên tiếng, xin hỏi, anh có phải tên Điểm không? Ồ, phải rồi. Hẳn là có người giới thiệu cậu tới mua hàng chỗ tôi đúng không? Trịnh Văn Điểm hấp háy mắt đầy mong đợi. Ừ, thực ra tôi không tới để mua vải, nghe tới đây, hy vọng vừa lóe lên trong lòng Trịnh Văn Điểm liền tăng ấm. Không mua vải, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh Điểm, tôi là chỗ bác Đào giới thiệu tới đào nào, vừa bực vừa đói, Trịnh Văn Điểm sắc giọng. Là Đỗ Bá Đào. Người Đông Khánh nghe người thanh niên nhắc tới danh tự cùng quê quán của em rể mình, Trịnh Văn Điểm nhíu nhíu mày, giây lát sau đó mới sực nhớ ra, à, có phải cậu đang tìm người phụ trách xưởng may đúng không? Đúng rồi, nhận được lời xác nhận, Trịnh Văn Điểm liền thay đổi thái độ đon đả mời chào, ê chết, vậy sao không nói sớm? Nào, vào trong nhà uống miếng nước nói chuyện cho thoải mái. Đứng ở ngoài này sao được? Trong phòng khách, thấy Lâm chăm chú nhìn về đống cờ thi đua được treo trang trọng trên tường, Trịnh Văn Điểm vừa châm thêm nước cho hắn vừa cười bờn, xí nghiệp giải thể, treo lên kỷ niệm vậy thôi chứ có tác dụng gì đâu ha ha, anh Điểm, tôi lại không nghĩ vậy. Trong cơ quan nhiều người như vậy, có phải ai cũng nhận được cờ thi đua đâu chứ? Có thế thì cũng là chuyện quá khứ, giờ thì hết rồi. Nghe giọng Trịnh Văn Điểm trở nên trầm mượn, Lâm nâng lên ly trà nhấp một ngụm sau đó mới mở lời, anh Điểm, mục đích tới đây của tôi tới đây hôm nay anh cũng biết sơ qua rồi, giờ tôi xin nói rõ hơn để anh hiểu. Sắp tới, tôi có hùn vốn với một người bạn mở một xưởng may gia công. Chỉ là trước đây tôi chưa có làm qua cái này nên cần một người có hiểu biết thay mình quản lý hoạt động tại xưởng. Qua chỗ bác Đào giới thiệu, tôi được biết anh rất có kinh nghiệm nên muốn mời anh đảm nhiệm cho vị trí đó. Anh thấy sao? Trịnh Văn Điểm nghe xong không đội nhận lời mà lên tiếng hỏi, các anh chủ bị bỏ vốn bao nhiêu? Khoảng 250 triệu. Nghe xong con số này, khóe mắt Trịnh Văn Điểm khẽ máy động. Xem ra, mấy người chủ đầu tư này cũng khá có thực lực. Chúng tôi phải hỏi cái này vì làm máy cần vốn lưu động rất nhiều. Ngoại trừ tiền đầu tư nhà xưởng, máy móc thì chi phí cho nguyên vật liệu cùng nhân công cũng rất cao, cần lượng lớn tiền mặt duy trì. Xí nghiệp tôi phá sản cũng vì không cân đối được tồn kho và công nợ dẫn tới mất khả năng thanh toán tiền hàng và lương công nhân lấy bâng. Thực ra người bạn kia của tôi cũng là một quản đốc phân xưởng may trong miền Trung, cậu ấy hẳn cũng đã tính tới chuyện này rồi hả? Ra cũng là người có nghề. Ừm, mà theo như lời cậu nói, có vẻ nhiệm vụ của tôi sẽ không trực tiếp làm ở xưởng nhỉ? Nếu anh nhận lời thì công việc chính sẽ là đại diện cho tôi giám sát toàn bộ các hạng mục đầu tư, sản xuất và kinh doanh, đảm bảo lợi ích của tôi ở đây không bị thua thiệt. Tôi không nắm được đặc thù của ngành may, cũng không thông thạo về giá cả thiết bị, vật liệu, hàng hóa cùng lợi nhuận thu về thế, nhưng anh lại làm nhiều năm trong nghề, số liệu thu chi thế nào, có phù hợp hay không hẳn không qua được mắt. Tôi nói vậy có phải không? Ha ha, không phải nói quá chứ, cậu tìm tôi là đúng người rồi. Tôi rất tự tin nói với cậu rằng 20 năm sống chết với nghề, chả có cái ngóc ngách nào trong ngành này mà tôi không biết cả. Làm một xưởng may, lợi nhuận ăn trên quy mô sản phẩm, không chi ly từng đồng làm sao có lợi nhuận. Mà muốn đạt được điều này thì phải làm sao nâng cao được năng suất đồng thời tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu. Nhiệm vụ của một quản đốc như tôi chính là phải đảm bảo được như thế, do đó tôi cần phải nắm rất chi tiết về mọi thứ, thậm chí đến ban lãnh đạo cũng chưa chắc sát sao được như cấp dưới bọn tôi như được gai đúng chỗ ngứa. Chính Văn Điểm liền hào hứng tuôn ra một tràng. Ha ha, thì tôi cũng biết vậy mới phải lặn lội từ dưới xã tìm tới anh đây. Thế nào, anh nghĩ sao với lời đề nghị này? Chính Văn Điểm hơi ngập ngừng một lát sau đó cất lời, thú thực tôi cũng là đang thất nghiệp, có cậu mời đi làm đúng là quá may mắn rồi. Chỉ là, làm công thì cũng phải nói chuyện tiền lương. Tôi muốn biết sẽ nhận được như thế nào. Ừm, anh quả là người thẳng thắn. Thế này đi, ngoài tiền lương cố định 400.000 một tháng thì anh sẽ nhận được 5 phần lợi nhuận của tôi tương ứng với phần vốn gốc. Điều kiện như vậy anh thỏa mãn chứ? Lâm nói ra lời này cũng là đã có sự chuẩn bị và bàn bạc kỹ lưỡng với Cường. Chú cháu hắn thực tế đúng là rất thiếu hiểu biết về ngành may, tuy nói đã trả lương khá cao cho Trịnh Văn Điểm nhưng muốn người này thực sự vì mình ra sức trong công tác quản lý và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp thì cần phải gắn liền lợi ích của ông ta với lợi ích của chú cháu hắn. Theo đó, sau khi tính toán, Cường mới đưa ra đề xuất trích ra 1 tỷ lệ lợi nhuận ra để chia cho Trịnh Văn Điểm. Điều này đồng nghĩa, lợi nhuận càng cao thì số tiền Trịnh Văn Điểm nhận được càng lớn. Muốn đạt được điều đó ngoài việc tăng trưởng kinh doanh thì vấn đề quản lý chi phí hoạt động cũng là một điểm rất quan trọng. Tất nhiên biện pháp này vẫn không loại trừ khả năng Trịnh Văn Điểm có sự thông đồng trục lợi với đối tác góp vốn còn lại thế, nhưng chuyện gì chẳng có rủi ro, trước mắt người có thể dùng cũng chỉ như vậy, cứ làm thử nếu thấy không hiệu quả rồi lại sẽ tính. Điều kiện đãi ngộ quả thật rất hậu hĩnh, tới mức Trịnh Văn Điểm nghe xong còn có chút cảm thấy không thật. Lương tháng cao gấp rưỡi mức lương ngày trước của ông ta còn chưa nói, cái gì lại còn được hưởng thêm 5 phần lợi nhuận góp vốn của Lâm. Tính toán đơn giản, với số vốn 250 triệu bỏ ra, cứ cho là công ty hoạt động cầm chừng tạo ra khoảng đôi, 30 triệu lợi nhuận hàng năm thôi thì ông ta cũng kiếm được một mớ kha khá rồi. Lâm thấy Trịnh Văn Điểm ngồi đơ ra trầm mặc, hắn có chút không kiên nhẫn lên tiếng, "Sao, anh có điểm nào thấy chưa thỏa đáng à?" Trịnh Văn Điểm nào còn có yêu cầu gì khác, điều kiện vậy là vượt xa rất nhiều kỳ vọng của ông ta rồi nên vội xua tay, "Không phải, tôi đâu phải kẻ tham lam không biết điều. Cậu đưa ra hậu đãi như thế là quá cao rồi, nói vậy là anh đồng ý." "Tất nhiên tốt rồi. Bên người bạn kia của tôi cũng đang dục rất gấp, nếu có thể bắt đầu từ tuần sau tôi bố trí anh và cậu ấy gặp nhau, thế nào?" "Không vấn đề gì, thậm chí là ngay ngày mai cũng được, ha ha, anh Điểm, anh quả là người sốc vác, đương nhiên động lực càng lớn thì tinh thần trách nhiệm phải càng cao, điều này tôi vẫn là hiểu được tốt lắm, rất vui khi được anh hỗ trợ, ủng cảm ơn cậu cho tôi cơ hội này. Tôi cam kết sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ." Lâm và Trịnh Văn Điểm đứng lên bắt tay đầy tin tưởng. Chỉ là, lúc này cả hai cũng đều không tự mình biết được, vì cái bắt tay ngày hôm nay này mà cả một đế chế hàng tiêu dùng khổng lồ trong tương lai cũng đã chính thức được khởi động. Chương 34, có môi giới đinh tiến lực. Chương 34, có môi giới đinh tiến lực. S1, cảm tạ tài thần xịt thuế bộ đảnh 07 cùng nguyệt thần bạch đi cùng bánh đậu xanh đã dành sự ủng hộ quý báu cho chuyện. S2, nay ta hơi mệt, viết được nửa chương nên đăng tạm, mai ta út bù áp đinh tiến lực ngáp dài một cái, mệt mỏi mở mắt ra. Đã ngủ được một giấc thế nhưng tối hôm qua do uống không ít rượu nên tới giờ hắn vẫn cảm thấy miệng đắng lơi khô, đầu có chút đau nhức. Đinh Tiến Lực năm nay vừa tròn 29 tuổi, hắn làm cái nghề mà dân gian vẫn thường gọi đầy miệt thị là có đất. Xã hội có phần ác cảm, bất quá Đinh Tiến Lực lại chẳng cảm thấy có gì đáng xấu hổ với công việc của mình, đi tới đâu hắn vẫn vô ngực tự xưng với cái danh rất sang mồm là nhân viên môi giới bất động sản. Đúng như tên gọi, công việc chính của Lực là làm trung gian giữa những người muốn bán hoặc cho thuê nhà đất với những người có nhu cầu, chỉ cần hắn có thể thành công móc nối hoàn thành giao dịch giữa đôi bên thì liền có thể thu được tiền trích phần trăm môi giới. Có đất cái nghề này cánh cửa gia nhập thấp, không cần bằng cấp, chỉ nhìn mồm mép cùng năng lực. Năng lực cao bao nhiêu thì thu nhập tới bấy nhiêu, mức chênh lệch giữa người với người do vậy được thể hiện khá rõ nét. Tại cái thành phố Đông Thành này, tuy nói mức độ đô thị hóa chưa cao, nhu cầu về đất cát không bằng một số tỉnh thành khác thế nhưng rõ ràng là giao dịch mua bán nhà cửa hàng ngày vẫn luôn tồn tại, từ đó mới tạo ra cơ hội kiếm ăn cho những người như Lực. Lâm nghề này nguồn thu nhập không ổn định thế nhưng có đất nào nhanh nhạy lại gặp được thời vận, chỉ cần bán xong một lô đất đắc địa liền đã có thể cầm tới tay vài triệu thậm chí cả chục triệu tiền hoa hồng cùng tiền chênh lệch. Con số này đem so với thu nhập của những người lao động bình thường khác đơn giản là chỉ có hơn chứ không thể kém. Có đất là một nghề tràn ngập kỳ ngộ cùng thu nhập kết xù, đối với rất nhiều người ôm mộng làm giàu mà nói thì có sức hấp dẫn cực lớn. Đinh Tiến Lực chính là bị ma lực nghề này kéo vào. Chỉ là, sau khi lăn lộn một thời gian, hắn mới cảm giác được cái nghề này nồng sâu bao nhiêu, độ khó lớn bao nhiêu, khốc liệt tới mức nào. Có đất môi giới được lô đất đẹp, giá trị cao là có chẳng qua số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và ngay chính những người may mắn đó thì cũng chỉ như mèo mù vớ được cá rán may mắn gặp được một, đôi lần. Đinh Tiến Lực hắn, trời cao không chiếu cố, xuất thân bần hàn, thiếu tiền, thiếu quan hệ thành ra mấy năm lăn lộn tuy không dám nói là tay trắng nhưng tích lũy cũng chẳng được bao nhiêu. Nói là vậy, bất quá Đinh Tiến Lực cũng không thể không thừa nhận tuy làm môi giới vất vả, thu nhập có phần bấp bênh nhưng tổng thể mà nói so với chính hắn khi trước đi làm một tay viên chức bèn thì công tác cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ, đối với lựa chọn của mình cũng không hối hận, vẫn tràn trề mộng tưởng một ngày ông trời mở mắt mà nhìn lấy sự cố gắng của hắn. Nằm trên giường nghĩ mông lung một hồi, Đinh Tiến Lực lập tức sốc lại tinh thần hất chăn đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay, Đinh Tiến Lực ra ngoài sớm. Trong lúc chờ đèn đỏ tại một ngã tư, hắn mua một ổ bánh mì vạ tệ tại một quầy quà sáng ven đường, chạy được tới văn phòng môi giới thời gian vẫn chưa tới 7 giờ 30 phút sớm hơn so với bình thường hắn đi làm tới 30 phút. Thông thường, tại khoảng thời gian này sẽ không có khách hàng, chỉ có lao công thu dọn. Bất quá, Đinh Tiến Lực hôm nay lại phát hiện ra có điểm không giống khi tại dãy ghế ngồi dành cho khách, có hai người một nam một nữ. Nam trạc tuổi hắn, dáng dấp phổ thông, nữ khoảng hơn 20, người cao gầy, dung mạo khá xinh đẹp. Đinh Tiến Lực đánh giá qua hai vị khách, trong lòng thẩm phán đoán đây có thể là một cặp vợ chồng tới đây tìm mua nhà, theo đó liền nhanh chân bước tới rồi chủ động lên tiếng: "Chào anh chị đang có nhu cầu tìm mua đất phải không ạ?" Lâm đang thảo luận với Vân về các thủ tục làm nhà hàng sắp tới, thấy trước mắt có người hỏi chuyện thì liền nhìn lên rồi gật đầu: "Vâng, xin hỏi anh là nhân viên ở đây ạ?" "Đúng rồi, chỗ này tôi làm cùng với một người bạn ạ." Ra vậy nói tới đây, Lâm liền đứng lên đưa tay ra bắt với lực: "Chào anh, tôi tên Lâm, hôm nay tới đây là muốn nhờ các anh tìm giúp một mảnh đất để mở nhà hàng mẹ nó chúng mánh rồi." Nghe được lời Lâm, chút chén choáng do men rượu tối qua trong người lực lập tức bay biến không còn dấu vết. Theo đó, hắn liền trưng ra vẻ mặt niềm nở nhất có thể mời mọc: "À, vâng. Vậy mời anh chị vào phòng họp bên kia, chúng ta cùng thảo luận chi tiết được, mình đi thôi." Cô Vân Lâm gật đầu rồi quay sang Vân ra hiệu. Chương 35, khó khăn của xưởng nhuộm Hải Phong. Chương 35, khó khăn của xưởng nhuộm Hải Phong. PS, cảm tạ các đại gia xịt thuốc bộ đảnh 07 cùng khẳng lịch ở hồ đã rộng rãi ủng hộ nhé. Đông Thành, trên tuyến phố cũ chạy dọc theo bờ hồ Nhật Lệ, có một xưởng nhuộm cũ kỹ cửa đóng then cài nằm im lìm giữa chuỗi cửa hiệu tấp nập người qua kẻ lại. Nếu không phải dưới đám dây điện chẳng chịt trước xưởng là một tấm bảng hiệu in hàng chữ xí nghiệp nhuộm Hải Phong vẫn còn khá mới thì người qua đường rất dễ cho rằng cơ sở này đã bị hoang phế từ lâu. Thực tế, đây là một xưởng nhuộm gia truyền, chủ sở hữu là một hộ gia đình họ Nguyễn. Vào khoảng một tháng trước, nhà xưởng này tuy không nói là đông như mắc cửi thế nhưng cũng là cảnh người xe nhộn nhịp. Chỉ là, đó cũng đã là chuyện quá khứ. Xưởng nhuộm thường có lượng nước ô nhiễm chưa qua xử lý thải ra môi trường rất lớn, do vậy nếu nó gần sông ngòi thì không sao, nhưng cơ sở Hải Phong lại chỉ có thể xả ra hồ Nhật Lệ. Giai đoạn trước, dân cư sinh sống quanh đây đã nhiều lần có ý kiến về vấn đề này, thế nhưng vì Hải Phong tạo ra việc làm cùng nguồn thu cho ngân sách nên chính quyền vẫn còn chần chừ không mạnh tay xử lý. Bất quá, mỗi ngày nước thải đều đổ ra hồ, nước đã bị nhiễm độc tới mức cá chết trắng nổi lên bề mặt bốc mùi hôi thối. Chuyện này còn lên cả báo tỉnh thành ra, chính quyền buộc phải ra công văn đình chỉ hoạt động sản xuất tại đây. Chủ xí nghiệp hiện thời là Nguyễn Thế Trung, năm nay gần 60 tuổi. Lúc này, tại căn nhà mái bằng nằm ở lô đất sâu phía sau xưởng, ông ta đang cùng mấy người con thương lượng sự tình. Nguyễn Thế Trung có cả thể 5 người con, 3 nam 2 nữ. Trong đó, con trai trưởng tên Nguyễn Thế Thành, con gái thứ 2 Nguyễn Thị Ái, con gái thứ 3 Nguyễn Thị Xuân, con trai thứ 4 Nguyễn Thế Quân cùng con út là Nguyễn Thế Quốc. 5 người con, hai cô con gái cũng đều thành gia lập nghiệp, nhưng là Nguyễn Thế Trung một mực không thể để ba con trai làm riêng. Xưởng nhuộm Hải Phong kỳ thật cũng chỉ có quy mô nhỏ, nhờ có mối quan hệ với một số xưởng dệt mới nhận được đơn hàng, tuy nói kiếm miếng cơm ăn đơn giản nhưng muốn làm lớn hoặc chia tách cho ba người con lại không dễ dàng. Nguyễn Thế Trung kỳ thực cũng đã toan về già, cơ nghiệp này ông ta muốn để lại cho các con tiếp quản chỉ là bận rủi lại kéo tới khiến cả nhà lâm vào tình thế khó khăn. Báo chí làm dùm ben sự việc, lãnh đạo thành phố đã ra yêu cầu chính quyền cơ sở lập tức phải tiến hành điều tra cùng có biện pháp khắc phục. Theo đó, gần như ngày nào cũng có công an cùng cán bộ của sở môi trường tới lấy mẫu nước thải và nước hồ về để kiểm tra phân tích. Tất nhiên, kết quả cũng nhanh chóng đi ra, mặc dù cha con Nguyễn Thế Trung cũng đã vận dụng tới một số mối quan hệ thế nhưng sau cùng cũng không đủ khả năng che lấp đi vụ việc. Sự thật cũng đã chứng minh cơ sở Hải Phong đã thải ra độc tố từ đó làm nước trong hồ ô nhiễm nặng khiến cho cá chết hàng loạt. Tội của chủ xí nghiệp không thể tránh, theo thông tin ban đầu rất nhiều khả năng Nguyễn Thế Trung còn phải đối diện với án hình sự do cố tình vi phạm nhiều lần dù đã được nhiều lần nhắc nhở. Tới cái tuổi này, nghĩ tới chuyện phải ra trước vành móng ngựa khiến Nguyễn Thế Trung mất ăn mất ngủ, trong thời gian ngắn vậy mà người sụt đi gần chục ký lô. Có một vị quen biết trong chính quyền thấy vậy thương tình mới mách nước cho một cách, đó là để Nguyễn Thế Trung xin phép với cơ quan chức năng tự bỏ tiền ra nạo vét lòng hồ tạo điều kiện cho các mạch ngầm nhanh chóng đổi mới lại chất lượng nước. Biện pháp này đúng là có thể xoa dịu đi sự phẫn nộ của cộng đồng thế nhưng nạo vét lòng hồ quả thật là nói dễ hơn làm. Chi phí cho chuyện này có thể khiến bao nhiêu tích lũy của nhà họ Nguyễn phút chốc bốc hơi không còn cái gì, đó là còn chưa kể để những vị bên trên gật đầu cho ông ta khắc phục hậu quả thay vì ngồi tù cũng cần thêm không ít tiền lo lót. Thời gian để chần chừ cũng không dài, cả nhà Nguyễn Thành Trung chìm trong bầu không khí xấu não. Bí quá, mấy người con đã đề nghị đem lô đất làm xưởng hiện tại này bán đi lấy tiền trang trải thế nhưng khó khăn của nhà ông ta rất nhiều người biết. Cứ việc lô đất rất đẹp chỉ là những kẻ có khả năng bỏ ra số tiền lớn cũng không nhiều hơn nữa giặt một bọn đứa nước đục thả câu, lòng không mang ý tốt, cả đám đều đem giá tiền ép tới rất thấp. Bố, thực sự không được bố cứ tạm lánh đi đâu đó một thời gian. Chính quyền không tìm được người thì cũng đành để đó chứ xử thế nào. Nguyễn Thế Trung nghe xong nhìn cô con gái thứ ba Nguyễn Thị Xuân lắc đầu, không được. Bố tuổi này đâu rồi, không muốn làm một tội phạm bị truy nã trốn chui trốn lùi. Nói xong, ông ta lại quay sang con trai trưởng lên tiếng, Thành, con có ý kiến gì không? Nguyễn Thế Thành nhíu mày giây lát rồi đáp lời, như vậy đi, không bằng chúng ta chia nhau tìm người quen vay tiền. Ổn thỏa xong chuyện này rồi từ từ bán đất trả nợ sau cũng được, tất cả mọi người nghe xong thì đều giữ im lặng. Lúc còn phú quý, vay tiền dễ dàng thế nhưng lúc gặp rủi ro vay tiền chỉ sợ chẳng mấy người dám cho mượn, nếu có thì cũng bị người làm thịt. Hiện tại đi vay tiền vậy khẳng định là phải vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc đó đừng bảo là trả nợ, liền là tiền lãi cũng còn không trả nổi. Nên nhớ đây không phải tiêu số tiền nhỏ mà là tiền để nạo vét gần 3 mẫu lòng hồ, nhậm sơ thôi cũng phải đi tòng cả 100 triệu là ít. Nguyễn Thế Trung thấy các con đều không bình luận cái gì thì cắn răng nói, được rồi, cũng không thể vì bố mà khiến tương lai mấy đứa phải sống trong nợ nần chồng chất được. Cùng lắm thì bắt bố đi ngồi tù. Bố, sao bố lại nói vậy? Bọn con đâu có thể để bố tuổi này còn ngồi tù được. Nguyễn Thị Ái hốt hoảng phản đối. Đúng thế, việc đâu có tới mức quá tệ. Vẫn còn biện pháp kiêm mà con út Nguyễn Thế Quốc cũng liền lớn giọng. Nhưng mà vấn đề là tiền đâu, trong mấy người con, Nguyễn Thế Quân có vẻ là người tỉnh táo và thực tế hơn cả. Nghe câu hỏi này xong, bầu không khí lại lập tức trầm xuống. Sau một hồi, Nguyễn Thế Trung thở dài, đều nghỉ ngơi đi, ngày mai bố đi tìm một chút người xem sao, biết đâu lại có đường ra cho chuyện này. Nguyễn Thế Trung xong lời cũng liền đi vào buồng ngủ. Mấy người con nhìn nhau, ai nấy đều nhận ra được sự chán trường cùng bi quan trong mắt đối phương. Khi tất cả lục đục đứng lên định rời đi thì bất ngờ bên ngoài xưởng có tiếng đập cửa vang dội. Vành, vành, vành ai đấy? Nguyễn Thế Quốc đứng dậy chạy ra kéo cửa xem xét. Ồ, chú Bình, chú tới có việc gì vậy ạ? Vũ Văn Bình cùng Nguyễn Thế Trung là chỗ quen biết, cũng hay lui tới nhà Thành ra mấy người con của ông ta đều nhận mặt cả. Quân Hạ, bố cháu có nhà không? Dạ, bố cháu đang nghỉ bên trong, mấy ngày nay lo nghĩ nhiều nên tinh thần hơi kém. Mời chú vào nhà chơi ạ. Vũ Văn Bình biết Nguyễn Thế Trung lo nghĩ cái gì theo đó cũng không khách khí, tự mình đi vào ngồi xuống bàn nước trong xưởng rồi tự mình rót uống. Cháu gọi bố lên đây cho chú bàn chuyện, việc này làm tốt liền có thể giúp bố cháu yên đi cái việc kia. Nguyễn Thế Trung nghe xong lời này có chút kinh ngạc, chỉ là hắn cũng không nói hai lời liền đi gõ cửa phòng. Không lâu sau, chú Bình, chú nói lại cẩn thận chuyện này, tôi nghe một chút. Nguyễn Thế Trung tuổi tuy cao nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, bằng không cũng không tới giờ vẫn một tay lo liệu được sự luận. Ông ta mới vừa vào ngủ, lứa tuổi chìm vào giấc ngủ tương đối khó, thành ra vừa nghe Nguyễn Thế Trung nhắc tới có người tới bàn chuyện giải quyết vấn đề nhà mình thì liền bật dậy đi ra. Là như vậy, tôi có đứa cháu bên vợ làm môi giới nhà đất. Chuyện gia đình bác đang tìm người bán xưởng, hôm trước gặp nó tôi cũng nói qua. Sáng nay, nó thông báo lại là có khách hàng đang muốn tìm mua đất mở nhà hàng, nhờ tôi hỏi anh xem nhà mình đã có ai đặt cọc hay chưa. Nguyễn Thế Trung nghe xong thì cười bờn, người hỏi mua thì có nhưng cọc thì chưa cọc. Chú cũng biết tình hình rồi đó, ai cũng lợi dụng hoàn cảnh nhà tôi để ép giá. Tôi đây thả đi tù để dành tài sản cho con chứ cũng không thể biếu không người khác được bắt chung. Thằng cháu tôi nói nếu bác còn chưa bán thì để nó đến bàn chuyện. Nó nói chỉ cần bác chịu bán thì sẽ thuyết phục được bên kia đồng ý với mức giá của gia đình mình. Mấy người môi giới trước cũng nói như vậy, sau cùng chỉ toàn đưa tới cái hạng người gì không. Nguyễn Thế Trung nếm quả đắng nhiều, thành ra không mấy tin tưởng. Tôi thấy đằng nào bác cũng đang gặp khó, không bằng cứ gặp thử người ta xem thế nào. Biết đâu thằng cháu tôi mát tay lại giúp được bác chứ. Vũ Văn Bình buông lời thuyết phục. Nguyễn Thế Trung ngả lưng ra ghế, nét mặt mang theo vài phần tiểu tụy. Ông ta quả thực quá chán nản phải tiếp xúc thêm với những kẻ thừa cơ hôi của rồi, chỉ là thấy Vũ Văn Bình tới đây cũng là ý tốt, tạm thời bản thân cũng không có một cửa sáng nào để đi nên đành gật đầu. Vậy chú cứ bảo nó dẫn họ tới đây. Nếu thật giao dịch được, tôi sẽ không để nó thiệt thòi gì đâu. Tôi cũng là người hiểu luật, nếu bán được hơn giá tôi đưa ra thì ngoài phí môi giới, phần chênh thuộc về nó, ha ha, được rồi. Vậy tôi đi điện cho nó luôn, tránh người ta đợi lâu lại tìm được mối khác. Chào bác. Nói xong, còn chưa kịp uống xong chén nước, Vũ Văn Bình đã tất tả rời đi. Dù sao, nếu việc này thành, ông ta không được gói xôi thì cũng sẽ có ấm trả, không vội sao được. Chương 36, cuộc chiến gia cuộc chiến tâm lý. Chương 36, cuộc chiến gia cuộc chiến tâm lý. P.S. Cảm tạ xịt hứa bộ đảnh 07 tiếp tục rộng rãi tài trợ. Đinh Tiến Lực sau khi nhận được thông báo của Vũ Văn Bình rằng xưởng Hải Phong vẫn còn chưa có người cọc thì lập tức liên hệ với Lâm. Trong điện hắn không hề che giấu ý thúc giục, bởi nếu chậm chân thì rất có thể sẽ có người mua mất. Cứ việc là gia chủ không muốn bán giá thấp nhưng sự thực là họ cũng đang rất cần tiền, không có gì đảm bảo chắc chắn rằng nhà này có thể kiên trì lâu dài cho được. Hai người Lâm vẫn nhận được tin không khỏi cảm thán về năng lực làm việc của văn phòng môi giới, mới vừa sáng tới gặp thì buổi chiều đã nhận được yêu cầu đi xem đất gấp. Chỉ là Lâm vừa mới trở về Đông Khánh, buổi chiều đã có lịch quyết toán với đơn vị thi công đường không rút ra được nên đành phải hẹn lại vào ngày hôm sau. Đinh Tiến Lực làm nghề nhiều năm đương nhiên rất hiểu thời gian quan trọng như thế nào, chỉ là khách hàng bận rộn cũng là thật nên cũng đành phải hoãn lại. Tiếp đó, Đinh Tiến Lực cũng không có nhàn rỗi, thu xếp một chút hắn liền lên xe chạy qua xưởng nhuộm Hải Phong. Đinh Tiến Lực cực kỳ coi trọng kèo làm ăn này, nếu có thể thành thì phí môi giới cũng đủ đảm bảo cho một năm no ấm. 8:30 sáng hôm sau, theo đúng địa chỉ bên môi giới cung cấp, Lâm và Vân Lực đã có mặt trước địa điểm cần đến. Hai người tới nơi thì Đinh Tiến Lực cùng gia chủ cũng đã đợi sẵn. Anh Lâm, chị Vân, đây là chú Trung, là chủ sở hữu nhà xưởng này. Chú Trung, anh chị này chính là người đang có nhu cầu mua đất mà cháu đã nói với chú Lực chủ động giới thiệu chủ nhà với hai vị khách. Chào chú. Lâm và Vân mỉm cười chào hỏi. Chào cô cậu, mọi người vào trong uống nước. Nguyễn Thế Trung không lạnh, không nhạt đáp lời. Vân tiến vào trong xưởng, Vân vừa mở to mắt nghiêm túc quan sát lô đất vừa thấp giọng cùng Lâm thảo luận, hỏi thăm đối phương cách nhìn cùng ý kiến. Anh Lâm, nhà xưởng này diện tích không nhỏ. Anh nhìn xem nếu ngay lối ra vào ta san phẳng rồi trồng thêm một vài cây lớn vừa tạo không gian rừng núi phù hợp với chủ đề món ăn vừa ngăn cách ồn ào, đùi bằng bên ngoài thì rất hợp tốt. Ý tưởng này rất được Lâm, thật ra không có năng khiếu về thiết kế thế nhưng nghe Vân nói cũng phải nên đặt bữa. Xem xong phần khu vực mặt tiền, đi tới khu vực nhà chính ở của gia chủ, Vân lại lên tiếng, khu vực này có thể làm bếp, phía sau kia làm nơi nuôi nhốt thú rừng, về phần nhà ăn thì chúng ta sẽ xây ở giữa lô đất, có thể dựng lầu bằng gỗ để khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ ha ha. Cô Vân làm luật sư mà có khiếu về kiến trúc quá. Lâm thấy Vân hào hứng nói về ý tưởng của mình thì bật cười bình luận. Vân nhíu nhíu chóp mũi rồi đáp lời, cái này là em cũng góp nhặt ý tưởng từ một số nơi rồi áp dụng vào của mình thôi. Em nói vậy nếu anh thấy không hợp lý thì cho ý kiến để thống nhất, tránh cho kiến trúc sư phải sửa đi sửa lại sau này à không? Ý tưởng làm nhà hàng là cô Vân khởi xướng nên tất cả cứ theo cô Vân là được. Lâm nghe xong thì vội vàng từ chối. Hắn cả đời chủ yếu quanh quẩn sau lũy che làng, nào đi được bao nhiêu đâu mà có nhiều lịch duyệt như Vân được. Vân thì không thực sự rõ ràng con đường làm giàu của Lâm, thấy hắn vậy mà tỏ ra tin tưởng mình như vậy thì rất vui vẻ trong lòng. Anh dù gì cũng là cổ đông lớn nhất, giao cho em như vậy không sợ em phá hỏng kiến trúc nhà hàng sao? Ha ha, sai thì sửa là được rồi, có sao chứ? Hơn nữa, cô Vân tài giỏi như vậy tôi tin sẽ không dựng ra cái gì chướng mắt đâu ha ha, anh cứ nói quá, em cũng chỉ là nói theo trí tưởng tượng, cũng chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào. Nghe trộm được Vân cùng Lâm người qua ta lại trò chuyện, Đinh Tiến Lực trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, cái này chứng minh vị khách nữ này đối với lô đất có ấn tượng tốt, nếu không căn bản sẽ không ngay tại chỗ làm ra như vậy kế hoạch. Lại một lát sau khi tham quan một vòng, Vân cùng Lâm hai người xem hết mọi ngóc ngách mới trở lại phòng khách cùng chủ nhà trò chuyện. Đợi cho Nguyễn Thế Trung rót xong ly trà, Đinh Tiến Lực chủ động mở miệng thăm dò thái độ hai người, thực địa anh chị cũng đã nhìn qua rồi, mảnh đất này vừa rộng lại vừa có địa thế rất đẹp, không dám nói qua chứ nếu để mà làm nhà hàng thì không nhiều bất động sản trong thành phố này có thể tốt hơn. Anh chị thấy sao? Vân liếc mắt nhìn Lâm thấy hắn không nói gì thì chủ động đáp lời, các ưu điểm của lô đất chúng tôi cũng đã thấy nhưng không rõ về giấy tờ pháp lý thì có vướng mắc gì không. Cái này cô có thể yên tâm, toàn bộ mảnh đất này đều đứng tên chính chủ Nguyễn Thế Trung nghe xong thì liền lên tiếng. Dạ, vậy phần đất làm xưởng kia là đất ở, đất vườn hay đất kinh doanh vậy chú? Vân làm luật sư nên cô nắm rất rõ sự khác biệt giữa các loại đất. Đất được phân chia theo mục đích sử dụng và tùy từng mục đích thì giá trị khi đền bù trong trường hợp phải giải tỏa là khác nhau, điều này sẽ quyết định trực tiếp tới giá trị của đất. Thực ra thì lô đất này nhà tôi là đất hỗn hợp, để tôi lấy sổ đỏ cho cô xem chi tiết. Nguyễn Thế Trung đáp lời rồi đứng lên tìm chìa khóa mở tủ trẻ lấy ra một hộp sắt có chứa giấy tờ lô đất. Đây, cô xem đi. Vân nhận lấy sổ đỏ từ chủ nhà sau đó cẩn thận xem các thông tin bên trong. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lô đất rộng 600 mét vuông trong đó đất ở là 300 mét vuông, đất vườn là 300 mét vuông, thời hạn sử dụng lâu dài, không có các chú thích liên quan tới giải tỏa hoặc các nghĩa vụ thuế có liên quan. Nhìn chung, không gặp phải vấn đề nào cần lưu ý thế nhưng Vân lại cảm thấy có điều gì đó chưa phù hợp. Khi nàng còn chưa nhận ra đó là cái gì thì bất ngờ Lâm lên tiếng, "Ủa, cháu thấy mảnh đất này phải rộng tới gần 800 mét vuông, sao trên sổ chỉ ghi nhận 600 mét vuông thôi nhỉ?" Nguyễn Thế Trung biết Lâm thấy được khác biệt thì nết miệng đáp, "Phần đất phía sau là đất tơi núi không sổ, các nhà xung quanh đây nhà nào chẳng vậy thế sao chú không hợp thức hóa luôn?" Cháu nghĩ bên địa chính có thể can thiệp. Vân thắc mắc, "Ôi dào, phần đất này hơn 10 năm trước thuộc đất lưu không của một xí nghiệp nhà nước. Sau đơn vị này giải thể, nhà xưởng bỏ không khiến cỏ dại mọc đầy ra. Dân ở đây mới khai phát làm vườn sau rồi mạnh nhà ai nấy giữ luôn ổ, vậy đây là đất lấn chiếm. Chính quyền không có can thiệp ạ." "Can thiệp gì chứ, kinh tế giai đoạn đó còn nằm trong thời bao cấp, đất không có giá như bây giờ nên chính quyền cũng không chú ý quá nhiều. Về sau, xí nghiệp kia được phân lô xây nhà cấp cho cán bộ chiến sĩ bên quân ủy, do quy đất còn lại cũng khá nhiều nên chẳng ai nhắc tới những phần bị hộ dân lấn chiếm. Cô cậu cũng thấy rồi đó, giờ nhà cửa san sát, còn ai chạy vào trong mà thu hồi đâu. Cỡ chục năm nữa, rồi cũng xem như là đất dân ở lâu dài thôi." Vân hiểu ra vấn đề thì khẽ gật đầu, trường hợp như lời chủ nhà nói trong thành phố này cũng không phải là hiếm. Pháp luật về đất đai của nhà nước trong giai đoạn này tuy có nhưng cũng là thiếu khuyết và lộn xộn, hiện vẫn còn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện. Xem ra phần 200 mét vuông kia đúng thật có khả năng sẽ được hợp thức hóa. Nguyễn Thành Trung thấy Vân và Lâm có vẻ quan tâm tới phần đất này thì trầm giọng, "Nếu cô cậu còn lăn tăn thì thế này đi, phần diện tích không sổ kia tôi chỉ lấy giá bán bằng một nửa giá đất có sổ đi. Thế nào? Chú định bán bao nhiêu?" Lâm hỏi. "Đất sổ tôi lấy 200.000 một mét vuông còn đất không sổ 100.000." M2 Nguyễn Thế Trung đưa ra mức giá đã thương lượng từ trước cùng Đinh Tiến Lực. "Vậy là giá trị mảnh đất này là 140 triệu. Chú Trung, cháu thấy mức giá này quá cao rồi đấy." Vân nhíu mày tính toán giây lát rồi nói, "Mảnh đất này so với các chỗ khác thì diện tích lớn, hình dáng vuông vức vị trí lại đẹp, cô cậu tìm mòn góp chân cũng không dễ thấy đâu." Nguyễn Thế Trung không trả lời thẳng, chỉ nhắc lại ưu điểm của lô đất. Kỳ thật, từ hôm qua, ông ta đã cùng Đinh Tiến Lực trao đổi kỹ càng, tại phương diện giá cả đã đẩy lên khá cao so với mức giá mà bản thân mong muốn. Dù sao, mọi người đều có tâm lý không muốn mua cao, không chỉ nói là mấy chục, mấy trăm triệu đồng mua bán bất động sản. Chính là mua mấy nghìn đồng tiền rau dưa cũng liền đều mặc cả, cứ việc ngay từ đầu nói cho khách hàng chính là giá thấp nhất, khách hàng cũng sẽ không tin tưởng, căn cứ vào tâm lý muốn mua rẻ, vẫn là sẽ tiếp tục với người bán mặc cả. Về phía Đinh Tiến Lực, hắn là có đất hưởng phí hoa hồng theo tỷ lệ nên giá trị giao dịch càng cao hắn lại càng được lợi, thành ra cũng sẽ không nói ra giá trị thật. Đợi được khách hàng biểu hiện ra muốn mua thực sự, mới có thể cố mà cho đối phương biết vùng giá quy định, đây cũng là một loại tâm lý chiến để vừa đạt được mức giá mong muốn vừa làm cho khách hàng cảm thấy không bị mua hớ mảnh đất. Dù gì chú đưa giá 140 triệu cho mảnh đất này cũng là quá cao rồi, đây cũng không phải là khu vực trung tâm thành phố mà giá mỗi mét vuông còn vượt qua trung tâm thì chúng cháu không mua nổi. Trước khi tới đây, Vân cũng đã tìm hiểu qua một chút thông tin nên lập tức phản bác. "Cô Vân, nhà này là tôi thực lòng muốn bán, cô nếu thiện chí chúng ta có thể thương lượng lại về mặt giá cả." Nguyễn Thế Trung lập lờ nước đôi muốn cho đối phương một ít hy vọng nhưng lại không có nói nhất định sẽ giảm nhiều. "Chú Trung, chú đã nói vậy thì cháu đề nghị thế này. mảnh đất của chú có một nửa là đất vườn nên rõ ràng không thể lấy giá đất ở mà áp được. Hiện giá đất trung tâm cũng chỉ có 200.000 một mét vuông, cứ việc lô đất này có nhiều ưu điểm thì cũng không cao hơn 150.000 một mét vuông. Lấy giá đó mà xét thì đất vườn không cao hơn 100.000 một mét vuông, đất chưa sổ tối đa cũng chỉ 50.000 một mét vuông. Tổng cộng giá trị mảnh đất cháu tính thì ủng khoảng 85 triệu. Vân có năng lực tính toán rất mạnh nên liền đọc ra một lẻo các con số. Vân lấy giá thị trường mà tính, không có tâm lý lợi dụng khó khăn của gia chủ mà ép giá nên 85 triệu cũng là mức mà Nguyễn Thế Trung kỳ vọng. Chỉ là theo thỏa thuận trước đó với có đất thì ông ta không được đội vàng đồng ý, theo đó liền giả bộ thở dài lắc đầu, không được, cô cậu đưa ra giá quá thấp. Với mức giá này, chúng ta khó mà nói chuyện chú chung, giá vậy cháu cho là hợp lý rồi. Nếu chú muốn cao hơn nữa thì cháu rất tiếc là giao dịch này không thể thực hiện. Dù sao với số tiền 85 triệu cũng đã vượt qua mức vốn dự kiến bọn cháu dự định bỏ ra để mở nhà hàng rồi. Vân vẫn một mặt kiên quyết với lập trường của mình. Nguyễn Thế Trung nghe xong thì có chút bất an, dù sao đây cũng là vị khách đầu tiên trả giá cao tới như vậy nên không muốn lỡ mất cơ hội này. Chỉ là ngoài mặt, ông ta vẫn phải duy trì bộ dáng trầm mặc. Đinh Tiến Lực biết đã tới thời điểm mình phải diễn xuất nên liền lên tiếng, mọi người đều có giá ước định của mình, nếu đôi bên đều người cần mua, kẻ muốn bán vậy sao không nhường nhau lấy một chút. Nguyễn Thế Trung cầm lên cốc trà nhấm nháp giả bộ suy nghĩ, sau một hồi ông ta mở lời trước, thôi được, vì tôi cũng đang cần tiền ngay nên chốt giá 110 triệu, giảm 30 triệu so với giá ban đầu là quá nhiều rồi. Vân nghe xong quay sang Lâm thăm dò ý kiến, Lâm thì vốn thiếu kinh nghiệm đàm phán nhưng cũng từng chứng kiến thủ đoạn thương thảo giá nữa của Cường nên liền học theo đáp chú Trung, bọn cháu ngồi tới lúc này cũng là rất muốn mua được đất. Chỉ là như lời bạn cháu nói, giá của chú quá cao rồi. Thế này đi, cháu nâng lên 5 triệu là 90 triệu cho lô đất này, chú đồng ý thì chúng ta bàn tiếp, không thì thôi vậy. Nâng lên liền 5 triệu, nhịp tim Đinh Tiến Lực khẽ nhảy lên một nhịp. Về phần Nguyễn Tiến Trung cũng sắp không giữ được cái đầu khỏi gật thế nhưng cả hai đều cố gắng áp chế tâm tình vui sướng lại. 90 triệu còn cách 110 triệu và lớn, sao mọi người không tiếp tục nhường nhau lấy mức giá trung gian làm điểm đồng thuận. Đinh Tiến Lực tiếp tục gợi ý Lâm án theo những gì học được từ Cường định lên tiếng nâng thêm chút giá thế nhưng đã bị Vân kéo lại, anh Lâm, không thể tăng nữa. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao chỉ xem một mảnh đất, không có khả năng quyết định ngay. Lâm nghe xong, biết vừa rồi mình chủ trương lên giá đã có phần hơi quá so với mức chấp nhận của Vân, lại thấy đề nghị của cô cũng không sai nên gật đầu. Được nhận được lời xác nhận của Lâm, Vân liền quay sang Nguyễn Thế Trung lên tiếng, chú Trung, giá chốt bọn cháu có thể đưa ra như anh Lâm nói là 90 triệu. Chú cân nhắc được thì chúng ta lập tức lập ra công chứng lập hợp đồng xác nhận, không được thì chúng cháu sẽ đành phải tìm nơi khác. Nguyễn Thế Trung nhìn về hướng Đinh Tiến Lực, ánh mắt cho thấy rõ ràng sự đồng thuận thế nhưng Lực vốn là một tên cáo giả, hắn đâu dễ dàng tìm tới một đơn hàng tốt như thế này nên vẫn muốn ăn dày hơn. Cân nhắc giây lát, hắn vậy mà liền lên tiếng, chú Trung, chị Vân nói cũng phải, tuy nói bán hay không là quyền chủ nhưng cháu thấy giá đất chú đưa ra vẫn còn cao quá. Mua đất cũng không giống như mớ rau củ khoai, thôi thì anh chị ấy nói cần xem thêm những nơi khác trước thì để cháu đưa đi xem thêm vài nơi xem thế nào đã. Chú suy nghĩ lại nếu thấy có thể giảm thêm thì gọi tới văn phòng cho cháu để cháu báo anh chị ấy. Nguyễn Thế Trung là người làm ăn, ông ta đương nhiên đoán ra đây là một thủ thuật của Lực nên phối hợp thở dài, ủng giá này tôi cũng đã hạ lắm rồi, nếu không phải cần tiền thì không bao giờ tôi bán mảnh đất này. Đợi một vài năm tới, sẽ không thể mua được nó với cái giá này đâu chú Trung, đất có tăng giá thì đó cũng là chuyện của tương lai. Thôi, nếu chưa thể thống nhất thì cứ tạm vậy. Cháu đưa anh chị đây đi một vòng xem qua các nơi khác đã. Đinh Tiến Lực nói xong thì liền quay sang Lâm cùng Vân, anh chị, chúng ta đi được rồi chứ. Lâm cùng Vân gật đầu sau đó quay sang gia chủ cáo từ trước khi đứng lên bước ra ngoài. Tại cửa, nhân lúc hai vị khách đang lúi húi lấy xe, Nguyễn Thế Trung mới lại gần Lực nhỏ giọng lên tiếng, này, tham quá không tốt đâu cháu. Nhớ họ nghe ai nói cái gì lại chạy mất là hỏng cả. Lực nghe xong nết miệng đầy tự tin, chú yên tâm, đây là nghề của cháu. Rồi họ cũng sẽ phải quay lại đây thôi, mày làm sao thì làm nhưng phải nhanh lên, chú đang kẹt tiền lắm được rồi, chú yên tâm. Cùng lắm một hai hôm nữa cháu sẽ lại mang họ tới gặp chú. Chương 37, món lợi lớn của Đinh Tiến Lực. Chương 37, món lợi lớn của Đinh Tiến Lực. E.S. Cảm tạ tài thần xịt hướng vỗ đảnh 07 cùng các nguyện thần đủ cung nguyện 296 cùng hỏa thần sẽ lệ xì đã ủng hộ chuyện. Căn cứ vào những gì quan sát được, Đinh Tiến Lực đã nhìn ra, trong hai vị khách, Vân có vẻ là người năng nổ hơn trong vấn đề mua đất, Lâm người này tuy nói là người bỏ vốn lớn nhưng lại ít thấy có ý kiến riêng. Lúc này, muốn phân biệt ra cái nào là người có tiếng nói quyết định cũng không dễ dàng. Dựa theo cách nghĩ thông thường, Lâm mới là chủ chốt thế nhưng là sự tình lại có chỗ bất đồng. Căn cứ Đinh Tiến Lực đoán chừng, Lâm không phải người thông thạo về đất cắt ở Đông Thành nên mới để Vân chủ trương. Theo đó, chỉ cần hắn tìm cách định hướng được Vân thì trước sau người này cũng quay về lựa chọn xưởng Hải Phong. Bất động sản so sánh với nhau chính là ở địa thế, phong thủy cùng giá cả. Nhất là nơi dùng để kinh doanh càng quan trọng địa thế, đơn giản là xây nhà hàng tại một nơi đông người qua lại, giao thông thuận lợi thì khả năng thành công cũng cao hơn ở những vị trí hẻo lánh, đường xá khó đi. Nắm được điểm này, sau khi rời khỏi nhà Nguyễn Thế Trung, vài ngày tiếp theo Đinh Tiến Lực dẫn Lâm cùng Vân tới thăm một loạt các khu đất khác mà hắn chủ bị. Nơi đầu tiên là một nhà hàng đang được sang nhượng, lợi thế của chỗ này chính là nếu Lâm cùng Vân mua lại thì sẽ có thể kinh doanh ngay bởi toàn bộ giấy phép kinh doanh cũng như chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đều đã có. Chỉ là, qua tìm hiểu những người dân sinh sống gần đó, Vân biết được sở dĩ chỗ này phải đóng cửa là do đường phía trước quá hẹp, không có chỗ cho xe máy hoặc ô tô dừng đốn nên rất bất tiện cho thực khách. Điểm đến thứ hai là một khu đất trống ven trục giao thông chính của thành phố, đường xá rộng rãi nhưng diện tích lại không lớn, chỉ khoảng 400 mét vuông. chỗ này nếu là một nhà hàng bình thường thì cũng đầy đủ, nhưng nếu án theo ý tưởng của Vân muốn có không gian núi rừng thì lại không thích hợp. Bất động sản thứ ba là một mảnh đất nằm ở ngoại thành, nơi này tuy cảnh sắc hữu tình nhưng xa trung tâm, kinh tế lại không thật phát triển. Theo Vân thấy chỗ này dù nhà hàng có đồ ăn ngon thì khách cũng chỉ tới vào cuối tuần hoặc dịp lễ, ngày thường sẽ không thể có nhiều người thường xuyên lui tới. Xem hết mấy bất động sản về sau, Vân tựa hồ có hơi đắn đo bất định. Mỗi một nơi đều có những ưu và nhược điểm riêng, trong lúc nhất thời cô thật không biết nên tuyển cái nào. Cân lên đặt xuống, bàn thảo với Lâm nhiều lần, sau cùng cả hai người đi tới đồng thuận rằng lô đất đầu tiên cũng chính là xí nghiệp Đường Hải Phong mới là địa điểm thích hợp nhất, có điều mức giá 110 triệu đồng đúng là thật khó mà chấp nhận được. Đinh Tiến Lực là người bày binh bố trận, hắn đương nhiên đoán ra được lựa chọn của hai vị khách. Tuy vậy, hắn không hề thúc giục mà để cho Lâm cùng Vân thời gian suy nghĩ. Cũng không mất quá nhiều thời gian, một ngày sau thời điểm đôi bên gặp nhau lần cuối, trong lúc Đinh Tiến Lực đang gác chân lên bàn thoải mái nhâm nhi ly cà phê trong phòng làm việc thì có chuông điện thoại. Đưa tay nhấc lên ống nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nữ, "Alo, anh Lực hả? Tôi Vân đây, biết người gọi tới là ai?" Khóe miệng Lực cong lên một đường. "À vâng, chị Vân ạ, anh chị đã có quyết định nào chưa? Chúng tôi gọi cho anh cũng để trao đổi thêm về chuyện này, chị nói đi, tôi nghe đây ủng, trong mấy điểm anh dẫn đi xem tôi và anh Lâm thấy chỉ có nhà xưởng Hải Phong là thích hợp hơn cả. Có điều, mức giá mà gia chủ đưa ra cao quá, vượt qua cả số vốn dự kiến ban đầu chúng tôi dự kiến để mở nhà hàng. Anh xem có cách nào để bên bán chịu hạ giá xuống không?" Lực nghe xong cười khổ ra vẻ khó khăn đáp, "Chị Vân, anh chị gặp trực tiếp chú Trung nên cũng biết rồi, không được giá chú ấy sẽ không đồng ý bán đâu. Mức giá hai bên còn chênh lệch tới 20 triệu, khoảng cách này tôi thấy khó mà san lấp để đi tới đồng thuận anh Lực, có khó vậy mới phải nhờ tới anh. Nếu anh có cách khiến bên bán đồng ý giảm giá thì ngoài phần phí môi giới, chúng tôi đồng ý trả thêm cho anh 10 phần được giảm 10 sao?" Đinh Tiến Lực nhíu mày tính toán giây lát sau đó mới lên tiếng, "Chị Vân, nếu vẫn giữ mức giá 95 triệu như hôm trước tôi nghĩ khó mà thương lượng, tôi có thể biết ngưỡng tối đa mà anh chị chấp nhận trả cho lô đất này hay không?" "Ừm, 97 triệu, cao hơn 2 triệu so với mức giá lúc trước. Nếu ông chủ kia đồng ý bán thì anh báo lại, còn không thì thôi. Chúng tôi sẽ đi tìm mảnh đất khác, không nhất thiết phải bất chấp mua đất làm gì." Vân đã có cân nhắc từ trước nên lập tức đáp lời. Đinh Tiến Lực nghe xong thật muốn hét to, 97 triệu quả thật đã khiến trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Nhầm sơ bộ, chỉ riêng phí môi giới hai đầu mỗi bên một thì Lực đã thu về gần 2 triệu. Con số này bằng với thu nhập cả năm của lao động bình thường, bất quá đó mới chỉ là một phần hắn có được từ giao dịch này. Nên nhớ chủ của xí nghiệp Hải Phong đã có giao ước từ đầu với hắn, ông ta muốn bán lô đất với giá 90 triệu, nếu Đinh Tiến Lực có thể bán hơn thì phần chênh sẽ thuộc về hắn. Điều này đồng nghĩa 7 triệu phụ trội sẽ tiếp tục chảy vào túi Đinh Tiến Lực, đó còn chưa kể tới 10 như lợi Vân hứa tương đương 1,8 triệu nữa. Tổng cộng cả thảy, chỉ với vài ngày thời gian, Lực sẽ cầm về gần 11 triệu. Con số này lớn như thế nào, đơn giản là cứ so với giá bán gần 900 mét vuông đất kia là biết. Đinh Tiến Lực chỉ bằng miệng lưỡi cùng một chút sắp đặt trong vài ngày có thể thu về chừng đó tiền đã lần đầu chứng thực cho khả năng tạo thu nhập của nghiệp có đất. Nghĩ tới chuyện một số kế hoạch đầy triển vọng mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay đã sắp có thể khởi động khi đủ vốn, Đinh Tiến Lực miệng không ngậm được lại, cũng may là vị nữ khách hàng không có ở đây, nếu không sẽ bởi vì thấy được bản mặt của hắn bây giờ mà sinh chột dạ. "Chị Vân, được rồi, coi như tôi đã biết được mức giá cuối của chị, tôi sẽ thử tìm cách nói chuyện lại với chỗ chú Trung xem sao. Dù sao nhà chú ấy cũng đang cần tiền, có thể chú ấy sẽ phải suy nghĩ lại được rồi, vậy có gì anh báo sớm lại cho chúng tôi để còn có phương án tiếp theo." "Thế nhé, chào anh Vân, chị yên tâm." "Chào chị." Cúp máy, Lực ngồi tại chỗ cố gắng áp chế sự phấn khích trong lòng. Phải mất một lúc lâu, khi đã trấn tĩnh trở lại, hắn mới lật sổ tay tìm tới dãy số của chủ xí nghiệp Hải Phong, sau đó nhấc lên điện thoại bấm số gọi. Hai ngày nữa trôi qua, trong sự chờ đợi của Lâm cùng Vân, Lực cuối cùng cũng đã liên lạc lại. Hắn nói ra chủ lúc đầu không đồng ý, nhưng sau khi văn phòng môi giới bố trí thêm mấy người đóng giả khách hàng tới hỏi mua với giá thấp cộng với bản thân Lực tốn không ít nước bọt thuyết phục, gia chủ cuối cùng phải thỏa hiệp gật đầu bán nhà ở mức 97 triệu. Vân không ngây thơ tới mức hoàn toàn tin lời Lực, chỉ là cô cũng không quá đặt nặng chuyện này. 97 triệu tuy có cao hơn giá thị trường chút đỉnh nhưng đó là so tại thời điểm hiện tại, ai mà biết được dăm năm sau thì biến động như thế nào. Nói không chừng, do kinh tế phát triển đi lên, giá trị lô đất lật gấp đôi, gấp ba trong thời gian ngắn cũng không phải là không thể. Mua đất làm nhà hàng thay vì thuê cũng chính là do Vân có sự tính toán tới chuyện này. Chú nghệ đỉnh cao của Đào Văn Kiên chắc chắn đủ đảm bảo cho thành công của nhà hàng, do vậy để ổn định lâu dài cơ sở làm ăn không bị gia chủ tìm cách tăng giá sau khi đáo hạn hợp đồng thì tốt nhất cứ mua hẳn một lô đất đẹp. Tuy rằng tiền đầu tư ban đầu lớn nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhà hàng phá sản thì vẫn có thể bán đi thu hồi lại được vốn, thậm chí là có lãi. Phân tích này của Vân đã nhận được Lâm đồng thuận, theo đó cô liền mạnh dạn tiến hành quá trình tìm mua đất. Có điều như đã thấy, mới chỉ riêng tiền mặt bằng đã ngót nghét cả 100 triệu, sắp tới tiền xây dựng không đi 50-60 triệu nữa mới là lạ. Ý thức được vấn đề đội vốn lớn, Vân cũng đã hỏi qua Lâm về vấn đề này, chỉ thấy hắn vẫn một mặt bình thản. Xem ra, người bạn hợp tác này của cô tài chính hùng mạnh không phải thường thấy, Vân đoán ít nhất tài sản cá nhân cũng phải 500-600 triệu trong tay. Tại cái thời đại này, có được số tiền như vậy đã phải xếp vào diện giàu có hiển hách, không nghĩ tới tại một xã vùng nông thôn lại cất giấu đi một đại gia như vậy. Vân càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, tuy vậy cô cũng hiểu khi Lâm chưa chủ động nói chuyện thì cô không nên tìm hiểu sâu hơn về đề tài này. Dù sao hai người cũng là bèo nước gặp nhau, quan hệ tuy gọi là thân thiết nhưng chưa thật sự sâu sắc, cô can thiệp vào chuyện riêng của Lâm có chút không thích hợp, làm không khéo có khi còn gây ra hiểu lầm. Chuyện mất nhiều hơn được như thế, với một cô gái thông minh như Vân, cô chắc chắn không bao giờ mắc phải. bên mua, bên bán đã đồng thuận. Theo sự sắp xếp của Đinh Tiến Lực, ngày 20 tháng 4 năm 1992, Vân cùng Lâm tới gặp Nguyễn Thế Trung để thực hiện các thủ tục mua bán. Mất trọn vẹn nửa ngày thời gian, cuối cùng thì mảnh đất số 168 đường Nhật Lệ sau bao năm đứng tên họ Nguyễn cuối cùng cũng chính thức sang tên đổi chủ. Chương 38, tin tức chương 38, tin tức VS, vàng vẫn rơi đều đặn từ túi của tài thần xịt thừa bộ đánh không bảy. Cảm tạ. Đồng cảm tạ Nguyệt Thần đủ cũ nguyện 296 tiếp tục ủng hộ nguyện phiếu. Văn phòng ủy ban nhân dân xã Đông Khánh, cái gì? Các chú muốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Đỗ Bá Đào khá ngạc nhiên tưởng mình mới nghe lầm. Vâng, em tới thông báo với bác một tiếng để tuần sau cho thợ gắn biển hiệu. Lâm gãi đầu mỉm cười đáp lời. Chú Lâm, tôi cần phải nhắc nhở lại, các chú muốn mở ra cái tiệm này cần phải được cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ. Đỗ Bá Đào cho rằng Lâm lại hồ đồ giống như bán nữa nên trầm giọng nhắc nhở. Ha ha, cái này bác yên tâm. Bọn em đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký quản lý điểm trung chuyển với Sở Tài nguyên. Bác xem, đây là các bản sao lưu công chứng giấy tờ có liên quan. Lâm nói xong liền mở cặp lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Đỗ Bá Đào. Vị chủ tịch xã nửa tin nửa ngờ nhận lấy tập hồ sơ sau đó chăm chú đọc. Sau một hồi xăm soi, quả nhiên thấy đúng như lời Lâm nói, đây chính là toàn bộ các giấy phép có liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng đứng tên Lâm. Đỗ Bá Đào không khỏi choáng váng. Mặc dù thời gian gần đây cái nhìn của ông ta đối với năng lực của người em họ đã tăng lên không ít thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể lo liệu để mở được công ty trở thành giám đốc. Chú Lâm, chú kín kẽ thật đấy. Một chuyện lớn như thế này mà bây giờ tôi mới được biết, đưa trả lại tập hồ sơ cho Lâm. Đỗ Bá Đào nhếch miệng nói. Biết vị chủ tịch xã là có ý trách mình, Lâm cười khổ giải thích, xin bác đừng hiểu lầm, em không phải là muốn qua mặt chính quyền, chỉ là chuyện này làm ồn ào lên sợ rằng nhiều thứ khó thông. Đỗ Bá Đào trầm mặc một chút liền hiểu lời Lâm là có ý gì. Đơn giản như việc thuê lại bãi bồi ven dòng bạch hạc, nếu kế hoạch của Lâm công khai thì chắc chắn việc xét duyệt cho thuê sẽ không đơn giản và nhanh gọn như thế. Đơn giá cùng thời gian cho thuê cần cân nhắc lại là một chuyện, thứ rắc rối hơn chính là những người khác biết được cơ hội làm ăn có thể cùng Lâm tranh chấp bãi bồi. Bất quá, hiểu được những bước đi tinh tế của Lâm, Đỗ Bá Đào lại bắt đầu nghi ngờ chính nhãn quan của mình. Từ bao giờ Lâm lại trở nên lợi hại tới vậy, khả năng lên kế hoạch cùng lộ trình cao thâm bậc này không phải là một thanh niên từ nhỏ tới lớn chỉ biết cày cuốc chăm bắm cho cây lúa, củ khoai có thể nghĩ ra được. Chắc chắn, Lâm là có người định hướng, chỉ là người này là ai, Đỗ Bá Đào còn mông lung khó đoán. Trong lúc nhất thời, ông ta cũng có nhớ tới Cường nhưng liền nhanh chóng đặt đi. Theo Đỗ Bá Đào, Cường tuy lanh lợi nhưng với một thằng nhóc còn chưa ráo máu đầu như hắn, có thể khôn lanh được bao nhiêu mà bạch ra mưu lược như vậy. Thương các chú chuẩn bị đầy đủ rồi, hôm nay tôi báo cáo cũng chỉ mang tính hình thức. Xong, tôi đã biết, chú có thể về cứ việc rõ ràng vì sao Lâm không công khai mọi chuyện từ đầu thế nhưng thân là người phụ trách quản lý một xã, Đỗ Bá Đào vẫn có cảm giác bị Lâm bưng bít và lợi dụng. Dù gì thì quyết định cho Lâm thuê 15.000 mét vuông bãi bồi cũng chính là do ông ta tích cực hỗ trợ thông qua đây. Lâm đương nhiên nhận ra khúc mắc của vị chủ tịch, án theo dự định từ trước, hắn liền rút một phong bao ra nhét vào tập hồ sơ giấy tờ công ty đẩy tới trước mặt Đỗ Bá Đào rồi cất lời, "Bác Đào, bọn em làm ăn cần phải chấp thời cơ nên có nhiều lúc không chu toàn được mọi nhẽ. Cũng may được bác ngồi trên rộng lượng và tạo điều kiện hỗ trợ. Chỗ này gọi là có chút lòng thành gửi bác tiền trả nước, cảm ơn bác thời gian qua đã giúp đỡ nhà em nhiều, mong bác nhận cho." Đỗ Bá Đào thấy Lâm tỏ ra biết điều thì nét mặt khẽ giãn ra. Hơi dựng thẳng lưng một chút ông ta lên tiếng, "Tuần tới lắp biển nhưng công trình đường làng nhanh cũng phải đôi tuần nữa mới hoàn thành. Hẳn là các chú lúc đó mới chính thức khai trương." "Dạ, đúng rồi bác. Đường xong thì xe mới vào nhập vật liệu được, giỏi thật, hóa ra chú cho làm đường bê tông chính là để phục vụ chuyện này. Cao tay lắm." "Ha ha, thì một công đôi việc mà bác. Dân làng được lợi mà bọn em cũng có hạ tầng để làm ăn, nói thật đi. Kế hoạch này không phải chú nghĩ ra đúng không?" Hỏi xong câu này, Đỗ Bá Đào nhìn chằm chằm vào Lâm khiến hắn chỉ còn cách cười khổ đáp lời, "Hạt dự, bác đúng là mắt sáng như đuốc." Quả nhiên là thế. Đỗ Bá Đào thấy phán đoán của mình không sai thì khẽ gật gù, chỉ là tiếp đó ông ta cũng không có hỏi Lâm người kia là ai. Dù sao, nếu đúng là có ai đó giúp đỡ Lâm thì trước sau ông ta cũng phát hiện ra, Lâm đã không chủ động nói thì ông ta cũng không cần phải quá xen vào chuyện của hắn làm gì. "Chú Lâm, công ty của chú về nguyên tắc xã chỉ quản lý về mặt hành chính cùng trật tự trị an, các vấn đề thuế vụ cùng các quan hệ với cơ quan nhà nước mà xã không liên quan thì cần hoàn thành cho tốt, tránh để phát sinh cái gì, nếu không tôi có muốn cũng chẳng giúp ích được." Nghe Đỗ Bá Đào căn dặn, Lâm lớn giọng khẳng định, "Dạ, bác yên tâm, em sẽ tuân thủ đúng quy định, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tới xã được rồi, làm ăn thế nào là việc của các chú thế nhưng tôi có đề xuất rằng nếu công ty cần sử dụng lao động thì có thể ưu tiên tạo công ăn việc làm cho bà con trong xã. Xã ta nghèo, nếu có thể có một vài điểm sáng về phát triển kinh tế để dẫn dắt bà con đi lên chắc chắn sẽ được chính quyền các cấp ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi." "Vâng, em biết rồi, ủng chú uống nước đi." Lâm thấy Đỗ Bá Đào đã nói hết những gì cần thiết nên chủ động cáo từ, "Dạ thôi, giờ em cũng công chuyện, xin phép bác em về lo việc chật chưởng, giờ làm giám đốc có khác, thời gian uống chén trà còn không có nhỉ." Lâm thấy mới trước đó Đỗ Bá Đào còn lên tiếng đuổi người giờ lại trách hắn không uống nổi chén trà thì chỉ còn biết than khổ trong lòng. Xem ra, nói chuyện cùng mấy vị trong chính quyền phải hết sức linh hoạt mới được. "Giám đốc gì đâu bác, cũng chỉ là cái danh gọi cho sang mồm thôi à, thôi, không quấy rầy bác làm việc, em đi đây." Nói xong, Lâm liền dứt khoát đứng dậy. Đỗ Bá Đào khẽ mỉm cười, cũng không có giữ người mà đi theo tiễn hắn ra cửa. Ngày 2 tháng 5 năm 1992, trước lối ra vào khu vực bãi bồi ven sông, từ sáng sớm người dân Đông Khánh đã thấy đội thợ đang hì hục dựng lên một tấm biển hiệu khổ lớn có in đậm dòng chữ công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm. Chuyện này lập tức gây ra chú ý, có người tò mò lại gần hỏi thì mới hay đây là do Đỗ Bá Lâm yêu cầu làm, đồng nghĩa với công ty này chính là do hắn lập. Dân quê vốn là một cộng đồng có tính truyền thông mạnh mẽ nên không mất tới một giờ đồng hồ, chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp làng trên sóng dưới, từ đó tạo nên một trận hành động không nhỏ. Chủ nhiệm hợp tác xã Bùi Tiến Văn mấy ngày nay bị cảm nặng, nằm ly bì trên giường. Cũng may ông ta còn có người chăm sóc, tới hôm nay mới hạ sốt dò dẫm đi lại được. Sáng sớm, vợ con người ra đồng, người đi học thành ra trong nhà không còn ai. Ngồi một mình có chút buồn bực, ông ta đành lần mò đi ra ngõ cho khoe khỏa. Bác Văn khỏe chưa mà đã ra ngoài này thế? Vừa ra tới nơi đã nghe có người hỏi, Bùi Tiến Văn nhận ra là ông hàng xóm tên Đặt nên liền đáp lời: "À vâng, cảm ơn bác, tôi khỏe rồi. Mà bác hôm nay không ra đồng à? Nhà tôi hôm nay có đám dỗ bên họ ngoại, lát phải sang đó giúp việc. Bác khỏe rồi thì sang nhà tôi uống nước." Bùi Tiến Văn cũng không có việc gì làm nên gật đầu rồi theo chân người hàng xóm. "À mà bác biết chuyện thằng Lâm chưa? Tại bàn uống nước, ông Đặt vừa châm trà vừa kiếm chủ để trao đổi." "Lâm nào nhỉ?" Bùi Tiến Văn có chút chưa định hình được câu chuyện. "Lâm con ông Lợi, có họ với nhà bác Đào chủ tịch xã ấy à? Ra là thằng đó, lại có chuyện gì à bác?" "Bác hỏi vậy thì hẳn là bác chưa biết rồi, cả làng đang kháo nhau ầm ĩ lên là nó lập ra công ty gì đó, trở thành giám đốc rồi giám đốc." Bùi Tiến Văn nghe xong đặt lại ly trà mới cầm lên quay sang hỏi lại: "Vâng, sáng nay người làng đi qua thấy tại bến sông nó cho người dựng biển hiệu, hỏi ra thì thợ nói là công ty của nó. Thằng này khá thật, vậy mà dám nghĩ dám làm thế cơ chứ hử, cái thằng đó thì biết cái gì đâu mà đòi làm giám đốc. Cái trước đó mà dễ làm vậy thì dân cả làng này đều có thể cả rồi." Bùi Tiến Văn vừa nói tới đây thì ngoài cửa có tiếng chào: "Ồ, bác Văn mới sang chơi ạ?" Ngẩng đầu lên nhận ra là bà Thoa, vợ ông Đạt. Bùi Tiến Văn đáp lời: "Vâng, bác mới đi đâu về ạ?" "Tôi mới chạy ra chợ mua cái chổi đốt thôi bác hử, mua có cái chổi mà đi tới giờ này mới về." Đúng là quen tính lề mề, tiếng của ông Đạt có phần trách cứ vang lên. "Ông này khó tính, chẳng qua ở chợ tôi gặp Thím Tuyết nên mới dừng lại thăm hỏi đôi câu thôi." Bà Thoa thấy chồng không vừa ý nên liền biện bạch: "Thím Tuyết? Thím ấy ở trên huyện về đây làm gì?" Ông Đạt nghe xong ngạc nhiên hỏi lại: "Cái ông này, ông quên hôm nay dỗ cụ rồi hả?" "Thím ấy về dâng hương chứ còn làm gì nữa." "À rồi, nhưng có gặp thì cũng chuyện gì mà làm thế?" Ông Đạt chưa thôi chất vấn. Bà Thoa đi lại góc nhà dựng cây chổi mới mua vào đó, sau đó ỉ một quay sang đáp lời chồng: "Ủng thì loanh quanh chuyện gia đình thôi. À mà nói cho ông biết, cái Vân Anh xin được việc rồi đấy. Vân Anh là con gái của bà Tuyết, cháu gọi ông Đạt là bác. Chuyện nó học xong trung cấp kế toán một trường trên tỉnh nửa năm tới giờ còn đang chờ xin việc, ông Đạt cũng là biết tới." "Ồ, nó vào được đơn vị nào thế?" "Tôi thấy thím ấy nói là công ty Cường Lâm gì đó mới mở ở xã mình đây này. Mà kể cũng lạ, chẳng biết nó ở đâu ra, tôi chưa nghe thấy bao giờ Cường Lâm. Không phải là công ty của thằng Lâm chứ?" Ông Đạt nhíu nhíu mày sau đó tự khẳng định: "Chắc hẳn là nó rồi, cả cái xã này cũng chỉ có mình nó lập công ty thôi." "Ông nói ai cơ?" Bà Thoa loáng thoáng nghe được nên lên tiếng hỏi lại: "Thì thằng Lâm nhà ông Lợi, nó giờ mở công ty ở ngoài bãi bồi ấy. Con Vân Anh chắc là làm cho nó rồi." "Ôi thật vậy hả? Thằng này trẻ mà giỏi quá nhỉ." "Ừ, dạo này nó làm ăn phất lắm, đã thế kiếm được tiền còn không quên dân làng." Bùi Tiến Văn ngồi bên nghe xong câu chuyện thì nhíu mày thật chặt. "Cái gì mà công ty loạn hết cả lên, theo ông ta thấy Lâm muốn là không thể làm được những chuyện phức tạp như vậy. Ít nhất, về phía chính quyền cho tới giờ, ông ta còn chưa nghe qua bất kỳ ai nhắc tới vấn đề này đây. Không lẽ, lại giống như vụ bán nữa, tên này lại nhắm mắt làm bừa." Ngồi tại nhà ông Đạt, Bùi Tiến Văn cảm thấy không thể giải đáp cho những khúc mắc của mình nên liền uống nội chén trà rồi lấy cớ trở ra: "Bác Đạt, tôi phải về nhà đun chén thuốc uống cho dứt hẳn. Bác lo việc đi nhé." Nói xong, Bùi Tiến Văn liền đứng lên cáo từ. Chỉ là ra tới cổng, ông ta cũng không bay trở về nhà mình mà lò dò đi ra khu vực bãi bồi hỏng chứng thực câu chuyện mới nghe được. Chương 39, gây họa. Chương 39, gây họa. PS, đại tỷ phú Mỹ Quốc chun 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 cùng tấn 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 đô la. Cảm tạ, cảm tạ. Đồng cảm tạ đạo hữu Bạch Tỷ Lìa đã ủng hộ nguyện phiếu nhé. Long vong nửa buổi tại khu vực bãi bồi, cuối cùng Bùi Tiến Văn cũng xác thực chuyện Đỗ Bá Lâm mở công ty. Là một người khôn lanh, vị chủ nhiệm hợp tác xã lập tức nhìn ra nguồn lợi to lớn từ việc kinh doanh vật liệu xây dựng mang lại. Nếu Lâm thật có thể khai trương ra cái tiệm này, chắc chắn hàng ngày tiền sẽ ào ào chảy vào túi. Đây không phải là nói quá mà chính là hoàn toàn nằm trong khả năng. Nên nhớ không phải riêng Đông Lai mà các huyện lân cận cũng không có điểm tập kết và phân phối vật liệu quy mô lớn, đơn vị nào muốn nhập hàng đều phải di chuyển quãng đường 40-50 km lên trên tỉnh, đường xá xa xôi vừa mất thời gian vừa tăng giá thành. Một điểm cung ứng tại Đông Khánh lúc này rõ ràng tạo ra được lợi thế rất lớn khi quãng đường di chuyển được rút ngắn đáng kể, sẽ không có ai ngu ngốc lựa chọn đi Đông Thành nhập vật tư tự chuốc lấy khổ cực cùng thua thiệt. Điểm này có ý nghĩa gì, không cần phải nói cũng biết. Đơn giản là toàn bộ thị trường các huyện vùng Đông Nam của tỉnh sẽ nằm trong tay, cái này còn không kiếm tiền thì cái nào kiếm tiền cho được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cơ hội làm ăn từ mảng vật liệu xây dựng chắc chắn không ít người nhìn ra, chỉ là có năng lực biến ý tưởng thành lợi nhuận hay không còn là một chuyện. Dòng Bạch Hạc chạy qua địa phận nhiều xã nhưng từ trước tới nay, tuyến thủy này cũng chỉ dùng cho xuồng ghe chở giam ba thứ là vật. Thật muốn khai thác chở cát, đá, sỏi về bán quy mô lớn thì đúng là trăm bước khó đi. Chưa nói tới việc xin cấp phép kinh doanh từ phía chính quyền lằng nhằng rắc rối, chỉ riêng công đoạn kết nối giao thông từ bến ra đường lớn cũng đủ khiến người ta nản lòng thoái chí rồi. Phải hiểu, xe vào chở vật liệu đều là xe khổ lớn, tải trọng cao, nếu không có đường nhựa hoặc bê tông tuyệt không thể đáp ứng được. Cánh tài xế thật khó mà đồng ý lựa chọn một điểm cung ứng mà đường lúc nắng thì sóc nảy liên hồi, khi mưa thì xa lầy ổ gà, ổ vị không thể lăn nổi bánh. Chỉ là tình hình tại Đông Khánh bây giờ rõ ràng hoàn toàn khác, Bùi Tiến Văn đã lờ mờ nhận ra động cơ ban đầu khi Lâm đồng ý xây dựng con đường bê tông cho dân là cái gì. Hóa ra, tất cả chỉ là che mắt, ngay cả chuyện kiếm cơ xin tàu bãi bồi cũng là tung hỏa mù, tất cả đều là những sắp đặt tinh vi hỏng dễ dàng đạt tới mục đích cuối cùng là mở ra điểm cung ứng vật liệu xây dựng này. Người có bản chất giống nhau thì có tư duy giống nhau, Bùi Tiến Văn hiểu ra câu chuyện thì cũng thôi cho rằng Lâm Hành sự hồ đồ. Theo ông ta, một khi đã kỷ công bố trí nhiều thứ như vậy thì cái công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm kia chắc chắn cũng không thể là ngẫu hứng điền tên, hẳn là đã được tiến hành xin cấp phép đầy đủ. Đỗ Bá Lâm từng gặp qua chắc trở từ việc bán nứa một lần nên hiển nhiên sẽ không tiếp tục để sai lầm sơ đẳng như vậy lặp lại. Thư thật không nghĩ tới, thằng này vậy mà lợi hại thật. Đứng trước tấm biển hiệu công ty nhìn hồi lâu, Bùi Tiến Văn chép miệng thầm than xong rồi mới quay đầu trở về nhà. Trong vẻ ngoài liêu siêu của một người mới vừa dậy, không ai đoán được trong lòng ông ta lúc này vậy mà đang quay cuồng những toan tính hỏng có thể chia lấy một miếng bánh. Bụt! Anh Cường, rình mò gì đấy? Cường đang núp sau bờ rậu, mắt lom lom nhìn vào phía trong nhà y tá tỉnh thì bất ngờ bị người vỗ vai. Mẹ kiếp, mấy thằng mày chui đâu ra thế? Làm tao giật cả mình nhận ra là Kiên cùng đám chiến hữu, Cường sừng sổ mắng. Bọn em đang tính qua rủ anh làm trận bóng, tới chỗ này mới thấy anh đang lén lút làm gì ở đây đấy chứ? Ân mau mồm mau miệng đáp. Cứ việc Cường đúng là đang làm chuyện vụng trộm thế nhưng nghe người khác nói mình như vậy hắn không khỏi có chút nóng mặt quát, vớ bẩn, bố mày đường đường nam nhi đại trợ phu, sao phải làm cái gì lén lút ơ, thế anh cứ nuốt lùn nhìn ngó vào trong nhà cô tình làm cái gì? Ân chất vấn. Ừ, tao đang tìm ngọn trẻ mạn làm tâm xẻ răng, sợ chó nên ngó vào trông chừng không được à, biết không đưa ra được lý do khó mà yên được chuyện nên Cường đáp bừa. Kẹo, 3 giờ chiều rồi còn xẻ răng. Nhà anh ăn trưa muộn hay là ăn tối sớm thế? Cái thằng này, bộ mồm mày mọc củ giấy hay sao mà ngứa hoài vậy? Có cần tao nhổ ra dùng không? Bị Ân chọc mấy mãi, Cường nổi sung. Ha ha, chắc chắn là làm chuyện khuất tất rồi. Xem ra, nhà cô tình có gì đó hấp dẫn đây. Ân vừa chạy vừa cười lớn. Cường thấy không làm gì lúc này thật khó nuốt xuống cục tức liền túi người nhặt lên viên đất nhỏ rồi con người ném về phía Ân. Bút. Á ui một tiếng kêu yêu kiều lập tức vang lên sau đó. Chết nhầm người rồi, Cường vốn chỉ là ném dọa nhưng không nghĩ tới viên đất lại trúng phải một người mới đi từ trong ngõ nhà y tá tỉnh ra. Khốn nạn hơn ở chỗ, sau khi định thần lại, Cường nhận ra nạn nhân vậy mà chỉ là Lan, cô sinh viên đã từng giúp hắn băng bó vết thương ngày trước. Đứng thộn mặt ra mất một lúc, mãi tới khi thấy đám bạn xuống về phía Lan, Cường mới vội vàng chạy lại. Chị Lan, chị có làm sao không? Cường gạt Kiên sang một bên sắp tới cạnh Lan lúc này đang ôm bắp tay nhăn nhó. Lan mặc dù khá đau nhức thế nhưng thấy có người nhận ra mình liền ngẩng đầu lên nhìn Cường. Cảm thấy cậu nhóc này có chút quen thuộc, cô nhíu nhíu mày dây lát rồi đáp, có hơi đau một chút. Mà em là ai nhỉ, sao lại biết tên chị? Thấy Lan không nhận ra mình, Cường có đôi chút thất vọng nhưng ngoài miệng thì vẫn đầy quan tâm, chết thật, mấy thằng bạn em sơ ý quá khiến chị bị thương. Để em dìu chị vào trong nhé. Đám Kiên, Liêm, Ân thấy Cường dám làm không dám nhận, rõ ràng bản thân gây họa vậy mà cháu trở đổ với trách nhiệm lên đầu mình thì đều trợn ngược mắt tràn đầy khinh bỉ. Về phần Lan, tự nhiên thấy cậu thiếu niên buồn vã như là quen thân với mình lắm thì cười gượng, không cần đâu, chị bị đau tay chứ có đau chân đâu mà phải cần người dịu. Với lại, sao chị thấy em quen quen? Chị không nhớ em thật à? Cường thở dài. Xin lỗi, chắc chị có gặp em rồi nhưng không được ấn tượng lắm, lời này khác nào mũi kim đâm vào tim Cường khiến hắn buồn bực không thôi. Sau giây lát, hắn cười khổ rồi đáp, à, không sao đâu. Chị gặp em có lần không nhớ cũng phải. Úm mà chị không sao thật chứ? Lan hé hé bàn tay khỏi chỗ đau, thấy có chút ấy nhưng không xây sát gì thì gật đầu, không sao thật mà, em yên tâm đi, cũng tại cái thằng điên này gây họa này, mau xin lỗi chị Lan đi, vừa nói, Cường vừa quay sang phía Ân gượng gượng. Ân vốn biết Cường không đáng tin nhưng hắn lại không nghĩ tới tên này cháo trở đạt tới đẳng cấp cao như vậy. Hắn muốn phản bác bất quá nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Cường, lời ra tới miệng đành phải nuốt lại. Xem ra, hôm nay nếu không theo ý tên ác bá này thì về sau hắn khó mà có được những tháng ngày yên ổn. Mặt khác, nghĩ lại Ân cũng cảm thấy mình đúng là có chút xíu trách nhiệm nên đành hướng về phía Lan nói, chị Lan, vừa rồi sơ ý không may ném chúng chị, mong chị bỏ qua. Ừm, không sao đâu, cơ mà mấy đứa từ sau đừng nghịch ngợm ném đất đá lung tung nữa, nhớ đâu chúng vào bộ phận hiểm yếu thì chết đấy. Đúng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, thấy Lan không trách cứ lại còn quan tâm ngược lại phía hung thủ, hình ảnh cô trong lòng Cường đang được hắn thần thánh hóa. Cái thằng này, còn không mau cảm ơn Ân đang đứng đần mặt ra thì lại bị Cường đá nhẹ vào chân. Theo đó, hắn vội vàng lên tiếng, dạ, em cảm ơn. Lan nhìn Cường đánh giá một lúc, thấy tên này vóc dáng nhỏ thó mà lại ra dáng đại ca của cả nhóm thì cảm thấy khá thú vị, xem ra thằng nhóc này phải có điểm đặc biệt nào đó đặc biệt lắm. Chúng tôi mấy đứa chơi đi, chị có việc phải đi bây giờ, nhìn một hồi, vết đau cũng đã dịu đi, Lan đứng lên muốn tiếp tục công chuyện của mình. À thế thì chào chị. Cường mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng vẫn phải đứng tránh ra nhường đường cho Lan. Dù sao hôm nay hắn đã có thể gặp lại được cô, hơn nữa lại còn trò chuyện trực tiếp được một hồi vậy cũng nên cảm thấy hài lòng rồi. Cả nhóm đợi cho Lan đi xa, Liêm lúc này mới lên tiếng, anh Cường, chị này là ai vậy? Trông xinh phết nhỉ? Còn khiến mày phải khen. Sinh viên tài năng trường y gì đấy, ngày trước tao bị dao đâm ở tay cũng là chị ấy băng bó cho đó, Cường hăng hái giới thiệu. Ha ha, vậy thì anh quá không có đạo đức rồi anh Cường. Người ta là ân nhân của anh mà anh lại dùng đất chọi như thế à? Cẩn thận ra đường xét đánh đấy, trước mặt người ngoài, Ân hay có xu hướng cho Cường mặt mũi thế nhưng khi không còn ai hắn lại biến thành kẻ ưa đâm chọc. Câm. Mày còn dám nói? Không phải tại mày chọc giận bố thì bố lại đi ném à? Cũng may là chị ấy không sao, nếu không thì mày biết tay tao kẻo. Anh Cường, không nói cũng phải nói chứ, anh đừng để em nghĩ anh là kẻ trọng sắc khinh bạn. Anh mới gặp người ta có một lần đã liền đòi đánh đòi giết đồng bọn vào sinh ra tử là thế nào? quen biết một thằng như mày đúng là bi ai của cuộc đời tao. Cường có chút chán nản nhìn Ân.
Ha ha, được rồi, cãi nhau nữa là trời tối luôn đấy, ra làm trận bóng cho sớm đi, bọn thằng Hải chờ hơi lâu rồi đấy. Kiên nghe đôi bên đấu võ mồm muốn nhức cái đầu nên chủ động đổi chủ đề.
Ừ, phải đấy,
mình đi thôi, Liêm gật đầu phụ họa.
Đi thì đi, mà nói trước, tao với thằng Ân hôm nay không cùng một đội, đừng có phân nó sang phe tao. Cường hầm hừ nói xong thì hùng hổ đi trước.
Ở phía sau, đám Kiên và Liêm đồng loạt nhìn sang Ân, ánh mắt tràn đầy thông cảm. Xem ra trận bóng hôm nay thằng này sẽ ăn không ít khổ rồi.
Chương 40, bước đầu thu hoạch. Chương 40, bước đầu thu hoạch. S, xin cảm tạ siêu cấp tài phiệt đổ ngộ đã ủng hộ không hai người phiếu.
Vờ 2 tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này Lâm có rất nhiều chuyện phải làm khiến hắn suốt ngày trong trạng thái tất bật. Công ty cung ứng vật tư tại Đông Khánh, công ty may ở phố huyện, nhà hàng trên tỉnh thành, ba cơ sở cùng lúc được khởi động, buộc Lâm chạy qua chạy lại muốn mở hơi thai. Cũng may, hắn cũng không phải lo liệu lấy một mình bởi bên cạnh còn có người hỗ trợ. Nói về công ty vật liệu, tuy rằng Lâm là giám đốc thế nhưng ngoài việc ký kết giao dịch thì toàn bộ những chuyện còn lại đều do Cường thay hắn giải quyết. Dưới sự sắp xếp của Cường, cho tới hiện tại, bộ khung cơ bản của công ty cũng đã có được hình dáng ban đầu. Văn phòng công ty là một phòng ngăn nằm cạnh kho tiền chế chứa hàng, cứ việc có chút tạm bợ thế nhưng trước mắt như vậy vẫn là đủ dùng. Công bằng mà nói, văn phòng cũng không phải trống không, ít nhất Cường đã để Lâm liên hệ kéo về một đường dây điện thoại cố định phục vụ liên lạc, chấm dứt cảnh có việc gì cũng phải chạy ra điểm biểu chính xã. Ngoài ra tại đây cũng có bàn ghế cho giám đốc tiếp khách, có tủ chứa hồ sơ, có nơi cho kế toán ngồi làm việc. Về mặt nhân sự, lực lượng lao động quan trọng nhất là công nhân vận hành máy xúc và băng tải thì đang được tận dụng của xí nghiệp vật tư Đông Thành 2. Dẫu biết đây là giải pháp chỉ mang tính tạm thời, không thể kéo dài quá lâu nhưng chỉ cần ổn định qua một giai đoạn, về sau khi có thêm vốn chú cháu Lâm sẽ tính toán tới tự mình đầu tư cơ sở vật chất. Kế toán cũng đã thuê xong, là một cô gái còn khá trẻ chưa có kinh nghiệm thế nhưng thời buổi này tìm được người có học hành chịu về cái xã nghèo nàn này làm việc đã là rất khó, chú cháu hắn không thể đòi hỏi gì hơn, thôi thì đành để người ta vừa làm vừa tích lũy thêm kinh nghiệm vậy. Lao động phổ thông phục vụ các công việc như bốc vác, bảo vệ ngược lại rất dễ kiếm. Đơn giản lựa từ đám thanh niên trong làng ra vài người khỏe mạnh, thật thà là được. Kinh doanh vật liệu đương nhiên sẽ phải có dự trữ hàng hóa. Mấy ngày vừa qua, liên tục có xả lan chở đủ loại cát, sỏi, sắt thép, xi măng cập bến mang tới một lượng lớn vật tư chất đầy nhà kho và bãi bồi. Bến sông vốn trống trải trước đây giờ đã có một hình ảnh hoàn toàn khác khi từng đụng cát vàng, cát đen nối nhau mọc lên thành những ngọn núi nhỏ. Với sự chuẩn bị chu toàn, công ty cung ứng vật liệu đã sẵn sàng cho ngày khai trương. Lâm thực tế đang phải dành công sức nhiều hơn cho xí nghiệp may cùng nhà hàng. Xí nghiệp may, Cường không hiểu nên không giúp được gì nhiều nhưng bù lại Lâm lại có Trịnh Văn Điểm. Người này vì để tỏ rõ mình xứng đáng đồng tiền bát gạo với thu nhập mà Lâm trả cho, ngay khi nhận việc đã rất tích cực phối hợp cùng Trần Công Định, bạn góp vốn với Lâm triển khai thiết lập phân xưởng. Các thủ tục pháp lý, Lâm là có đơn vị hỗ trợ nên hoàn toàn có thể yên tâm, đôi bên theo đó lấy mức 50 để phân định quyền lợi và nghĩa vụ. Số tiền mỗi người cần góp cũng không có như ban đầu định đề nghị. Dưới sự phân tích tư vấn của Cường và Trịnh Văn Điểm, Lâm sau cùng đã thương thảo với Trần Công Định rằng hắn chỉ đồng ý góp 100 triệu để đổi lấy 50 phần 4. Người bạn này sẽ phải ra 60 triệu cùng quan hệ và công quản lý để nhận lấy phần cổ phần còn lại. Về sau, trong quá trình phát triển, nếu công ty cần thêm vốn đầu tư mở rộng thì hai bên sẽ ăn theo tỷ lệ cổ phần mà tăng vốn bổ sung như nhau. Trần Công Định thực ra vốn liếng không nhiều, hắn vốn cho rằng có thể lợi dụng sự chân chất của Lâm mà tranh thủ thêm lợi ích về mình thế nhưng không nghĩ tới Lâm lại có thể tổ chức ra một đoàn đội chuyên nghiệp như vậy khi hợp tác với mình. Tuy rằng cứ việc cảm thấy không thật như ý lắm thế nhưng nhìn qua nhìn lại, Trần Công Định nhận ra bây giờ cũng chỉ có mình Lâm là đủ thực lực giúp hắn đánh ra sự nghiệp riêng. Thời cơ vốn không chờ đợi người, nếu còn trễ mãi không khéo kẻ khác tranh mất miếng bánh thì có khi kế hoạch hỏng cả. Do vậy, mọi điều kiện Lâm đưa ra Trần Công Định cũng đều nhanh chóng chấp thuận. Tiếp đó, vì cả Trịnh Văn Điểm cùng Trần Công Định đều là người có nghề nên công tác liên quan tới triển khai xây dựng nhà xưởng, tuyển nhân công, mua thiết bị vật tư đều được Lâm tin tưởng giao cả cho bọn họ. Bất quá, do xí nghiệp còn chưa có bộ máy hoàn chỉnh nên tiền vốn mỗi bên đều đang cầm riêng, khi cần Lâm vẫn cần phải lên nghiệm thu, thanh toán chi phí thành ra cũng khá là bận rộn. Bên cạnh sớm may, nhà hàng làm món rừng cũng mang tới một núi công việc cho Lâm. Từ việc đăng ký kinh doanh, lập bảng hiệu, tìm kiếm đơn vị giải tỏa bốc dỡ cho tới thiết kế xây dựng, hắn đều phải tham dự. Tuy nói Đào Văn Kiên có cổ phần nhưng người này cũng chỉ biết chuyện bếp núc không giúp được gì nhiều. Về phần Vân thì dù sao cô cũng là nữ hơn nữa lại còn bận công chuyện công sở thành ra chuyện này lại rơi xuống đầu Lâm. Tiền bạc mang tới cho đàn ông sự tự tin, áp lực là thứ tốt nhất khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Cứ việc, Lâm không có học hành đầy đủ thế nhưng lăn lộn nhiều ngày như vậy, hắn cũng dần dần hình thành nên bản sự. Ít nhất lúc này đi đâu Lâm cũng không cần phải dẫn theo Cường mà có thể tự mình đảm đương lấy. Tuy rằng hắn xử lý công việc cũng có lúc chúc chắc không quen thế nhưng sai thì sửa, Lâm hoàn toàn có điều kiện để học hỏi và rút kinh nghiệm. Trong lúc Lâm bận rộn cùng những kế hoạch làm ăn riêng thì công trình đường giao thông xã Đông Khánh cũng không vì thế mà chậm trễ. Tuy rằng do ảnh hưởng của đợt áp thấp khiến công việc phải trì hoãn mất vài ngày thế nhưng nhờ đội thợ huy động thêm người nên cuối cùng vẫn hoàn thành kịp tiến độ. Ngày khánh công được chính quyền xã tổ chức khá trọng thể với sự tham gia của đông đảo người dân Đông Khánh, đặc biệt ngoài chuyện lãnh đạo huyện xuống chúc mừng còn có cả báo đài tỉnh về đưa tin. Là những người có công lớn trong việc vận động xây dựng nên tuyến đường này, Đỗ Bá Đào cùng với Đỗ Bá Lâm đương nhiên là hai cái tên được người ta chú ý nhất. Đây là lần đầu tiên Lâm đứng lên phát biểu ở chỗ đông người cũng như tiếp xúc với truyền thông nên có phần thiếu quen thuộc. May mắn là thời gian gần đây giao tế nhiều, miệng lưỡi cũng được rèn luyện không ít nên hắn vẫn xem như là đối phó qua cửa. Về phần Đỗ Bá Đào,
ông ta dĩ nhiên khác với Lâm. Ngày này, Đỗ Bá Đào đã chờ đợi đủ lâu, đây rõ ràng là cơ hội để ông ta cho lãnh đạo bên trên thấy được năng lực cũng như nhãn quang chính trị của mình, theo đó đủ thứ đường lối, chương trình, chủ trương được ông ta viện dẫn. Thậm chí, ngay cả việc công ty vật liệu xây dựng của Lâm cũng được Đỗ Bá Đào xem như là thành tích chung của xã trong đổi mới bộ mặt nông thôn. Chuyện này vừa hay lại giúp chú cháu Lâm quảng cáo về doanh nghiệp. Đơn giản là, muốn bán được hàng thì ít nhất cũng phải để người khác biết là mình đang bán hàng mới được. Thực tế tuy Đông Khánh có điểm phân phối vật liệu xây dựng là một sự kiện rất đáng chú ý thế, nhưng cũng chỉ loanh quanh mấy xã gần đó biết tới, tin tức muốn lan tỏa theo phương thức truyền miệng ra phạm vi rộng hơn thì cần phải có thời gian mới được. Tốt đẹp là, Đỗ Bá Đào tại lễ khánh công cố ý nhắc tới công ty cung ứng nhằm tô son cho lý lịch bản thân thì cũng đồng thời đã hỗ trợ quảng bá theo cách không thể tốt hơn cho chú cháu Lâm. Thử nghĩ, chỉ cần một bản tin nhỏ được in lên báo giấy hoặc phát đi trên đài truyền thanh tỉnh nhà, vậy chẳng phải ngay lập tức cả tỉnh đều sẽ có người biết tới công ty Cường Lâm hay sao? Tất nhiên, Cường Lâm không có khả năng cung ứng vật tư cho cả tỉnh, nhưng một bộ phận các huyện vùng Đông Nam chắc chắn sẽ nghe tiếng, rất nhanh sẽ có người tìm tới đặt mua nguyên vật liệu. Sự thực sau đó, quả nhiên không ngoài dự liệu. Ngay ngày tiếp theo lễ khánh công, từ sáng sớm điện thoại công ty vật tư đã liên tục đổ chuông. Người gọi tới đương nhiên là các cá nhân và đơn vị có nhu cầu xây dựng nhà cửa công trình cần thu mua nguyên vật liệu. Về phần tại sao họ có số liên lạc thì hẳn là từ tấm biển hiệu được cánh phóng viên chụp lại in rõ ràng trên báo. Do giá thành vật liệu tại Đông Khánh rẻ hơn hẳn so với xí nghiệp cung ứng của nhà nước trên huyện nên đơn hàng đã xuất hiện tới tấp, điều này buộc chú cháu Cường phải tiến hành khai trương sớm hơn gần một tuần so với dự kiến. Thôi thì được ngày không bằng được lúc, cũng không thể để khách hàng chờ đợi mình lâu được. Đúng ngày 2 tháng 6 năm 1992, công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm chính thức khai trương, xuất đi những lô hàng đầu tiên của mình. Cứ việc đã có tính toán và dự trữ từ trước thế, nhưng mới qua vài ngày, với cảnh công nông đầu ngang, đầu dọc lũ lượt kéo tới nhập hàng, những đụn cắt đã vơi đi quá nửa, sắt thép xi măng trong kho còn chưa tới 1/3. Điều này đã buộc Lâm phải điện lên tỉnh yêu cầu tiếp tục chuyển hàng tới, tất nhiên với số lượng vật tư lớn như thế, để được ưu tiên hắn cũng phải chi thêm một khoản lót tay khá dày cho giám đốc Tài mới được. Bận rộn từ sáng đến tối, người lúc nào cũng dính đầy bụi đất thế, nhưng thứ mệt nhọc trong hạnh phúc thế này, cả Lâm lẫn Cường đều vui vẻ chịu đựng. Cứ việc với mỗi một đơn vị vật tư bán ra trừ đi chi phí các loại chú cháu hắn lãi không nhiều, nhưng với số lượng tiêu thụ lớn như thế này, mỗi ngày thu lời tiền triệu là rõ ràng nhìn thấy. Dân làng Đông Khánh trước nay quen với nhịp sống nông thôn trầm lặng, nào từng thấy qua không khí làm ăn tương bừng như thế, thành ra người lớn thì cả ngày sôi nổi bàn ra tán bảo, trẻ con thì vô cùng thích thú kéo ra đường xem xe cơ giới, nhiều đứa nghịch ngợm thậm chí còn trèo bám và đu theo phía sau, tiếng cười nói vang rộn cả thôn xóm. Tới lúc này, người ta dường như đã quên đi một Đỗ Bá Lâm tay không tấc sắt để bắt đầu thừa nhận một Đỗ Bá Lâm tuổi trẻ tài cao, lanh lợi hơn người. Cứ việc không ai rõ ràng hắn thu chi thế nào, nhưng nếu quay đầu nhìn lại từ chuyện bán nữa, thâu đầm cho tới mở ra công ty cung ứng vật tư hiện tại, có cái nào mà không thể kiếm tiền kia chứ? Chuyện trước thôi thì không kể, lúc này cứ nhìn xe công nông chạy kín mặt đường kia là đủ biết Đỗ Bá Lâm đã lại thành công, chuẩn bị thu đồng tiền lớn. Bất quá ở đời, phàm là hơn ai cái gì sẽ bị kẻ khác đấu kỵ, đó là còn chưa nói tới chuyện chú cháu Lâm đang có xu hướng thao túng hết cả thị trường vật liệu các huyện Đông Nam. Một người tranh hết phần của người khác thế này đúng là khiến thiên hạ nhức mắt. Miếng bánh dâu ngon mà ăn quá nhiều ắt sẽ chết vì bội thực, đây là sự thật khốc liệt mà cho tới nay Lâm cũng như Cường vẫn còn chưa lường được. Chương 41, con bé ăn xin chương 41, con bé ăn xin giữa tháng 6, trời nóng như đổ lửa. Hôm nay cũng là một ngày rực nắng. Đứng từ trong tán cây nhìn ra bên ngoài có thể thấy từng làn hơi nước bước lên mờ ảo, vạn vật không khác gì đang trong một lò hấp thiên nhiên khổng lồ, đem đến cảm giác vô cùng khó chịu. Tuyến đường bê tông xã Đông Khánh thì càng giống như một dải lụa trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Dẫu lợi ích của nó là không thể phủ nhận, nhưng vào những khi nắng nóng như thế này, người ta lại ước có thể tạm thời hóa thành đường đất trước kia để giảm bớt bỏng rát khi có việc đi lại. Nên nhiệt độ cao vào ban trưa đã buộc tất cả gia trẻ lớn bé đều phải trốn trong nhà hoặc tìm tới nơi râm mát. Những tưởng sẽ không có ai dại dột đâm đầu chạy ra chịu khổ giữa cái tiết trời khủng bố như thế này thì bất ngờ, từ đầu làng, một bóng người thấp bé với những bước đi liêu siêu xuất hiện. Anh Cường, xem kìa. Không biết tội nợ cuộc đời thế nào mà tự hành sát thế kia. Cường đang cùng đám chiến hữu cởi trần hóng gió dưới tán cây, nghe Liêm nói liền nhìn theo hướng tay hắn. Cứ việc khoảng cách cũng không phải gần thế nhưng thị lực cả bọn đều tốt, Cường lập tức nhận ra dưới cái nắng chang chang là một cô bé bộ dáng có phần miết nhác, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem đang bước đi trên nền bê tông bằng rát. Con nhỏ này có phải điên rồi không? Nó không biết nóng là gì à? Có tiếng Ân bình luận. Hình như là con nhỏ ăn xin trong chợ Nghệ Tiên nhíu nhíu mày dây lát rồi phán đoán. Chợ Nghệ là tên chợ làng Đông Khánh, Liêm nghe Tiên nói xong thấy lạ nên lập tức quay sang hỏi, ăn xin nào? Sao trước đây tao không thấy? Nó cũng mới tới được một hai hôm nay thôi. Không biết là người vùng nào, Kiên đáp lời. À mày để ý quá nhỉ, không phải có lòng với con nhỏ rồi chứ? Liêm vung lời bông bừa. Thứ mày nghĩ tao khẩu vị khác người vậy sao? Kiên liếc mắt nhìn Liêm kinh thường. Ha ha, ai biết được. Nếu không sao mày nhận ra nó nhanh thế? Thấy cái dép lọc cạch, một đen một trắng kia không? Nhờ đó mà tao nhận ra đấy ổ, ra mày còn để ý tới cả thời trang của người ta đấy. Trong lúc Kiên và Liêm còn mãi tranh cãi, Cường đống đột ngột bật dậy lao về phía trước. Chúng bạn náo nhác nhìn theo chỉ thấy khi Cường tiếp cận được con bé thì vừa lúc nó đổ quỵ, cũng may là Cường nhanh tay đỡ kịp, nếu không, không bập mặt gây răng cũng u đầu mẹ chán. Mẹ kiếp, anh Cường nhanh thật, ân than thở. Ờ, vậy mà nhận ra con bé sắp gục. Tinh thế Liêm gật đầu phụ họa. Thử, hai thằng mày còn ở đó mà lắm mồm. Mau chạy ra đỡ phụ đại ca đi, anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta can thiệp vào có tốt không nhỉ? Ân phân vân. cứ chạy ra đó rồi hỏi anh Cường cũng không muộn. Hy vọng mày không ăn mấy cánh bánh đạp nhân Hự Kiên có chút cáu. Ha ha, tao đùa thôi, nhanh lên, con bé hình như bị cảm nắng, chậm là toi toan một mạng đấy. Một lúc sau, thằng Liêm, mày có chắc là cách này hiệu nghiệm không thế? Cường thấy Liêm dùng ngón tay cứ day day lung tung vào các điểm khác nhau trên mặt con nhỏ ăn mày thì có chút không yên tâm lên tiếng. Đại ca, em từng thấy bố em chữa cho một người cảm nắng như vậy mà. Liêm vừa đưa tay quệt mồ hôi đang ngước mãi tuôn ra trên trán vừa đáp. Nhưng tao nhớ bố mày là bác sĩ thú y mà, còn có thể cứu người. Ân ở bên xem bảo. Ừ, thằng ngu, không biết thì bất lời đi. Ai nói là bác sĩ thú y thì không thể cứu người hả? Mày nên nhớ người cũng là một loài động vật, chỉ cao cấp hơn thôi. Liêm hiếm khi cáu tiết, có lẽ là do trời nóng quá cộng với hắn ra sức trị liệu nãy giờ mà vẫn chưa có kết quả. Kiên vốn đang dùng chiếc quạt bằng mo cao ra sức phe phẩy cho nạn nhân, nghe tới đây không khỏi ngán ngẩm. Tao thấy hay là chúng ta khiêng nó vào trạm y tế xa đi, chúng mày chị lung tung thế này chết người là đi đời cả lũ đấy. Liêm nghe xong hơi chùn tay liền quay sang nhìn Cường. Tên đại ca lùn tịt này đúng là rốt đặc cán mai về y lý nên cũng liền gật, ờ, theo lời thằng Kiên đi. Cơ mà trạm y tế cách đây cả km, nó đang ngất xỉu thế này, chúng ta vác nó chạy không biết có sao không nhỉ? Hay là chạy đi gọi y tá tỉnh tới đây? Kiên đề nghị. Được, vậy thằng Ân mày đi làm đi, Cường ra lệnh. Sao lại là em? Ân nhìn lên trên cao thấy mặt trời đang không ngừng thổi lượn thì nhăn nhó phản đối. Ừ, mày là cháu họ ông Hồng trạm trưởng nên chắc ông ấy không tính sổ vụ cả lũ vào vặt trộm nhãn hôm trước đâu. Mấy thằng tao giờ mà vác sắp vào, chưa tới đầu cổng đã bị lao vác gậy ra đuổi, cũng nên Ân biết là Cường cố ý lấy lý do bao biện, dùng chuyện công báo thủ việc riêng thế nhưng muốn cãi cũng không cãi được. Theo đó, sau khi trần chờ dây lát đành cắn răng cầm lên cái áo cộc khoác vào rồi ba chân bốn cẳng phi ra ngoài nắng. Thời tiết khắc nghiệt bấy giờ mới lại phát huy ra điểm tích cực của nó, có lẽ Ân vì không muốn bị biến thành mực một nắng nên tốc độ phi nước đại cũng rất cao, chỉ thấy chưa tới 10 phút đồng hồ, y tá tỉnh đã đạp xe hộp tốc chạy tới. Mấy đứa tránh ra để cô xem nào, y tá tỉnh gạt ra tụi Liêm, cứ ngồi xuống kiểm tra một hồi sau đó lại day day một chút trên huyệt nhân trung cùng thái dương. Cũng là bấm huyệt nhưng dưới sự thao tác của người có nghề lập tức tạo ra sự khác biệt. Chỉ thấy con nhỏ ăn mày mới đó còn hôn mê vậy mà đã có tín hiệu mấp máy mắt hồi tỉnh. Thằng Kiên, mày quạt mạnh lên chút nữa. Người to như con trâu vậy mà yếu thế hả cháu? Y tá tỉnh nhìn Kiên thúc giục. Kiên thì đúng là khổ không biết nói sao, hắn cũng có phải mới quạt đâu, gần 15 phút liên tục lay động chiếc mo cao không nghỉ, tay hắn cũng có chút phải rồi. Cường thấy vậy, vì đang muốn tạo ấn tượng tốt với cô của Lan nên lập tức giằng lấy chiếc quạt trên tay Kiên, để tao làm thế cho, mày mỏi tay rồi thì nghỉ đi. Kiên vốn quá hiểu tính nết của Cường, tên này không lợi ắt không đi ôm lấy chuyện nặng nhọc. Bất quá, mặc cho động cơ của tên lùn này là gì, Kiên mỏi tay là thật, bây giờ được nhàn thân tội gì không tranh thủ chứ. Cường có được quạt thì lập tức cong nông quạt lấy quạt để, tất nhiên bên cạnh việc làm mát cho con nhỏ ăn mày, hắn không quên thi thoảng hướng một vài phát về phía y tá tỉnh giúp cô xua đi nóng lực. Sau vài phút, dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng con nhỏ ăn mày cũng đã hoàn toàn mở mắt. Đợi cho nó tỉnh táo hơn đôi chút, y tá tỉnh mới lấy lọ nước mang theo cho uống từng ngụm nhỏ. Con bé có vẻ rất khát, nước uống tuy chậm nhưng liên tục, chỉ một lúc vậy mà làm xong hơn nửa cái bình lít rưỡi. Tới lúc này, y tá tỉnh mới quay sang nói với bọn Cường, mấy đứa giúp cô chuyển con nhỏ về trạm. Vừa rồi chỉ là sơ cứu thôi, cảm nắng thế này rất nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi, điều trị. Cường nghe xong mặc dù rất muốn xông vào con bé thế nhưng hắn tự lượng sức mình không kham nổi quãng đường dài như vậy nên liền quay sang Liêm, thằng Liêm, mày giúp con bé một chút. Liêm mặc dù rất e ngại quần áo con nhỏ lem lốt thế nhưng hắn vốn phục tùng Cường gần như vô điều kiện nên cắn răng gật đầu. Vâng, đại ca. Đoàn người tiếp đó rồng rắn kéo nhau về trạm xá. Y tá tỉnh mặc dù có xe nhưng thực ra lại là một chiếc xe lai không có yên sau nên không thể chở con nhỏ ăn xin được. Chỉ là như vậy cũng không sao, Liêm bao béo đây đà trong khi nạn nhân lại gầy yếu. So với sức hắn thì nhẹ như lông hồng, thành ra hắn vẫn bước đi phăng phăng trên đường như không hề phải mang vác theo vật gì vậy. Tại trạm y tế, cứ việc cứu người là việc y đức nhưng y tá tỉnh cũng không thể tự quyết mà phải báo cáo trạm trưởng Hồng. Người đàn ông này sau khi trực tiếp tới xem tình trạng bệnh nhân thì lại có chút do dự không lập tức duyệt vật tư thuốc men ngay. Dù sao, đây cũng là tài sản công, ông ta mà xuất kho không hoàn được phí về thì rất có khả năng bị quy vào tội cố ý làm thất thoát. Theo đó, đến chính bản thân trạm trưởng Hồng cũng phải xin phép lên phía trên để xin chỉ thị trong trường hợp này. Cường tinh ý quan sát thấy vấn đề, lập tức rút túi lôi ra vài chục nghìn chồng lên trước mặt trạm trưởng Hồng nói mình sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị cho bệnh nhân, đây là phần tiền đặt trước. Vài chục nghìn thời buổi này tuy là có giá trị lớn nhưng trạm trưởng Hồng lại không ngạc nhiên vì sao Cường có thể có được. Đơn giản là thằng nhóc này có một người chú ruột lợi hại, ngày ngày thu được đồng tiền to nên Cường chỉ cần loanh quanh làm chân sai vặt hẳn cũng kiếm được kha khá rồi. Có tiền, lại thêm lời đảm bảo của Cường sẽ thanh toán đầy đủ toàn bộ mọi khoản chi phí. Cứ việc trạm trưởng Hồng vẫn còn có chút không thật yên tâm nhưng dù sao ông ta cũng vẫn có tình người, theo đó phiếu điều trị cho con nhỏ ăn mày lập tức được duyệt. Lo liệu xong mọi việc, thấy cả nhóm ở thêm đây cũng không giúp được gì, Cường liền dẫn cả bọn rút lui. Khi về, hắn huýt sáo rôm rả khiến chúng bạn không hiểu thế nào. Thực tế, Cường đang rất vui chỉ bởi đơn giản là y tá tỉnh vừa mới dành một lời khen ngợi cho hắn. Chương 42, Ánh Dương. Chương 42, Ánh Dương. PS, cảm tạ Nguyệt Thần Mi lớp hở bờ đã ủng hộ nguyện phiếu nhé. Chuyện con nhỏ ăn xin, Cường thực ra cũng không để tâm nhiều. Hai ngày sau hôm cấp cứu, khi nghe Kiên chuyển lời từ y tá tỉnh nhắc hắn tới thanh toán bổ sung tiền thuốc men, Cường mới lật đật chạy tới trạm xá. Trạm y tế có diện tích khá rộng, khu điều trị là một dãy nhà lợp ngói nối tiếp nhau nằm dưới tán lá um tùm của hàng nhãn lồng, bên cạnh là vườn trồng cây thuốc nam với đủ loại dược liệu phong phú. Phòng của con nhỏ ăn xin theo Cường nhớ là nằm ở đầu hồi, hắn trước không có đi tìm y tá tỉnh mà đảo qua xem thử tình hình con nhỏ thế nào. Làm chuyện này, Cường đơn thuần là tò mò về diễn biến của một chuyện có liên quan tới mình, không có tình cảm gì nhiều trong đó. Bước vào trong, hắn nhận ra vẫn như mọi khi là tình cảnh giường bệnh trống hơ trống hoác, chỉ duy nhất bên cửa sổ, một con bé tóc buộc đuôi gà đang ngơ ngẩn nhìn ra ao nước nhỏ phía sau. Vì con nhỏ quay lưng lại với Cường nên hắn không nhìn rõ mặt, bất quá do nó đang mặc áo bệnh nhân lại có vóc dáng tương tự nên hắn đoán hẳn là con bé ăn xin hôm trước. "Này, em sao rồi?" Thấy con bé không phát hiện ra có người vào, Cường chủ động lên tiếng. Thấy động, con bé thì liền quay lại, trong khoảnh khắc này, khoảng không gian trước mắt Cường dường như bừng sáng. Mặt trái xoan, hàng mi cong vút, đôi mắt trong veo, mũi cao thẳng tắp, cứ việc là làn da có chút rám nắng nhưng Cường vẫn phải công nhận đây là một con nhóc cực kỳ khả ái. "Xin lỗi, anh vào lộn phòng cho rằng mình tìm nhầm người." Cường tính lui ra ngoài thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang lên, "Anh ơi, con nhỏ vừa gọi mình sao?" Cường nghi hoặc quay đầu nhìn lom lom về phía đối phương. Sau giây lát vẫn không xác định chắc chắn, Cường mở miệng thăm dò, "Em có phải là con nhỏ ăn à? Con nhỏ bị ngất xỉu hôm kia đó hả?" Nghe Cường hỏi, con nhỏ không đáp chỉ chậm chạp gật đầu. Xác định được đối tượng, Cường khá là kinh ngạc. Đúng là không thể nhận ra được con bé lúc trước và bây giờ, cứ như không phải một người. Thật không nghĩ tới đằng sau lớp bụi lấm lem kia lại che giấu đi một dung mạo đáng yêu như vậy. Cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật một hồi, Cường mới chậm rãi đi tới ngồi xuống giường đối diện với con bé. Thấy nó vậy mà cúi gằm mặt xuống, hắn cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất lên tiếng, "Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Con bé ngắc ngứ một lúc sau đó mới mấp máy môi đáp, "Khỏe ạ, ủm khỏe lại là tốt rồi. Anh tên Cường, còn em tên gì?" Nghe xong câu hỏi, con bé lại im lặng. Có điều cũng không phải là nó không muốn trả lời mà đang lệch đầu tìm đáp án. Rõ ràng đây là một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm có nó. "Em không có tên, mất cả phút thời gian, con nhỏ mới thốt ra được mấy từ vô dụng như vậy. Không có tên thật sao?" Cường nhíu mày. "Họ gọi em là con ăn mày." "Anh gọi em vậy cũng được." Nghe con bé rụt rè đề nghị, Cường đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. "Họ ở đây chắc con nhỏ muốn nói tới những người mà nó hàng ngày tiếp xúc rồi. Cha mẹ không đặt tên cho em à?" Con bé dương đôi mắt ngông lung lên nhìn Cường dây lát rồi lắc đầu, "Em chưa gặp cha mẹ vậy em từ đâu mà tới? Người nhà của em đâu?" Cường tiếp tục hỏi. Không biết câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu, có vẻ như quá khứ trong đầu con nhỏ vốn là những thông tin trống rỗng. Tới đây, Cường không có hỏi thêm về thân thế của nó nữa. Con bé này đúng là nghèo tới mức đáng thương. Nó không thân thích, không nhà cửa, không tiền bạc đã là một nhẽ nhưng đến cả một cái tên cũng không có thì là cái lý lẽ gì. Tại sao ông trời tạo ra một sinh mệnh rồi nhẫn tâm không cho nó một điểm tựa gì như thế? "Này, nếu không anh đặt tên cho em nhé." Cường có chút xúc động đề nghị. Dạ, con bé nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu, ánh mắt nhìn Cường chờ mong. Được sự đồng ý của con nhỏ, Cường vân vê cái cằm một hồi sau đó mới mỉm cười nói, "Hay là thế này đi, bọn anh gặp em vào hôm trưa nắng gắt, để kỷ niệm thì gọi em là Ánh Dương đi. Em thấy sao?" "Ánh Dương?" "Ánh Dương." Con nhỏ lặp đi lặp lại cái tên này vài lượt. Nó không thật sự hiểu hết ý nghĩa của từ này nhưng cảm thấy gọi cũng có chút hay hay nên liền gật đầu, "Dạ, vậy em tên Ánh Dương ha ha." Tốt lắm, Cường vừa nói vừa đưa tay ra xoa đầu con nhỏ. Con bé theo bản năng định rụt đầu lại nhưng dường như cảm thấy Cường sẽ không có làm gì nó nên mới để yên cho Cường làm. "Ánh Dương này, sao hôm đó nắng như vậy mà em cứ đi lang thang giữa trời vậy? Em khát nước với nóng quá nên muốn ra sông tắm nguy hiểm quá, lần sau không được làm thế. Khát thì xin nước mà uống, nóng thì tìm bóng dâm mà chú, chứ em không thấy nhà ai mở cửa." Nghe con bé nói, Cường liền hiểu ra vấn đề. Thì ra khu vực chợ vốn ít cây, trời nắng như vậy mọi người đều cửa đóng then cài hỏng cách ly không khí bên trong với môi trường bên ngoài, bảo sao con nhỏ lại không tìm được ai giúp đỡ. "Ừ, thì anh nói vậy để em biết tìm cách khác. Hôm đó nếu không có bọn anh phát hiện ra sớm thì em gặp chuyện rồi đấy." "Vâng, em biết rồi." Con bé tỏ ra rất lễ phép, nói chuyện với nó một hồi thiện cảm trong lòng Cường càng lúc càng dâng cao. Gọi là con nhỏ nhưng án theo vóc dáng của nó thì cũng phải tầm 12, 13 tuổi chứ không thể ít. Bất quá, cứ cho là vậy thì vẫn là đang trong giai đoạn thiếu nhi nên Cường gọi vậy cũng không có gì sai. "Ừm, Ánh Dương này, mấy hôm nằm đây có thoải mái không?" "Có, đây là lần đầu em được ngủ trong nhà ạ." Con nhỏ thật thà trả lời. "Thế còn ăn uống thì sao?" "Dạ, cô tỉnh cho ăn cháo thịt, ngon lắm ạ." "Tóc này cũng là cô ấy làm cho đúng không?" "Vâng, còn tắm cho nữa." Ánh Dương gật đầu rồi bổ sung. "Ừ, cô tỉnh vốn là một người rất tốt bụng ha ha, mày khen cũng không ảnh hưởng tới chuyện cô tìm mày đòi nợ đâu." Cường vừa dứt lời thì có tiếng y tá tỉnh từ ngoài cửa. "Ồ, cô tới rồi hả? Cháu cũng đang định đi tìm cô đóng nốt tiền điều trị đây." Cường quay sang vị y tá mỉm cười nói. Y tá tỉnh đi tới kiểm tra sơ qua cho Ánh Dương giây lát rồi mới quay sang trả lời Cường. "Ông Hồng sợ mày nói mà không làm nên mới giục cô gọi mày tới, chứ thực lòng cô cũng không muốn lấy tiền của mày làm gì. Chỉ tiếc lương cô thì 3 cọc 3 đồng, ăn còn không đủ, nếu không thì cô tự bỏ tiền túi ra giúp con nhỏ này rồi." Ánh Dương ở bên nghe xong có chút cảm động, khóe mắt hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nó gặp được người thực lòng quan tâm nhiều tới mình như vậy. Khẽ vươn những ngón tay bút măng xanh sao nắm lấy vạt áo y tá tỉnh, nó lên tiếng, "Cô tỉnh, Ánh Dương cảm ơn cô ạ." "Ánh Dương?" Y tá tỉnh hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô lạ lùng của con nhỏ, chẳng phải nó nói là không có tên sao? "Ha ha, đó là tên cháu mới đặt cho nó." Cường tình ý nhận ra khúc mắc của vị y tá nên liền lên tiếng giải đáp. "Ồ, hóa ra còn có chuyện này. Mày mang nó tới đây xong bỏ bắng luôn mấy ngày trời, vừa gặp đã thân thiết như thế." Y tá tỉnh mỉm cười nói mát. Cường có chút xấu hổ gãi gãi đầu biện bạch, "Thực ra mấy hôm rồi cháu phải qua giúp chú Lâm chút việc nên mới không dứt ra được thôi." "Được rồi, mày thực ra cũng không liên quan tới chuyện này." "Ấy nấy làm gì, là cô trêu thế thôi dạ, À mà cô ra ngoài này cháu hỏi một chút, Tư Y tá Tình biết Cường có chuyện tế nhị không muốn nói trước mặt Ánh Dương nên đồng ý đi theo hắn ra hành lang. Vừa tới nơi, Cường liền lên tiếng hỏi, Ánh Dương vậy là ổn rồi phải không cô? Ừ, nốt hôm nay mà không có triệu chứng gì thì có thể rời trạm được rồi. Chỉ là, nếu nó lại tiếp tục lang thang như trước thì thật nguy hiểm, con bé hoàn cảnh tội lắm. Vâng, lúc nãy cháu cũng mới vừa hỏi qua em nó. Cô có cách nào giúp nó không? Ừ, con bé nhìn cũng xinh xắn lại ngoan ngoãn. Kể mà có nhà nào trong làng nhận nuôi thì tốt quá, nhận nuôi sao? Cường ngâm nghĩ giây lát rồi lên tiếng, nhà cháu neo người, có mỗi hai mẹ con. Cháu thì là con trai nên chẳng mấy khi nói chuyện được với mẹ cho hợp, bây giờ có thêm con em gái thì tốt. Cô thấy nếu để Ánh Dương về nhà cháu thì thế nào? Y tá Tình trầm ngâm một hồi rồi đáp, Cường này, thực ra nếu nhà cô mà có điều kiện thì cô cũng liền nhận nuôi nó. Ánh Dương về nhà cháu thì cũng tốt đấy, chỉ là chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến mẹ cháu mới được, cháu sợ mẹ cháu lo ngại về xuất thân không rõ ràng của Ánh Dương nên không đồng ý, cái này cô có thể giúp cháu thuyết phục không? Y tá Tình tính toán giây lát sau đó đáp, thế thì mày cứ về nói qua với mẹ trước xem ý bà ấy thế nào. Có khó khăn gì thì để cô xúc tiến thêm chứ giờ cô tự nhiên tới nhà có phần đường đột, không thích hợp à? Vâng. Vậy thì được, có gì nhờ cô vậy ư? Bà Mai tính cũng hay thương người. Cô nghĩ mẹ cháu sẽ đồng ý thôi dạ, à mà còn tiền thuốc men còn thiếu nhiều không cô, để cháu đóng bù một thể cũng còn thiếu hơn chục nghìn. Mày đóng thì xuống dưới chỗ cô Nhung tải vụ đợi cô một lát, cô qua tủ lấy sổ sách rồi tới luôn được. Vậy cháu qua trước gửi chương 43, nhóm lợi ích chương 43, nhóm lợi ích S, thần tài xịt hướng bộ đành 07 đã trở lại và lợi hại như xưa. Xin cảm tạ. Bà Mai giàu tình thương hơn so với Cường tưởng tượng, khi vừa nghe Cường kể qua về hoàn cảnh của Ánh Dương đồng thời tới trạm y tế gặp qua nó một lần, bà đã liền đồng ý nuôi dưỡng con nhỏ. Cho tới lúc này, Cường mới biết hắn thật ra từ trước tới nay không có thực sự hiểu về mẹ mình. Bấy lâu, bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với hắn không đồng nghĩa là lòng dạ cứng rắn, ưa chi li mọi chuyện. Con nhỏ Ánh Dương tỏ ra đặc biệt hợp với bà Mai, mới qua một vài ngày trời, hai người đã suốt ngày nói cười thân thiết khiến Cường có cảm giác như bọn họ là mẹ con thật sự vậy. Thực tế, ngày Ánh Dương được đón về cũng có phần rụt rè thế nhưng vì nhận được sự quan tâm của cả nhà, nó rất nhanh hòa lẫn vào trong đó. Có lẽ khát khao về một mái ấm gia đình đã khiến con nhỏ sớm đón nhận lấy hoàn cảnh sinh hoạt mới. Kinh tế gia đình Cường gần đây đã đạt được bước chuyển biến lớn cho nên việc Ánh Dương về ở cùng cũng không tạo ra áp lực gì đáng kể, nếu không muốn nói là cuộc sống của con nhỏ sắp bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Tuy rằng nhà Cường vẫn chưa tới mức vung tiền không cần nghĩ thế nhưng cảnh tiêu một đồng cũng phải đặt xuống nâng lên đã hoàn toàn lùi xa vào dĩ vãng. Không có gì là quá khi nói rằng số tiền Cường kiếm được mỗi ngày cũng đủ cho ba mẹ con hắn xài trong vài tháng trời không hết rồi. Cho tới nay, dân xã Đông Khánh hầu hết chỉ biết tới Đô Bá Lâm quật khởi nhưng lại không hay Đô Bá Cường mới chân chính là kẻ có năng lực. Bất quá, chuyện này cũng không quan trọng, Cường thực ra cũng không mong người ta nhòm ngó gì tới mình, đơn giản là điều đó chỉ mang tới phiền phức. Bà Mai đã thôi đi lượm lặt ve chai, thay vào đó công việc chính hiện tại là cùng Tím Phương, vợ chú ba nấu cơm cho người làm tại công ty vật liệu xây dựng. Công việc vốn chẳng có gì nặng nhọc lại không phải tiếp xúc với chai lọ huế tạp như trước đây, thành ra vẻ ngoài bà Mai có phần tương tất, sức khỏe, tinh thần được nâng cao rõ rệt. Khu nhà ở của mẹ con Cường vẫn là căn nhà cấp 4 cũ, chú Út từng có nói với Cường về chuyện sửa sang lại nhà cửa cho khang trang thế nhưng hắn nói không đổi. Theo Cường, đã không làm thì thôi, làm thì phải cho thật hoành tráng, xây hẳn nhà giống như những biệt thự mà hắn thấy trên tỉnh mới thỏa mãn được. Bất quá, trời sinh Cường bản tính không phải kẻ bốc đồng, hắn vẫn đủ tính trí để nhận ra đây vẫn chưa phải lúc. Chú cháu hắn còn cần vốn để làm ăn, bỏ hết tiền ra để xây nhà rõ ràng là hành động của một kẻ xuân ốc, không biết tính toán lâu dài. Cứ như vậy, mặc cho người dân bàn ra tán bảo, chú cháu hắn vẫn ở trong nếp nhà xưa, sinh hoạt nếu có gì thay đổi thì chính là bận bịu làm ăn hơn rất nhiều. Việc kinh doanh vật liệu quả là con gà đẻ trứng vàng, vượt qua mọi kỳ vọng của Cường và chú hắn. Số liệu kế toán sơ bộ đi ra cho thấy trọn vẹn mới một tháng đầu tiên, doanh thu của công ty đã chạm ngưỡng 500 triệu, sau khi trừ hết mọi khoản chi phí cùng tiền thuế, thu lời gần 40 triệu đồng. Mới nghe thì thấy tỷ lệ sinh lời không hẳn là cao nhưng nên nhớ đây mới chỉ là kết quả trong vòng một tháng. Nếu doanh nghiệp hoạt động đủ năm cứ việc tỷ lệ này không đổi thì tiền lợi xét về giá trị tuyệt đối cũng là một con số rất lớn, đủ sức khiến tài sản của chú cháu Cường lật lên gấp đôi rồi. Bất quá, miếng ngon khó mà nuốt trôi một mình. Việc kinh doanh tại bãi bồi Bạch Hạc phát đạt thì đồng thời cũng khiến cho những điểm phân phối vật liệu xây dựng khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó tác động lớn nhất chính là phải kể tới những cơ sở vật tư nhà nước. Thực tế mà nói, lãnh đạo những đơn vị này cũng không phải vì sợ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh chung mà chú ý tới công ty Cường Lâm, đơn giản là vì khách hàng chuyển mua hết sang nơi này thì những khoản lót tay hoặc ăn kênh màu mỡ liền bị sụt giảm nghiêm trọng. Thói đời, khi ai đó bị kẻ khác chiếm mất phần lợi ích thì sẽ có xu hướng tụ hợp với những người cùng chung hoàn cảnh để tìm cách giành lại quyền lợi của mình. Không nói đâu xa, ngay lúc này đây, một cuộc gặp mặt như vậy cũng đang được diễn ra trong phòng kín một nhà hàng trên thị trấn Xuyên. Ngồi ở vị trí giữa hàng ghế bên trái là một người đàn ông mặt mũi tròn trịa, bụng núc ních mỡ. Hùng hổ cạn hết ly bia xong, ông ta đặt mạnh xuống bàn rồi lớn giọng, "Mọi người, chỗ này toàn anh em, biết nhau cả rồi, tháng này thiệt hại thế nào?" Nói cả ra đi phòng nhậu im lặng mất giây lát, sau đó một gã hói đầu lên tiếng, "Ủn cả tháng bán cũng được có trăm cây sắt với mấy taxi, coi như là móng nặng đã có người mở đầu, liền có người tiếp bước mở miệng, chỗ tôi cũng vậy, ngoại trừ mấy mối hàng đã ký từ chức với các cơ quan ban ngành xây dựng trụ sở, bọn tiểu thương với người dân đều tìm qua Đông Lai mua cả các anh vậy còn nữa, chỗ tôi còn bị hủy hợp đồng. Khách hàng tính toán thấy mua bên này giá thấp, tiết kiệm được chi phí nhiều hơn so với việc phạt tiền cọc nên kéo nhau bỏ giao dịch hàng loạt. đến cơ quan, ngồi mốc mồm cả ngày chẳng có ma nào thèm hỏi đến một gã mặt lưỡi cày, mũi diều hâu cất lời tố khổ. Gã đàn ông mập mạp nghe các đồng liêu than vãn xong thì hơi ngả lưng ra ghế chậm rãi lên tiếng, như vậy nói trắng ra là mọi người đều bị cướp mất miếng ăn cả rồi nhỉ. Anh Trung, tình hình đúng là như vậy. Có lẽ chúng ta cần phải có biện pháp đối phó ngay, gã hói đầu cao mày đề nghị.
Đúng vậy, không thể cứ trơ mắt ra nhìn. Nếu cứ để thế này thì chết đói cả lũ, gã mặt lưỡi cày lập tức phụ họa.
Thấy đám đồng sự đều nhao nhao hết cả lên, người đàn ông mập mạp cười nhạt, tôi thấy các anh thanh nhàn lâu rồi nên gặp chuyện là cuống. Cần gì phải tự dọa dẫm mình thế, cũng chỉ là một con dế nhũi mới chui ra từ xó xỉnh nào đó mà thôi anh Trung, tôi có điều tra qua rồi. Thằng chủ công ty Cường Lâm cũng không phải dạng đơn giản đâu, anh cũng biết để lập ra được điểm phân phối tại Đông Khánh đâu có dễ. Ga hói đầu nghe vị giám đốc xí nghiệp vật tư Đông Lai Bùi Thành Trung tỏ ra xem thường bọn họ thì có phần không phục.
Ha ha, cũng xem như tên đó có một vài thủ đoạn. Có điều, ở cái đất này cũng chưa tới lượt một thằng ba đời nông dân như nó đứng ra làm chủ. Anh nói vậy nhưng theo tôi biết, xí nghiệp vật tư Đông Lai cả tháng nay cũng rơi vào tình trạng hàng hóa không tiêu thụ được. Nếu thằng đó đơn giản giải quyết thì anh tiến hành nhanh gọn dùm, bọn tôi cũng được nhờ thấy Bùi Thành Trung vẫn một dạng ung dung. Gã hói nết miệng đáp:
anh Thành, một hai tháng nữa hàng chúng ta cũng chẳng chết được, sao cứ phải hấp tấp làm gì, mất phong thái đi. Bùi Thành Trung phất phất tay:
ừ, anh thì giỏi rồi, cẩn thận cứ rung đùi tự cho là ổn sẽ sớm thành con nết trong nồi nước sôi đấy. Gã mặt lưỡi cày ngồi bên nghe nay giờ tới lúc này mới lên tiếng: anh Thành, anh bình tĩnh, anh Trung xưa nay luôn có kế sách hay, anh ấy nói vậy hẳn là đã có biện pháp rồi. Nói xong, gã liền quay sang Bùi Thành Trung: mọi người giờ cũng đang ngồi chung một con thuyền, thôi thì anh tính thế nào cứ nói thử xem chúng tôi có tham gia được gì không. Bùi Thành Trung nghe xong tự rót cho mình một ly bia, nâng lên hớp đôi gần nửa sau đó mới mỉm cười nói: cùng theo các anh, điểm mấu chốt để thằng Lâm mở ra được cái công ty này là gì? Gã mặt lưỡi cày ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới thận trọng đáp: là đường. Ha ha, chính xác. Thằng Lâm vì mở ra được đường bê tông kết nối bãi bồi xã Đông Khánh với tuyến liên xã nên mới có thể cho xe vào chuyên chở vật liệu. Nói cách khác, đường chính là thứ quyết định tới khả năng hoạt động của công ty này anh Trung, cái này chỉ cần động não chút là hiểu.
Nhưng sao anh lại nhắc tới chuyện đó? Bùi Thành Trung meo mắt trầm giọng hử: tôi chính là muốn nó sinh ra bằng cái gì thì chết bằng cái đó là sao?
Anh nói rõ hơn đi. Gã mặt lưỡi cày tỏ vẻ sốt ruột.
Bùi Thành Trung hơi liếc về phía gã hói, thấy tên này mặc dù cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng thai lại đang giọng lên nghe ngóng thì cười lạnh, cũng chẳng phải mưu sâu kế hiểm gì.
Mọi người đều biết thằng Lâm xây đường bê tông nhưng cũng chỉ làm được đường cho xã nó, tuyến đường liên xã kết nối thực tế cũng chỉ là trải nhựa với chất lượng không cao. Nếu chúng ta cho người thao tác một chút lên mặt đường, lại kích động một bộ phận dân cư các xã xung quanh đứng ra phản đối, chặn xe tới Đông Khánh, các anh thấy cái công ty kia còn hoạt động được chăng?
Gã mặt lưỡi cày nghe xong mắt liền sáng lên đưa tay vỗ mạnh bàn, buộc diệu kế. Chẳng ngay các huyết mạch giao thông, không có xe tới mua vật tư thì thằng Lâm cũng chỉ có nước đóng cửa.
Chúng tôi thấy ngoài phá hại đường, có thể vu thêm các tội khác như làm rơi vãi vật tư như cắt sỏi gây nguy hiểm cho người dân đi lại, hoặc bắt bẻ về chuyện xe cơ giới đi lại quá đông khiến trẻ nhỏ đi học thiếu an toàn, anh thấy sao?
Ha ha, chỉ cần muốn gây khó dễ thì không thiếu gì lý do. Ủm anh Thành, anh thấy thế nào? Gã mặt lưỡi cày thấy gã hói ngồi im không bình luận gì thì chủ động gợi chuyện.
Đinh Việt Thành vốn là giám đốc xí nghiệp vật tư huyện Đông Doanh, gã xưa nay vẫn luôn là kẻ hẹp hòi thù dai, bất quá nghe người đồng sự hỏi thì cũng đành nén bực bội đáp: phá hoại tài sản công với tổ chức người tụ tập gây rối không phải là chuyện đơn giản đâu. Chính quyền sẽ không để chuyện này xảy ra, hơn nữa làm không cẩn thận để lộ sơ hở là đi đời cả đám. Bùi Thành Trung cười nhạt: anh Thành, cái này sao lại gọi là gây rối chứ? Trước mắt chúng ta cứ cho dân làm đơn kiện cáo lên đàng hoàng, nếu chính quyền không can thiệp hiệu quả thì mới cho một nhóm bọn thanh niên du thủ du thực ra xua đuổi. Tôi nghĩ chính quyền khi đó cũng không thể mạnh tay cái gì, bởi rõ ràng đã có đơn thư khiếu nại mà không giải quyết cho dân mới khiến quần chúng bức xúc. Nghe Bùi Thành Trung tỉ mỉ nói ra phương án cụ thể của mình xong, Đinh Việt Thành vẫn lắc đầu: ừ, tôi vẫn thấy cách này quá mạo hiểm. Chi bằng chúng ta tìm cách can thiệp từ bên trên, cắt đứt nguồn cung hoặc cấm tuyến đường thủy của bọn họ, cách này liên quan tới một đống người cùng ban bệ. Thứ nữa, thằng Lâm mua được vật tư với số lượng lớn như vậy hẳn cũng có quan hệ nào đó. Dây đến thượng cấp phức tạp lắm, tốt nhất vẫn là thi đấu ở cơ sở là hơn. Bùi Thành Trung phản bác.
Đinh Việt Thành thực ra cũng hiểu không nên cứ động cái là tìm tới bên trên, làm vậy chưa nói tới là tốn kém, lại rất dễ để phía trên cảm thấy bản thân không có năng lực xử lý tình huống yếu kém, bất lợi cho việc thăng tiến về sau. Theo đó, nghĩ ngợi một hồi ông ta vẫn đành phải gật đầu với Bùi Thành Trung: ừ, vậy chuyện này cứ theo ý anh, cần chúng tôi phối hợp thế nào anh cứ nói. Bùi Thành Trung thấy cuối cùng đã quy phục được gã đồng sự cứng đầu nên hỉ hả cười: không đội, không đội, mấy khi anh em đông đủ cứ uống vui đi đã, chuyện này ngày mai tính thôi nhỉ.
Đám lãnh đạo kinh doanh vật tư đưa mắt nhìn nhau, thấy cũng không cần phải tỏ ra gấp gáp khiến người khác nhận ra mình thiếu tính nhẫn mại, theo đó liền a du ào ào nâng cốc. Tiếp đó, những tiếng cục ly lạch cạch vang lên, không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt thay thế cho vẻ nặng nề trước đó.
Chương 44, vấn đề phát sinh. Chương 44, vấn đề phát sinh. S, nay ta bận quá có gõ nhiều được.
Tạm vậy đã.
Cường, Cường, dậy đi. Cường đang nằm trèo kheo trên giường ngủ nướng thì có tiếng của Thí Vương, vợ chú Ba gọi thuốc. Nhăn nhó mở mắt ra, Cường ngáp dài rồi hỏi: có gì mà mới sáng sớm tím làm sùm lên thế?
Trời đất, cái thằng này.
Mặt trời lên cả cây xào rồi còn kêu sớm.
Lười qua đây cháu.
Cường liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đúng là nắng rọi chói chang, hắn cười trừ: tối qua nhậu với mấy ông ở bến, cháu hơi quá chén hử, mày lại giống chú Sơn rồi đấy, tí tuổi đã bày đặt rượu chè ha ha, đâu có đâu tím.
Hôm qua mấy anh ở bến quăng lưới trên sông bắt được con cá lớn, nhân tiện công ty tổng kết cuối tháng làm bữa lẩu cho vui thôi, ăn thì ăn lại còn bày đặt uống.
Chú mày tối qua còn không thấy vác xác được về nhà đây, chắc chú ngủ luôn ở bến rồi.
À, mà thím gọi cháu gì gấp thế?
Thím Vương nghe Tường hỏi mới nhớ ra mục đích chạy tới đây, theo đó liền đáp, đó, mày nói chuyện quên mất. Chú Lâm bảo mày chạy lên ủy ban xã làm cái gì ấy?
Chú ấy đi trước rồi, giờ chắc đang đợi mày ở đó ủy ban xã.
Chuyện gì đây?
Cường nhíu nhíu mày thầm đủ.
Thôi, mày dậy nhanh đi, thím phải về phụ mẹ mày cơm nước cho người làm. Thím Vương nói xong thì cũng liền quay người tất tả rời đi.
Còn lại một mình, Cường xoa xoa thái dương cho bớt đau nhức, sau đó bước xuống giường đi ra giếng đánh răng, rửa mặt.
Văn phòng ủy ban nhân dân xã Đông Khánh, gần 20 phút sau Lâm thấy vẻ mặt của vị chủ tịch xã hơi trầm ngâm thì chủ động lên tiếng, "Bác Đào, rốt cục mấy xã kia định xử lý thế nào?"
Đỗ Bá Đào đặt xuống chén nước rồi trầm giọng đáp, "Dân chúng có đơn thư khiếu kiện, chính quyền đương nhiên phải xem xét." Cường ngồi bên nghe xong thắc mắc, "Xem xét gì chứ? Đường không phải là để đi sao? Cấm công nông thì chẳng lẽ chỉ để cho xe máy với xe đạp chạy thôi hả?"
Đỗ Bá Đào lắc đầu, theo phản ánh của mấy vị chủ tịch các xã quanh đây thì thời gian vừa rồi xe cơ giới chạy nhiều khiến mặt đường liên xã có dấu hiệu hư hỏng cục bộ, thêm vào đó vật liệu như cát sỏi rơi vãi khiến người dân lưu thông gặp khó khăn.
Nghe đâu tại các xã Đông Khê, Đông Mỹ đều có trẻ nhỏ bị ngã trên đường đi học vậy nên người làng bên đó mới hò nhau làm đơn thư lên chính quyền hạn chế không cho xe cơ giới chạy qua địa phận hử, đâu lại có chuyện vô lý như thế.
Trước tới giờ, xe vẫn chạy ào ào lấy hàng trên huyện, sao không thấy ai kêu than đường hỏng với nguy hiểm cái gì?
Có thể là do lưu lượng xe các huyện khác cũng sang đây nhập hàng hơi nhiều mới gây ra tình trạng như vậy, Lâm phỏng đoán.
Cường nhíu nhíu mày sau đó nhìn vị chủ tịch xã hỏi, "Bác Đào, theo bác các xã liệu có ngăn chặn xe cơ giới không?"
Đỗ Bá Đào nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, "Về nguyên tắc thì chính quyền các địa phương không có thẩm quyền giới hạn các phương tiện lưu thông. Vấn đề cho phép loại phương tiện nào được đi qua cung đường thuộc thẩm quyền của sở giao thông nên việc xã có thể làm là báo cáo chuyện này lên cơ quan chức năng chờ xử lý. Có điều theo bác thấy, trước tới nay gần như chưa có tiền lệ về việc sở can dự gì vào giao thông các tuyến đường cơ sở cấp xã. Theo đó, đợi được trên tỉnh có phản ứng thì cũng không biết tới ngày tháng nào." Cường nghe xong thì nét mặt hơi giãn ra, "À, nếu vậy thì có gì phải ngại chứ? Việc ta làm thôi, nói thì là vậy nhưng bác thấy cũng không xem nhẹ được đâu. Lệnh vua thua lệ làng, nếu người dân ở đó thấy bức xúc vì đơn thư không được giải quyết, họ tự ý kéo ra ngăn đường thì cũng dở." Đố Bá Đào trầm giọng,
"Ừ, miễn không phải chính quyền ra mặt thì những chuyện đó không khó giải quyết." Cường nhếch miệng cười nhạt.
Đố Bá Đào không rõ Cường nói vậy là có ý gì nhưng vẻ mặt của hắn lại khiến ông ta cảm thấy một tia nguy hiểm.
"Này, bác dặn trước, mày đừng có hồ đồ làm ra chuyện lớn mật gì đấy, ha ha, bác nhạy cảm quá, cháu trời sinh gan bé tí mà." Cường vừa ngả lưng ra ghế vừa cười lớn phủ nhận. Cứ việc không đoán ra Cường đang tính toán cái gì, bằng trực giác Đỗ Bá Đào vẫn biết thằng nhóc này không có hiền lành như mặt ngoài thể hiện. Theo đó ông ta liền quay sang Lâm căn dặn, muốn làm ăn lâu dài thì phải có cái đầu lạnh để giải quyết những vấn đề khó khăn gặp phải.
Hấp tấp nóng độ chỉ đem đến rắc rối.
"Tôi nói điều này để chú cháu hai người lưu ý." Lâm hiểu vị chủ tịch xã là đang ngầm ám chỉ mình coi sóc Cường cẩn thận, tránh để thằng lõi này sốc nổi gây rối. Bất quá, người ngoài đúng là thật không biết, xét về tuổi đời Lâm đúng là già dặn hơn Cường nhưng nói về bản lĩnh cùng tâm cơ, hắn thật không có tự tin đứng ngang hàng với thằng cháu ruột tinh quái bên cạnh.
"Bác Đào, mong bác yên tâm, bọn em sẽ tự có chừng mực, nhất quyết không để xảy ra chuyện gì đâu." Lâm cười trừ đáp.
"Ủn không riêng gì xã ta mà cả huyện này hiếm hoi lắm mới có một điểm sáng kinh tế như công ty vật liệu xây dựng, tôi không muốn thấy các chú gặp phải rắc rối dạng, em biết."
"Cảm ơn bác đã nhắc nhở vậy, được rồi, gọi hai người tới trao đổi là để sớm biết được tình hình mà có biện pháp chuẩn bị ứng phó cho phù hợp. Giờ tôi có việc phải đi, chú cháu chú về đi bằng, thế em xin phép."
"Chào bác." Chương 45, chặn xe. Chương 45, chặn xe. Trở về sau cuộc gặp với Đỗ Bá Đào, một tuần sau đó tình hình kinh doanh của công ty vật tư vẫn diễn ra bình thường, xe cơ giới ra vào thuận tiện mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Mặc dù đã nghe vị chủ tịch xã nói tới khả năng người dân tự ý phong tỏa đường nhưng Cường cùng chú hắn cũng không quá tin tưởng rằng thật sẽ có người ra mặt làm chuyện đó. Nói gì thì nói, cứ việc xe làm hỏng đường nhưng cũng không phải là cố tình phá hoại. Đường xây dựng để thuận tiện lưu thông, từ đó giúp phát triển kinh tế, đâu có lý nào cấm cản phương tiện cơ giới chuyên chở vật liệu xây dựng được. Nếu thật có kẻ cố tình chặn xe thì nếu xét về góc độ pháp luật rõ ràng là một hành động vi phạm. Trong thời gian này, Lâm vẫn tập trung lo xây dựng nhà hàng cùng phân xưởng may, về phần Cường thì sáng đi học, chiều giúp chú út hắn xử lý một đống giấy tờ giao dịch cùng sự vụ ở bến. Đám công nhân và người làm ban đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi Lâm lại để cho một thằng nhóc thay mình làm việc, nhưng sau đó thấy Cường tuy nhỏ tuổi nhưng cơ trí, thao bát, giải quyết ngay cả những thứ phức tạp một cách rành rọt thì cũng dần chấp nhận vai trò của hắn. Thậm chí, trong đánh giá của một số người thì Cường còn tỏ ra lợi hại hơn cả vị giám đốc Đỗ Bá Lâm, ít nhất về mặt đàm phán giá cả với khách hàng thì sự sắc bén của hắn có thể ngày ngày nhìn thấy. Vân Anh đã đến làm kế toán ở công ty vật liệu được hơn một tháng, công việc ban đầu còn nhiều mới mẻ nhưng cũng may được lãnh đạo tạo điều kiện học hỏi tích lũy kinh nghiệm nên cũng khá thoải mái. Cứ việc cái công ty này nhìn qua có chút không thật quy củ thế nhưng có làm rồi mới biết, triển vọng phát triển là lớn bao nhiêu. Tình hình kinh doanh khả quan, chỉ lo hết hàng không lo thiếu khách, đã thuê ông chủ lại rộng rãi với người làm, chế độ tiền lương cao, đúng là có tìm khắp huyện cũng không mấy chỗ trả hơn được. Ngay như chính Vân Anh, mặc dù cô còn đang trong giai đoạn thử việc, vậy mà tháng vừa rồi cũng cầm tới tay 300.000, bằng với mức lương của anh họ cô công tác nhiều năm trong một đơn vị vận tải trên tỉnh. Thu nhập khả quan là một chuyện, lãnh đạo công ty tính cách lại ôn hòa, ít xét nét sai sót của nhân viên, thành ra với một người mới đi làm như cô, đây đúng là môi trường rất tốt để phát triển. Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu lời ra tiếng vào khi cô lựa chọn về một địa phương nghèo khó như Đông Khánh để làm việc theo đó cũng liền tan theo mây gió. Bạn bè và người thân của cô thậm chí còn bắt đầu nói rằng Vân Anh quả thật may mắn mới nhận được công việc này.
Vân Anh khá là hài lòng với điều kiện công việc hiện tại, nếu có gì đó gọi là khiến cô không vui thì chính là cái thằng nhóc cháu ruột giám đốc suốt ngày kiếm cớ chọc ghẹo cô. Cái tên này xét về tuổi tác thì kém Vân Anh tới 5 tuổi thế mà luôn không biết lớn biết nhỏ, thường xuyên xem cô như ngang hàng với hắn mà đối đãi. Đã thế, lại còn đám chiến hữu của hắn thi thoảng kéo tới ồn ào khiến Vân Anh không thể nào tập trung vào công việc, có lần vì bị ảnh hưởng mà cô còn làm sai cả số liệu, may mà sau đó kịp thời phát hiện ra. Bất quá, cứ việc là không ngỡ thằng nhãi tên Cường này lắm thì Vân Anh vẫn phải công nhận hắn quả thực có tài. Công ty kinh doanh vật liệu tuy nói là nghiệp vụ đơn giản thế nhưng để điều phối cho tốt cũng không phải chuyện một thiếu niên chưa trưởng thành có năng lực làm được. Ấy thế mà, dưới tay Cường, hàng vào hàng ra luân chuyển nhịp nhàng, nhà kho bố trí khoa học thuận tiện xuất nhập, công nhân răm rắp nghe lời. Thậm chí đến cả công việc kế toán của Vân Anh, hắn cũng còn đôi khi có những ý kiến góp ý rất có tính chuyên môn. Điển hình cho điều này chính là lần gần đây nhất Cường mới đề xuất cái gì mà chế độ tam quyền phân lập yêu cầu bất kỳ chứng từ nào cũng phải có ít nhất 3 người cùng ký để tăng tính giám sát và đối chứng. Chính vì chuyện này mà giờ dưới tay Vân Anh đã có thêm một thủ kho và một thủ quỹ, cô xem như cũng trở thành một vị lãnh đạo bé bé, trong lòng thêm một chút hư binh. Vân Anh cảm thấy có thể gắn bó được lâu dài với công ty nên thực ra rất cố gắng. Cô luôn đi sớm về muộn, chịu khó nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, do có xà lan chở vật tư cập bến từ sáng tinh mơ nên từ 6 giờ Vân Anh đã có mặt tại bãi bồi tham gia vào quá trình nhận hàng. Kiểm đếm và giao nhận xong cũng đã hơn 9 rưỡi, trở về phòng làm việc Vân Anh những tưởng sẽ phải đối phó với một đống đề nghị xuất kho hoặc thanh toán từ khách hàng nhưng đáng ngạc nhiên là chờ một hồi cũng không thấy có thứ gì khác biệt. Đang lúc cô băn khoăn chưa rõ làm sao thì ngoài cửa có tiếng người gấp gáp hỏi, "Vân anh Lâm đâu rồi?" Vân Anh quay lại nhận ra là mình, một nhân viên bán hàng thì liền đáp, "Giám đốc ký nhận hàng xong thì chạy lên tỉnh có việc rồi." "Anh tìm anh Lâm có chuyện gì thế?" "Thế còn cậu Cường đâu?" Minh không trả lời câu hỏi của Vân Anh mà tiếp tục truy vấn. Giờ này có lẽ còn ở trên trường, Cường chỉ tới đây vào buổi chiều thôi chết thật. Chuyện gấp thế này mà không ai ở đây giải quyết sao vậy anh? Vân Anh nhíu mày. Thì khách hàng vừa điện tới nói là đường vào bến bị người chặn lại không cho đi qua. Xe công nông dồn lứ cả đoạn dài tại hai xã Đông Khê và Đồng Mỹ tỉa chặn xe. Ai to gan vậy anh không rõ tình hình cụ thể nhưng hình như là người làng lạ nhỉ, sao dân ở đó lại làm vậy? Bảo sao từ sáng tới giờ em chẳng thấy có đề nghị nhập xuất hàng gì thôi, không nói chuyện nhiều lúc này. Em xem có cách nào báo cho giám đốc hoặc cậu Cường biết tình hình đi. Chuyện này mà không được giải quyết là công ty gặp rắc rối lớn đấy nghe mình đề nghị, Vân Anh đúng là cũng rơi vào thế khó. Giám đốc giờ này hẳn là đang trên đường nên chắc chắn là khó chạy theo gọi về được. Lúc này cũng chỉ có thể cho người đi tìm Cường bất quá trường cấp 3 cũng cách đây tới 7-8 km, nếu có thể gọi điện thông báo chính là biện pháp nhanh nhất. Nghĩ ngợi giây lát, như chợt nhớ ra cái gì, Vân Anh liền nhấc lên điện thoại quay số. Điểm tới của cuộc gọi chính là nhà của một người cô ruột có quán nước mở ngay cổng trường, mục đích chính là nhờ cô xem dùm số điện thoại liên lạc ghi trên biển hiệu. Rất nhanh, Vân Anh đã có được thông tin cần thiết. Tiếp đó cô chạy xuống khu vực bếp xin thông tin địa chỉ lớp của Cường từ bà Mai trước khi quay trở lại gọi điện cho trường. Người tiếp máy là một nhân viên bộ phận hành chính, Vân Anh tự giới thiệu là chị của Cường đồng thời lấy lý do gia đình xảy ra chuyện muốn hắn về ngay. Tất nhiên yêu cầu này nhanh chóng được chấp nhận, người tiếp máy nói sẽ lập tức thông báo cho Cường để hắn biết. Cúp điện thoại, Vân Anh ngồi tại phòng chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ thì thấy Cường rào bước từ cửa đi vào, nét mặt có chút xa sầm. Đường từ trường về Đông Khánh chắc chắn phải đi qua hai xã Đông Khê và Đông Mỹ, hơn nữa Vân Anh đã nói nhân viên của trường nhắc tên mình với Cường nên cô đoán hắn đủ thông minh để biết được nguyên nhân cô gọi về là gì. Tuy thế, để cho chắc chắn cô vẫn chủ động hỏi lại, "Cường, em biết chuyện rồi chứ?" "Biết." Cường đáp gọn lỏn rồi đi tới bàn giám đốc bước mạnh chiếc cặp lên đó. "Chị cho xin cốc nước." Nghe Cường yêu cầu, Vân Anh liền đi ra bàn tiếp khách rót đầy một cốc thủy tinh nước lọc tới đưa cho hắn. Đây không phải lần đầu Cường nhờ Vân Anh lấy nước, như bình thường thằng nhãi này sẽ lợi dụng chuyện đó để tìm cách sờ soạng tay cô đôi chút nhưng lần này hắn vậy mà nhìn cũng chẳng buồn nhìn đã nhanh chóng cầm lấy cốc nước ngựa cổ tu lên đường ngực. Nhận lại cái cốc trống không từ tay Cường, Vân Anh dò hỏi, "Giờ phải làm thế nào?" Cường hơi đảo mắt một chút sau đó cũng không đáp mà kéo ghế ngồi xuống trầm ngâm. Đây là bộ dáng Vân Anh thường thấy khi Cường cần phải suy nghĩ một vấn đề phức tạp gì đó. Cô khẽ thở dài rồi cũng trở về vị trí của mình chờ đợi. Chương 46, tìm mối kết minh chương 46, tìm mối kết minh cạch sau cú chỉ sọt thần sầu, viên bi chủ chạy lên một đoạn trước khi giật lùi vòng qua bi chắn đập vào bi 8 khiến nó lăn xuống lỗ. Ha ha, anh Biên, em lại thắng rồi. Cường chống gậy xuống sàn nhìn về bạn chơi cười lên ha ha, mày đánh càng ngày càng lên tay đấy, thấy đối thủ tâm phục khẩu phục gật đầu, Cường mỉm cười đề nghị, ta làm ván nữa chứ hả? Đã thua tới ván thứ tư liên tiếp, Biên cũng không muốn tiếp tục chốt thêm nhục nên ném gậy lên bàn chán nản lắc đầu, chơi éo gì, đánh nữa cũng không lại mày. Nghỉ ra kia làm cốc nước cho mát ủm. Được mục đích chính Cường tới gặp Biên hôm nay cũng không phải là chơi bi ra nên hắn nhanh chóng đồng thuận. Tại khu vực đồ uống, Biên gọi ra hai vại bia rồi nâng lên một cốc hướng về phía Cường cụng, uống đi. Hai người chạm nhẹ, tiếp đó Biên làm một hơi đã rơi tới đáy. Về phần Cường hắn ngược lại không có uống bao nhiêu thì đã lại đặt xuống. Thấy đã tới lúc phải nói chuyện, Cường đảo mắt nhìn qua các bàn bi ra bên trong rồi hướng Biên nói, anh dạo này làm ăn khá thật, tháng trước mới mua mấy bàn giờ lại mở thêm rồi. Biên khẽ liếm bọt bia còn dính trên mép rồi đáp bọt lọn, ăn thua gì? Anh cứ nói thế, chỗ này giờ là quán to nhất ở chị Trần Xuyên, bọn em muốn chơi chẳng phải ra đây thì đi đâu mẹ tiếp, đừng có nhìn bên ngoài, tao được cái mắt thôi. Biên nết mép cười, sao vậy? Biên hất hàm về phía một nhóm thanh niên chọc đầu xăm chỗ ở bàn trong góc, biết mấy thằng kia không? Biết. Là hội thằng Giang Thọt Cường quay đầu nhìn rồi liền gật đầu đáp. Ờ, bọn lưu manh này càn quấy khắp nơi vậy mà tới quán này không dám quỵt lấy một đồng. Mày biết sao không? Chắc bọn nó sợ anh Cường nửa đùa nửa thật đáp. Thứ anh mày đúng là có tí bản sự nhưng chưa tới mức dọa được mấy thằng này. Nói cho mày biết, bọn nó là sợ ông Thọ Thẹo à đấy quên mất anh là cánh tay phải của Lao Thọ Cường, gật gù giả vờ hiểu chuyện. Biên cười nhạt, cánh tay quái gì? Nói cho mày biết, thực ra quán này là Lao Thọ bỏ vốn lớn mở, tao chỉ có tí tí thôi. Ông ấy tiền án tiền sự đầy người mới phải để tao ra mặt đứng tên đăng ký cho tiện Cường vốn là thành phần lêu lổng nên chuyện Biên vừa nói, hắn thực ra là đã sớm tỏ tưởng từ trước. Quán nhỏ thì không nói nhưng với một tiệm có tới mấy chục bàn như thế này, Biên rõ ràng không có thực lực làm được. Thứ nữa, kinh doanh bia có thể kiếm lời thì ai cũng nhìn ra nhưng làm cái nghề này, khách hàng ngoài đám thanh thiếu niên trai trai cấp 2 cấp 3 thì đồng thời cũng kéo tới không ít bọn lêu lổng phá phách. Chủ quán nếu không đủ uy để trấn áp lũ này thì mở quán ra có khi cũng chỉ là để phục vụ không công cho bọn chúng, tiền chơi cũng toàn bị quỵt nợ. Anh Biên, ông Thọ vẫn còn cho vay nặng lãi nhỉ? Vẫn. Sao lại hỏi vậy? Mày cần tiền à? À không, tại vì ngoài quán này em còn nghe thằng bạn nói Lao Thọ chung bốn với chú nó mở tuyến xe ca chạy liên tỉnh. Cứ tưởng là ông ấy chán làm nghề xã hội rồi, Cường giải thích. Ra là mày cũng biết chuyện này. Thứ ông Thọ đâu có điên đi bỏ cái mỏ vàng của mình, cho vay nặng lãi là căn cơ của ông ấy, mấy thứ kia chỉ là mở rộng thôi chật chật, Lao này đúng là tay to thật. Chú em gần đây cũng mới mở công ty, đang cần bạn hợp tác làm ăn. Không biết ông Thọ có ý định tham gia thêm chỗ khác nữa không? Cường chép miệng rồi bắt đầu thử thăm dò. Ông Thọ này nhiều vốn, cứ chỗ nào kiếm được lợi là nhảy vào thôi. Vấn đề mấu chốt vẫn là chú mày mở công ty buôn bán cái gì mới được, cùng vậy thì anh có nghe qua công ty cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm ở Đông Khánh chưa? Cường Lâm? Không phải là cái công ty vật liệu xây dựng khiến xe công nông nào ảo kéo tới lấy hàng chật kín đường cả tháng nay đấy chứ? Thì chính là nó đấy ối chả, ra đó là công ty của chú mày hả? Gia đình phát đạt bảo sao dạo này thấy mày toàn đứng ra bao cả bạn ha ha, đâu phải vậy. Em chỉ giúp chú chút việc nên được cho ít tiền tiêu thôi, vậy cũng là giàu hơn mấy thằng khác rồi. Mà anh thấy ông chú mày làm ăn khá thế còn cần người hùn vốn sao? Cường đã có sự chuẩn bị nên ngừa bài, nói thật là chú em không thiếu vốn, chỉ là chuyện làm ăn muốn làm lớn thì phải cùng người có máu mặt hợp tác. Bên chính quyền bây giờ cũng gọi là có chút quan hệ rồi nhưng không phải chuyện nào họ cũng có thể ra mặt, Biên là kẻ lọc lõi, nghe Cường nói xong hắn liền hiểu ý Cường là gì. Đây rõ ràng là muốn tạo lập bàn tay ngầm giải quyết những phiền phức xuất hiện ngoài ý muốn trong làm ăn. Nghĩ tới được việc này, xem ra người chú kia của Cường hẳn cũng không phải hạng người đơn giản. Ngẫm nghĩ chốc lát, Biên lên tiếng, chuyện này là ông chú mày chính miệng nói ra hả? Cường khẽ lắc đầu, không phải, thực ra là em tình cờ nghe chú ấy trao đổi cùng với một người bạn đang làm ăn cùng tao, nghĩ ông Thọ mà nghe tới chuyện này chắc là có hứng thú đấy. Chỉ là ông ấy với chú mày vốn chẳng quen thân, hợp tác dạng này không biết rõ nhau thật đúng là khó mà thành, em thấy cũng không nói chắc thế được, quan trọng là con người và phạm vi ảnh hưởng của ông Thọ tới đâu thôi. Anh Biên bật cười, ha ha. Nói thật nhiều khi tao thấy lời mày nói thật không tương xứng với tuổi chút nào thì em nghĩ sao nói vậy thôi, Cường hời hợt đáp rồi nâng cốc bia lên giả vờ uống. Cũng có điều mày nói cũng đúng. Chú mày thì cần người trợ lực, ông Thọ lại cần mở mang việc làm ăn kiếm tiền nuôi đám đàn em, bọn họ nếu có cơ hội gặp nhau biết đâu lại ra chuyện. Cường nghe xong thì ra vẻ ngẫm nghĩ. Sau giây lát, hắn nhìn Biên nói, em thấy hay là anh thử đề cập vấn đề này với ông Thọ, nếu ông ấy quan tâm thì anh bố trí một bữa nhậu cho chú em với ông ấy tiếp xúc thử xem thế nào, chú mày chịu đến bữa tiệc của xã hội đen hả? Biên nhếch miệng hỏi lại. Sao lại không? Anh hơi khinh thường chú ấy rồi đấy, hợp ý tao là ông chú kia thật có thể để mày giới thiệu người. À, nếu vậy thì anh không cần nghĩ. Em tự có cách thuyết phục chú ấy. Biên chăm chú nhìn Cường, sau một hồi cảm thấy thằng nhóc này cũng không phải là tùy hứng nói bừa, hắn mới gật gù, vậy để tao nói lại với đại ca xem sao. Nhắc trước ông Thọ cũng là người nóng tính, chuyện này mày cần nghiêm túc, đừng để anh phải khó xử trước mặt ông ấy được rồi, giản mãi. Anh cứ làm như chưa biết em bao giờ ấy ha ha, thì tao cứ phải dặn trước thế. Nào, uống nốt ly bia đi, cờ mãi không thấy mỏi hả mày. À, bia hơi lạnh để cho nó nguội tí đã, Cường lấp liếm hồi đáp. Thư cứ thoải mái đi, nay anh mời, uống được bao nhiêu thì tùy chật chật, chẳng mấy khi ông chủ rộng rãi. Xem ra phải uống thả ga mới được, cờ mét rơi như mày, bụng ngắn cũng được mấy cốc mà to mồm anh lại xem thường rồi rồi, đừng nhiều lời, hết cốc đi rồi nói. Chạm qua chạm lại với Biên hết ba bại, bụng Cường đã to như cái trống. Thấy không thể nốc thêm được nữa, hắn liền kiếm cớ ở nhà có việc rút lui. Biên thực ra cũng còn công chuyện nên không có giữ, hai người theo đó nhanh chóng tách ra. Tiểu lượng Cường thực ra cũng không phải là kém như vậy nhưng uống bia chóng đầy bụng, nếu thay bằng rượu thì có khi hắn quất hết cả chai cũng không si nhê gì nhiều. Mục đích hôm nay Cường tới gặp Biên xem như cũng là có được tiến triển bước đầu. Lão Thọ, Cường cũng đã biết tiếng từ lâu, trong quan hệ xã hội ông ta hung ác như thế nào Cường không nói nhưng với anh em, bạn hưu thì lại rất coi trọng hai chữ tín, nghĩa. Điều này qua Biên và một số đàn em của ông ta mà Cường quen biết, hắn đã được nghe tới nhiều lần. Bắt tay cùng dân anh chị mới nghe qua thì không khác rước họa vào nhà thế nhưng thực tế cũng chưa chắc hợp tác cùng người bình thường đã ít mầm hòa hơn. Theo Cường, quan hệ đôi bên thế nào còn phải xét tới bản tính của đối tượng, nếu vỡ phải một kẻ tham lam, lật lọng thì ở giới nào cũng chôn xuống một ngói thuốc nổ. Chuyện xảy ra với công ty vật liệu gần đây chú cháu Cường cũng đang lâm vào thế khó. Mấy ngày nay, mang tiếng là dân các xã chặn đường nhưng tìm hiểu qua Cường mới lờ mờ nhận ra điểm bất thường trong đó. Ra ngăn trở phương tiện thực ra lại không phải là những người nông dân chất phác bình thường mà thành phần chính là những kẻ du thủ du thực, không có công ăn việc làm ổn định và có tiếng quấy phá. Nếu chuyện chỉ xảy ra một địa phương thì không nói nhưng trùng hợp mấy xã đều là những tên thuộc diện này thì Cường bắt đầu nghi ngờ là có kẻ giật dây phía sau với một mục đích ngầm nào đó. cường không điều tra được kẻ này là ai, bất quá khi chú út hắn điện đàm cho bên cung ứng để tạm hoãn việc giao hàng, giám đốc tài nghe chuyện có út mở nói một câu đại ý là trong kinh doanh không nhất thiết cứ phải rõ ràng rồi mới hành động, đôi lúc là nên ra tay trước phủ đầu. Chú út không thực sự hiểu gợi ý này cho lắm, nhưng cường thì rõ ngay là cần phải làm gì, đơn giản là hắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Có điều giải quyết đám du côn kia không phải là khó thế, nhưng song bọn này ắt sẽ có lũ khác nổi lên, chú cháu hắn đâu có thể suốt ngày giải quyết được. Rõ ràng là đang có kẻ nhắm vào công ty vật liệu, nếu cường muốn đối phương phải co vòi lại thì ắt phải xây dựng được thế lực hậu thuẫn đủ mạnh mẽ. Thế lực, nói cụ thể ra là ngoài thực lực tự thân, mấu chốt chính là nằm ở quan hệ với những người có quyền và giới xã hội ngầm. Chuyện cần làm từng bước một, và hôm nay cường tới gặp biên chính là để hiện thực hóa mục đích này của mình. Chương 47, gặp mặt chương 47, gặp mặt tầng 2, quán lẩu hướng quê, hai ngày sau ken ken ken. Tiếng ly rượu liên tục va vào nhau, Lâm nhìn mấy tay anh chị uống rượu như tắt nước mà thấy nao nao trong người. Cứ việc tiểu lượng bản thân không phải là kém thế, nhưng cái kiểu uống không cần mạng như thế này thì hắn đúng là khó mà kham nổi. Bàn nhậu có hơn 10 người, nhưng trừ chú cháu Lâm thì ai cũng có vẻ ngoài hầm hố, lát tay vòng cổ to như xích chó, rồng cọp xăm trổ kín người. Khí chàng đôi bên rõ ràng không hợp, thú thật nếu không phải vì còn có chuyện cần bàn, Lâm chắc chắn sẽ kiếm cớ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lâm không quen, nhưng ngược lại thằng cháu hắn thì lại tốt rồi. Tên ngãi này tỏ ra rất có nghề, lẫn lộn vào trong đám đàn em của tay đại ca Thọ Cốc anh Cốc em cứ như thể là biết nhau lắm. Biểu hiện này của Cường khiến Lâm có cảm tưởng rằng thằng nhãi này quả thật rất có tố chất để làm một dân giang hồ thứ thiệt, gia đình mà thiếu kiểm soát là rất dễ tạo ra án tích như chơi. Trong không khí ồn ào, đại ca Thọ Thẹo ngồi ở đầu bàn lại có vẻ lầm lì ít nói. Theo Lâm quan sát, người này cũng không phải là cố ý giả trang, có lẽ đây là sự thâm trầm mà một kẻ lăn lộn nhiều năm giang hồ mài giũa ra được. Thọ Thẹo tên đúng như người, trên mặt ông ta có một vết cắt dài vắt ngang qua mắt, men rượu khiến nó đỏ tấy lên không khác một con rết, càng làm cho chủ nhân tăng phần dữ dằn. Bất quá, đó cũng chỉ là vẻ ngoài. Thọ Thẹo thực ra nói chuyện lại rất ôn hòa, thậm chí còn mang lại cho Lâm cảm giác rằng ông ta cũng chỉ là một người bình thường, không chút nào dính dáng tới các mặt trái trong xã hội. Lâm được biên sắp xếp ngồi đối diện với người này, từ đầu buổi nhậu hai người cũng đã cụm qua vài lượt nhưng tuyệt không có nhắc tới chuyện hợp tác. Đôi bên đều vẫn đang thăm dò, không chỉ là từ phía Lâm mà thực ra là cả phía Thọ. Lúc này, thấy câu chuyện có phần kẻ nhạt, Lâm chủ động cầm chai rót đầy một chén cho Thọ đồng thời lên tiếng, "Tôi nghe nói anh Thọ gần đây có mở một tuyến xe ca liên tỉnh phải không?" Nghe Lâm hỏi, Thọ Thẹo đặt đũa xuống bát rồi đáp lại bằng chất giọng khàn đủ, "Chuyện này thằng bạn làm là chủ yếu, tôi có một phần thôi, ủng chạy xe đúng là có thể kiếm tiền, chỉ là đầu tư ban đầu cũng không ít vốn, ha ha, cũng không mạnh bằng anh Lâm đây được. Bỏ cả 100 triệu ra làm đường bê tông kia mà chậm, anh Thọ vậy mà cũng có nghe tin tức về tôi à? Cả tháng này xe cơ giới chạy ào ào ngoài đường, công ty Cường Lâm nổi như vậy, tôi còn không biết sao có thể lăn lộn ở cái đất này được, ha ha, xin lỗi, tôi quên mất Đông Lai là địa bàn của anh, địa bàn gì chứ, mọi người chỉ là nói đùa như thế thôi, anh đừng tưởng thật. Nào, mời anh." "Vâng." Thọ cùng Lâm nâng ly lên cùng, một lượt chất cồn vào hết rồi xong, Thọ lại cầm chai rót đầy hai chén. Tiếp đó, gã hướng Lâm niết miệng, "Anh Lâm, cái huyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hôm nay tôi với anh có thể ngồi với nhau xem như là có duyên. Nếu anh không chê, chén này tôi mời anh xem như để kết giao thêm một người bạn." Lâm nghe xong liền cầm ly lên cười đáp, "Được anh Thọ coi trọng như vậy, tôi rất vui. Ly này chúng ta cạn xem như nhận thức lẫn nhau." Cạch hai chiếc ly chạm nhẹ, sau đó Lâm cùng Thọ phần ai người đó uống hết chén của mình. Mối quan hệ giữa hai người sau ly rượu này xem như cũng được mở ra. Vừa đặt xuống cái chén không, Thọ liền gợi mở câu chuyện, "Nói thật với anh Lâm, tôi lăn lộn ở cái huyện Đông Lai này bao năm, tuy rằng không làm được chuyện đao to búa lớn gì nhưng cũng gọi là có chút mặt mũi cùng tiền vốn. Nơi khác tôi không dám nói nhưng ở chỗ này, anh Lâm nếu có khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ hết sức hỗ trợ." Lâm thấy Thọ đã vào để thì cũng liền tiếp lời, "Ha ha, được lời này của anh Thọ, tôi cũng yên tâm nhiều lắm. Cũng không dám giấu gì anh, tôi gần đây cũng đang có chút rắc rối, hẳn là chuyện có người chặn xe không cho vào lấy vật liệu." "Vâng, chính là chuyện này." Lâm gật đầu, hắn cũng không quá ngạc nhiên vì sao Thọ lại biết vấn đề của mình. "Đúng là có bọn dở cho thôi," Thọ trầm giọng. "Chậc, anh quả là tinh tường." Lâm tỏ ý khâm phục, lời này của hắn cũng là thật lòng. "Mấy thằng bay rồi tôi đều biết cả, bọn này là có người sai sự mà làm. Xem ra có người nhìn thấy các anh kiếm được tiền liền không thuận mắt, làm ăn đúng là không dễ dàng. Chuyện này, anh Thọ cũng đã biết, vậy có gì chỉ giáo giúp tôi không?" Thọ không đội đáp mà cầm lên ly rượu một mình uống cạn. Đặt ly xuống rồi ngâm nghĩ một hồi, gã mới lên tiếng, "Muốn dẹp được lũ này thì đơn giản, mấu chốt vẫn phải là tìm ra được bọn đứng sau là ai. Giải quyết được những kẻ đó, anh mới có thể yên ổn được." Lâm nghe xong liền đáp, "Tôi chỉ là dân làm ăn, dính vào những chuyện này đúng là có chút không quen tay giải quyết. Nếu với năng lực của anh Thọ, chuyện này hẳn là dễ dàng." Thọ nheo mắt nhìn về phía Lâm rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt, "Chuyện này đúng là không khó, chỉ là có thể cách làm của tôi sẽ có chút không được chuẩn mực." Lâm đương nhiên hiểu cái cụm từ không được chuẩn mực là có ý gì, bất quá từ trước hắn cũng đã xác định một khi phải dùng tới dân xã hội thì cũng phải ngầm chấp nhận những rủi ro có thể phát sinh. Theo đó, hắn liền nhìn Thọ đề nghị, "Anh Thọ, tôi là người làm ăn nên chỉ nhìn vào kết quả thực chất, không quá nặng nề biện pháp thực hiện. Vấn đề đang làm khó chúng tôi nhưng lại là đơn giản với các anh, tôi thiết nghĩ sao chúng ta không bắt tay hợp tác cùng nhau nhỉ?" Thọ nghe xong, hơi dựng thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn Lâm rồi chậm rãi đáp, "Thú vị đấy. Chúng tôi muốn nghe rõ hơn về đề nghị này." Trong lúc Lâm cùng Thọ đang bàn thảo cùng nhau thì tại một nhà hàng trên tỉnh, vị phó chủ tịch thành phố Trần Trọng Khải cùng em vợ ông ta, giám đốc xí nghiệp cung ứng Đông Thành 2 Đặng Thế Tài cũng đang ngồi trò chuyện. Bữa ăn trưa của hai người vừa kết thúc, hai người lúc này chính là đang ngồi bàn trà đàm đạo. "Cậu Tài, cậu nghĩ sao về rắc rối của vị giám đốc Đô Bá Lâm kia? Nghe anh dạy hỏi, Đặng Thế Tài đặt xuống ly trà rồi mỉm cười nói, bác có vẻ quan tâm tới người này nhỉ? Có thể xem là như vậy. Trần Trọng Khải thẳng thắn đáp, không hề có ý phủ nhận. Ồ, ít khi thấy bác để ý ai như thế. Ừm, anh thấy người này có vẻ là một nhân tài, ha ha, không phải bác đang có ý muốn lôi kéo chứ? Cũng có thể trà, nếu vậy sao bác còn chưa tìm gặp người này? Trần Trọng Khải lắc đầu, không nổi. Anh thấy cần phải quan sát thêm mới có thể quyết định. Nghe Trần Trọng Khải nói xong, Đặng Thế Tài ngẫm nghĩ giây lát rồi mỉm cười nói, em đoán bác hẳn là muốn xem cậu ta xử lý khó khăn trước mặt như thế nào đúng không? Trần Trọng Khải nâng chén nhấp một ngụm trà rồi khoản thái đáp, ừ, nếu ngay cả chuyện quấy rối còn con này anh ta cũng không giải quyết được thì tôi không thể yên tâm trao cho những cơ hội lớn hơn. Trà trà, nghe hấp dẫn quá nhỉ? Hay bác cho em ghé một chân với Đặng Thế Tài nửa đùa nửa thật nói. Được, nếu cậu chịu từ bỏ con đường chính trị thì anh sẵn sàng bật đèn xanh thôi, ha ha, vậy thì thôi. Em phấn đấu tới giờ cũng không muốn giữa đường rẽ sang hướng đi khác. Nghe điều kiện của anh dạy xong, Đặng Thế Tài cười khổ rồi lập tức từ chối. Chuyện đua, làm quan làm mộng tưởng bấy lâu của ông ta, đâu có lý nào từ bỏ cho được. Ừm, anh biết cậu sẽ trả lời như vậy. Trần Trọng Khải mỉm cười sau đó khẽ liếc nhìn đồng hồ, nhận ra cũng đã tới lúc phải trở về công sở có sự vụ cần xử lý. Ông ta lên tiếng, thôi, anh có chuyện phải đi bây giờ. Cậu theo dõi sự vụ của Đô Bá Lâm thay anh, có gì thì thông báo nhé. Dạ được rồi bác. Hai người nói xong thì cũng liền đứng lên bước ra ngoài.